Chương 23. Bị thổi choáng triệu đạo. Chương 23. Bị thổi choáng triệu đạo. Sinh hoạt vĩnh viễn tràn đầy kinh hỉ. Loại này kinh hỉ có đôi khi để cho ngươi hưng phấn như điên, mà có đôi khi lại ăn phải con rồi, sau đó không cẩn thận kẻ tiết hầu một dạng buồn nôn cảm giác. Lượn lờ tiếng đàn dương cầm tại toàn bộ quán cà phê lãng mạn bên trong lượn vòng lấy, dày tây chư vị thân sĩ nhìn xem đối diện nữ sĩ hài hước khôi hài, chuyện trò vui vẻ. Đây là một cái rất lãng mạn ban đêm. 5 phút đồng hồ trước, Triệu Vũ cảm thấy Tần Giao bằng hữu là một nữ hài tử, coi như không có Tần Giao xinh đẹp, nhưng ít ra cũng không khác nhau lắm. Dù sao, vật họp theo loài, người cùng bảy phân. Vì thế, tự xưng là thân sĩ hắn sớm để phục vụ viên đi lên một bộ đồ ăn, đồng thời hết sức chăm chú đem thực đơn đặt ở bộ đồ ăn bên cạnh, thậm chí còn nhẹ nhàng sửa sang lại một chút bàn ăn. Ngoài ra, trong đầu của hắn đã chuẩn bị xong đến không hết chào hỏi ngôn ngữ, yêu nhã hoang nên động tác. Hắn muốn cho người ta nữ hài tử, đặc biệt là Tần Giao khuê mật lưu lại một điểm ấn tượng tốt. Nhưng là, theo khúc dương cầm giai điệu lãng mạn kết thúc, thay đổi cờ dạc ngọ dạ khúc về sau, xa xa cửa mở. Sau đó, tại Triệu Vũ dưới sự trợn mắt hốt mồm, một người mang kính mắt thanh niên vui tươi hớn hở đi qua. "Tần Giao, chào buổi tối a, nha, đây không phải cái này." "Triệu Vũ tiên sinh, hoa." Đánh vỡ quán cà phê bình tĩnh cho tới bây giờ đều không phải là tiếng đàn dương cầm, cho tới bây giờ đều là cái kia không hài hòa kích động thanh âm. Triệu Vũ vì bảo trì thân sĩ cuối cùng lộ ra cứng ngắc dáng tươi cười, vô ý thức đi theo thanh niên đeo kính này nắm tay, sau đó, khi nhìn đến thanh niên đặt mông ngồi tại bên cạnh mình thời điểm, đặc biệt là đối đầu thanh niên kia mừng rỡ như điên, tựa hồ thấy cái gì đại minh tinh một dạng thời điểm, hắn phảng phất ăn phải con rồi một dạng buồn nôn. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới hương vị hoàn toàn thay đổi. Nhưng, Thẩm Lãng không cần ngồi tại Triệu Đạo bên kia, ngồi lại đây. Bộ đồ ăn ở chỗ này, hôm nay Triệu Đạo mời khách. Tốt a. Cái kia, đà tạ Triệu Đạo. Khi Triệu Vũ nhìn thấy Thẩm Lãng hấp tấp ngồi ở bên người Tần Giao, yên tâm thoải mái đeo lên khăn ăn về sau, hắn đã không còn vẹn vẹn cảm giác mình ăn con ruồi, mà lại là chính mình ăn phải con ruồi, đồng thời con ruồi mắc ở cổ. Không cần cảm ơn. Ba chữ này, Triệu Vũ cũng không biết chính mình là thế nào nói ra khỏi miệng. Liên mẹ nó muốn đánh người. Gặp được danh nhân đối với Thẩm Lãng tới nói là rất vui vẻ. Trong túc xá những người khác đối với Triệu Vũ trên cơ bản đều là một trận ước ao ghen tị, nhưng là Thẩm Lãng đối với Triệu Vũ lại ấn tượng vô cùng tốt. Dưới ánh đèn ôn nhu, Thẩm Lãng không biết thế nào, thấy thế nào cảm giác Triệu Vũ tản ra qua mang, mà lại loại kia vàng óng ánh, để cho người ta hít thở không thông qua mang. Triệu Đạo, ngươi biết không, ngươi tại trường học của chúng ta, thế nhưng là các nữ sinh thần tượng a, không biết bao nhiêu nữ hải tử vì ngươi thét lên. Ngươi cái này mị lực đơn giản. Triệu Đạo, quán cà phê này cấp cao, trên thực tế, ta cũng chỉ tới qua một lần. Ai, hay là ký túc xá huynh đệ sinh nhật thời điểm tới. Triệu Đạo, ngươi vẫn luôn là chúng ta phi thường kính ngưỡng, sùng bái thần tượng, ta trong khoảng thời gian này một mực xem ngươi thành công kinh lịch, càng xem, càng cảm thấy khiến người tỉnh ngộ, thu hoạch rất nhiều, Triệu Đạo quả nhiên là rồng phượng trong loài người, thiên hạ vô song a. Ngồi xuống về sau, bò bít tết còn không có đi lên, Thẩm Lãng không nói hai lời chính là thao thao bất tuyệt một trận mông ngựa, đồng thời ánh mắt tản ra ánh sáng nóng bỏng, cả người tựa như fan hâm mộ nhìn thấy đại minh tinh mở dạng. Triệu Vũ lộ ra lung tung dáng tươi cười, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lại lắc đầu. Thẩm Lãng tân bút quả thật có chút thoải mái, nhưng là, càng chụp tới phía sau, liền càng dữ dội, Triệu Vũ mẹ nó muốn mặt à. Đặc biệt là tại Tần Giao bên cạnh, hắn thực tình muốn mặt. Mà lại, hắn rất muốn cùng Tần Giao nhiều dựng đáp lời, nhưng là Thẩm Lãng thao thao bất tuyệt thanh âm, để hắn thực tình không có cách nào cùng Tần Giao đáp lời. Cuối cùng, khu, Thẩm tiên sinh, ngài ở nơi nào tốt nghiệp a? Không tốt nghiệp, không tốt nghiệp. Không nói gạt ngươi, ta kỳ thật chính là yến ảnh đạo diễn hệ học trà, vừa thi lại một môn, ngày mai còn phải lại thi một môn, ai, cái đồ chơi này thực tình khó, khó làm. Kỳ thật cũng không có khó như vậy đi, đều là cơ sở nội dung. Cái kia muốn phân người nha. Có ít người thiên phú bản thân liền tốt một chút, mà có ít người, tựa như ta cũng như thế, đầu óc đần, học đồ vật bản thân liền chậm, ai, sọ nào đau nhất à? Ha ha, cái kia Thẩm tiên sinh ngươi phải cố gắng lên. Cố gắng, bất quá, ta cố gắng thế nào cũng không sánh nổi Triệu đạo ngươi. Ha ha, ta cũng là vận khí tốt. Không, ngươi đây mới thực là tài hoa. Cái này tuyệt không phải vật khí. Ngồi tại Thẩm Lãng bên cạnh Tần Giao vô ý thức nhìn Thẩm Lãng một chút, sau đó lại nhìn một chút Triệu Vũ. Mặc dù nàng minh bạch Thẩm Sóng nói hết thảy đều là nói thật, mà lại mỗi câu trong lời nói mỗi một chữ đều nhìn không gì sánh được chân thành. Nhưng không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác Triệu Vũ thẳng xuôi xẻo này đã tiến chủ vào. Bất quá, nàng không nói gì thêm, mà là tiếp tục yên lặng nghe. Mặc dù Triệu Vũ muốn mặt, biết mình muốn khiêm tốn một chút, nhưng không thể không thừa nhận tại nữ hài tử trước mặt trang bức, đích thật là một kiện phi thường thoải mái sự tình. Đặc biệt là đối diện cái này đeo kính ra hỏa, mỗi một câu nói tựa hồ cũng đập vào Triệu Vũ trong lòng, đem Triệu Vũ cái kia dối trá khiêm tốn trong nháy mắt liền xé thành cái vỡ nát. Nhưng là, chịu không được a. Không có không có, ta thật không có lợi hại như vậy, ngươi coi trọng ta, ta chính là một người bình thường. Không, Triệu Đạo, ngươi làm sao có thể là người bình thường đâu. Đúng, Triệu Đạo, ta nghe nói thanh xuân của chúng ta bộ phim này đầu tư 100 triệu. Không có không có, từ đâu tới 100 triệu, chỉ có 60 triệu mà thôi, không nhiều. Triệu Vũ lắc đầu. 60 triệu. Cũng lợi hại. Chơi ạ. Triệu Đạo, ta còn nghe nói thanh xuân của chúng ta là chính ngươi biên kịch. Ừm, cũng không phải ta biên kịch, là đoàn đội, chúng ta đoàn đội, ta danh nghĩa có chính mình đoàn đội. Nói đến đây thời điểm, Triệu Vũ vô ý thức nhìn một chút Tần Giao, khi nhìn đến Tần Giao có chút hăng hái bộ dáng về sau, không biết sao đột nhiên lòng hư vinh tăng nhiều, bất quá, mặt ngoài hắn hay là duy trì khiêm tốn, hời hợt bộ dáng. Triệu đạo thực như bức. Hôm nay, có lẽ là đời ta may mắn nhất một ngày, Triệu đạo, mạng muội hỏi một chút, nơi quay chụp điểm dự định định ở đâu? Đại khái ngay tại yến ảnh bên cạnh đi. Hoa, cái kia rất gần a. Tần Dao lộ ra dáng tươi cười, tiếp tục xem Thẩm Lãng cùng Triệu Vũ đối thoại. Sau đó, nàng nhìn thấy Triệu Vũ mặc dù cực lực che giấu, cực lực khiêm tốn, nhưng biểu lộ lại càng ngày càng kiêu ngạo, mà Thẩm Lãng biểu lộ cũng càng ngày càng sắc lạ, tựa như một cái định nọ trùm phản diện. Bất quá, Tần Dao đột nhiên ý thức được Thẩm Lãng trong lúc bất chi bất giác, đem thanh xuân của chúng ta đại khái một chút tư liệu toàn bộ trong lúc bất chi bất giác bộ đi. Không đúng, Thẩm Lãng phim, tựa hồ gọi thanh xuân của chúng ta a. Nghĩ đến cái này thời điểm, Tần Dao rốt cục đã hiểu. Nàng lần nữa nhìn một chút Triệu Vũ, sau đó lại lần nữa nhìn một chút Thẩm Lãng. Có ít người hám sâu trong sương mù không tự biết, mà có ít người lại tại dùng sức sáng tạo mê vụ, kéo càng nhiều đồ tốt. Mà chính mình giống một cái xem trò vui người đứng xem, mặc dù chính mình cái này người đứng xem tựa hồ cũng bị Thẩm Lãng lợi dụng. Thẩm Lãng, gia hỏa này tựa hồ rất am hiểu lợi dụng nhân tính nhược điểm. Nhìn thấy Triệu Vũ thỉnh thoảng xem chính mình trong ánh mắt lộ ra một tia cường giả đồng dạng biểu lộ về sau, Thần Giao như có điều suy nghĩ. Ăn được, uống tốt, đêm cũng sâu. Thẩm tiên sinh, ăn đến còn tốt chứ? Còn tốt, đúng, Triệu đạo, cái kia, ta lần thứ hai đến như vậy cấp cao địa phương, lúc đầu đáp ứng ký túc xá các huynh đệ muốn mang ít đồ đi qua, nhưng trong lúc nhất thời quên mang tiền, Triệu đạo, ta có thể hay không lại điểm 3 phần bò bít tết, còn có một số những vật khác. Đi, thích gì liền chút gì, hôm nay đều nhớ ta Trương Mục liền tốt. Tốt. Vậy cảm ơn Triệu đạo. Ừm, không cần cảm ơn, ha ha. Đúng rồi, Triệu đạo, không để ý ta lại điểm một chút xíu món điểm tâm ngọt ta. Chúng ta nông dân chưa từng ăn loại này món điểm tâm ngọt. Không để ý, tùy tiện điểm đi, thích gì liền chút gì. Tốt. Nửa giờ về sau, Thẩm Lãng dẫn theo túi lớn túi nhỏ rời đi quán cà phê. Tần Dao lẳng lặng mà nhìn xem Thẩm Lãng bóng lưng, lại nhìn một chút một mặt hài lòng Triệu Vũ. Tần Dao, ngươi bị bằng hữu này tựa hồ có chút ý tứ a. Ha ha, người thật không tệ. Triệu đạo. Cái gì? Không có việc gì, ta đi trước. Tốt, ta đưa ngươi đi. Không được, bảo tiêu của ta ngay tại bên cạnh. Tốt, cái kia. Hẹn lại lần sau. Đúng, Tần Dao, ngươi đến cùng đập hai phim a. Ừm. Triệu đạo, qua một thời gian ngắn ngươi liền sẽ biết. Thần bí như vậy, ha ha, được chưa? Bất quá, chúng ta đoàn làm phim tùy thời hoan nghênh ngươi. Ừm, tốt. Gió đêm quét. Lên xe Tần Dao lần nữa nhìn thoáng qua Triệu đạo, sau đó lại nhìn một chút ngồi lên taxi về trường học Thẩm Lãng. Nàng cúi đầu cho Thẩm Lãng phát một đầu tin tức. Thẩm Lãng, ngươi không cần như thế hố Triệu đạo. Về sau Triệu đạo sẽ bị ngươi chọc tức chết, hắn chơi không lại ngươi. Ta không có a. Là hắn đáp ứng mời ta, sao có thể nói ta hố hắn, ta cũng không có hố hắn à, hắn không phải thật cao hứng. Nếu không dạng này, tiền này tính tại ngươi chứ mục, ngươi thay ta trả lại hắn. Dù sao ngươi còn thiếu ta 1000 khối. Hẳn là đủ. Thẩm Lãng, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Ngươi nhiều như vậy đầu tư, còn kém chút tiền đấy. Mà lại, ta thật không có thiếu ngươi tiền. Tốt, tóm lại lần này xóa bỏ, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ân, vừa rồi thổi đến hơi mệt chút, đúng, tối mai 6 giờ cùng đi công ty của chúng ta à, chuẩn bị quay chụp kịch bản thảo luận. Lập tức liền muốn đóng phim, đến sớm họp. Đúng, ngươi trở về thời điểm có thể giúp đỡ mang cái nhang nuôi không? Trong công ty con muỗi nhiều lắm. Chương 24. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Chương 24, cái này chuyện không liên quan đến ta. Lãng ca, ngươi những này là từ lâu tới? À, Triệu đạo quá nhiệt tình, nhất định phải mời ta ăn cơm chiều, ta cự tuyệt không được, sau đó ăn xong về sau, lại nhất định phải làm cho ta đóng gói cho các ngươi nếm thử, ta cũng cự tuyệt không được, liền mang về. Có chút quý a. Không quý, hoàn thành. Ừm. Cái nào Triệu đạo? Triệu Vũ a, chính là giao hệ số 1. Khu, chính là thanh xuân của chúng ta phó đạo diễn Triệu Vũ. Đêm, sâu. Trở về ký túc xá các huynh đệ ngơ ngác nhìn Thẩm Lãng. Sau đó, có chút ngượng bức. Trên thế giới này luôn có như vậy một chút để cho người ta chuyện dở khóc dở cười. Thì như, đột nhiên xuất hiện Thẩm Lãng cùng công ty của hắn. Cái này khiến Trần An Nhược rất xoắn xuýt. Đinh Đông. Trần An Nhược khi làm việc thời điểm nhận được Thẩm Lãng mời tin tức, do dự mãi về sau, cuối cùng cùng trong cục đồng sự cân đối một chút sớm rời đi trong sở. Ở trên đường thời điểm, Trần An Nhược đột nhiên lại do dự, cảm thấy việc này không đáng tin cậy. Đây là một nhà xem xét cũng không phải là rất nghiêm chỉnh tên công ty, cùng có cọ nhiệt độ hiểm nghi phim danh tự, lại thêm mấy cái hoàn toàn không có gì kinh nghiệm sinh viên, thậm chí Trần An Nhược cho tới bây giờ đều không có thấy qua Thẩm Lãng trong miệng nhân vật nữ chính Tần Dao, ngoan ngoãn thị tươi nhỏ thái giai minh thân ảnh, chỉ thấy Thẩm Lãng cho nàng hợp đồng tư liệu. Các loại chi tiết bất kể thế nào nhìn cũng giống như lừa dối người chụp ảnh, sau đó cuốn tiền đào tẩu loại kia công ty a. Nếu không, không đi. Bất quá, đang nghĩ đến Thẩm Lãng câu kia lậu thất minh cùng điều tra đến Thẩm Lãng các phương diện thân phận đều là đứng đắn về sau, Trần An Nhược lại rốt cục dự định đi xem một chút. Có lẽ, đây là một đám lập nghiệp mộng tưởng thanh niên. Như bức công ty truyền hình điện ảnh trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Cách đó không xa trong căn phòng nhỏ thỉnh thoảng truyền ra một cỗ quần áo mùi nhựa cao su, nương theo lấy một tia không hiểu mục nát vị. Ánh đèn vẫn như cũ lờ mờ chiếu đến trong khu vực cũng không lớn này. Tất cả mọi người ngồi tại cao thấp không đều trên đế, xấu hổ đến muốn tìm một cái địa động chui vào. Đặc biệt là trung niên nhân Vương Kim Quốc, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân hẳn là điên rồi mới đáp ứng tiến vào dạng này đoàn làm phim hỗ trợ. Trương Nhã đội mũ, kìm nén khuôn mặt, thỉnh thoảng có một loại lòng buồn bực sọ não đau cảm giác. Khi nàng nhận được Thẩm Lãng công ty về sau, nàng lúc đầu coi là Thẩm Lãng công ty coi như không phải loại kia đúng nghĩa ký túc xá, cũng hẳn là loại kia không sai biệt lắm rộng rãi phòng ở a. Nhưng là chân chính con quấn quấn đến nơi này về sau, Trương Nhã trong khoảnh khắc đầu váng mắt hoa, thậm chí khi nhìn đến trên tường tên công ty về sau kem chút bị tức bị choáng đi qua. Nàng phảng phất thấy được đầu tư của mình đã đổ xuống sông xuống biển. Cái này làm cái gì? Thẩm Lãng điên rồi đi. Bất quá, khi nhìn đến Tần Giao lặng lặng đi tiến nhà kho, khục, phòng họp về sau, Trương Nhã tâm tình lúc này mới hơi bình phục một chút. Nàng không ngừng mà nói với chính mình, Thẩm Lãng là có cố gắng, chí ít, người ta nam nữ nhân vật chính không chê, chí ít, Thẩm Lãng có thật tốt thi lại, có lòng cầu tiến, có mộng tưởng. Chỉ là, tự an ủi mình an ủi nửa ngày, Trương Nhã đột nhiên liền không hiểu muốn khóc. Học sinh này, liền không thể bất lo điểm sao? Trần An Nhược trước khi tới là rất hoài nghi, bất quá, khi nhìn đến Tần Giao ngồi tại bên cạnh mình về sau, nàng hoài nghi rốt cuộc không thấy. Sau đó, nàng nhìn một chút ngay tại chủ vị chăm chú nhìn tư liệu Thẩm Lãng cùng bên cạnh công ty bằng buôn bán. Mặc dù công ty này nhìn hơi nát điểm, nhưng ít ra là đứng đắn công ty. Cũng không lâu lắm về sau, cửa kho hàng mở. Một cái mập mạp phụ nữ trung niên nô ra một cái đầu. "Xin hỏi, là Thẩm đạo công ty sao?" Phụ nữ trung niên cảm xúc phức tạp, tựa như bị ngàn vạn đầu thảo nê mã nghiền ép đồng dạng miễn cưỡng nở nụ cười. "Vâng, Trần thị, ngươi tốt, hoan nghênh hoan nghênh." Thẩm Lãng ngẩng đầu, nhiệt tình lên đón. Đám người quay đầu nhìn lại, sau đó thấy được Tinh Hoàng công ty giải trí người đại diện Trần Phương Trần Tỷ cùng Trần Tỷ phía sau. Trần mắt hốc mồm phảng phất gặp được đời này đều chưa từng gặp phải thịt tươi nhỏ Thái Giai Minh. Khi Thẩm Lãng đem hai người nên tiến đến về sau, hết thảy đều đầy đủ. "Mọi người không cần xoắn xuýt chúng ta công ty mới địa chỉ, ta cùng các ngươi thẳng thắn nói một câu, ta không có tiền. Trừ đầu tư 1 triệu bên ngoài, ta người không có đồng nào, cho nên ta hy vọng có thể dùng cái giá thấp nhất, đổi một cái che gió che mưa vị trí, đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là tạm thời. Chúng ta thân ở địa phương mặc dù hèn mọn, nhưng làm mộng tưởng cho tới bây giờ đều chưa từng hèn mọn." Khi tất cả người đến về sau, Thẩm Lãng nhìn xem thần thái khác nhau tất cả mọi người, cùng đỏ mặt đến hận không thể chôn ở phía dưới ký túc xá ba huynh đệ bọn họ. Hắn cảm nhận được bọn hắn tâm thần bất định bất an. "Bất quá," Thẩm Lãng lại lắc đầu đứng lên, không tiêu ngạo không tự ti mà nhìn xem tất cả mọi người. Nó như thiêu đốt đến hỏa diễm, bao giờ cũng chiếu sáng đường phía trước phi thường lòng đong, tràn đầy trông gai, nhưng từng bước một đi, liền khoảng cách gần hơn một chút, ta tin tưởng, cuối cùng rồi sẽ thực hiện. Cảm tạ chư vị có thể tới ủng hộ ta. Duy trì một phần này mộng tưởng, tương lai ta sẽ tận ta năng lực lớn nhất, làm tốt mọi chuyện. Thẩm Lãng nói mỗi một câu nói đều cứng rắn như sắt, mỗi một câu nói đều chưa từng có bất kỳ dối trá. Trần Phương ngơ ngác nhìn cách đó không xa tràn đầy tự tin Thẩm Lãng. Nhìn một hồi về sau, lại nhìn một chút chung quanh cái kia làm cho người sọ não đau bài trí. Trần chờ hồi lâu về sau, cuối cùng lại hạ quyết tâm đồng dạng. "Trần tỷ, chúng ta nếu không?" Thái Giai Minh cảm thấy mình thật sự là cay con mắt, nơi này thật đúng là không phải địa phương cho người ở, ngươi muốn xuyên thấu qua biểu hiện, nhìn chân tướng sự tình. Trần Phương híp mắt lại, "Ngươi thấy Tần Giao sao? Tần Giao tại sao phải đến? Ngươi biết Tần Giao tại ngành giải trí giá trị bản thân cùng địa vị là thế nào sao?" "Ta biết, nhưng là ngươi thấy là chỉ có 1 triệu đầu tư, nhưng là ngươi không nhìn thấy cái này 1 triệu đầu tư là Hoàng lão sư, là Trần Đạo ném, trước mắt ngươi mặc dù nhìn thấy chính là một cái bình thường, không có chút nào bất kỳ danh tiếng gì sinh viên, nhưng là cái này sinh viên có thể từ không có gì cả, lại đem Tần Giao, Hoàng lão sư, Trần Đạo đầu tư đều kéo tới. Trên thế giới này hiếm thấy nhất sự tình, chính là bắt đầu từ số 0, càng khó khăn sự tình, chính là tay không bắt sói." Thái Giai Minh ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy tựa hồ là chuyện như vậy. Mỗi một lần tuyển phim đều là một lần đầu tư giống như đánh bạc một dạng có thắng thua. Nhưng là, ta cảm thấy, có thể thử một chút. "Trần tỷ, ta tin tưởng ngươi." Nghe được Trần tỷ nói nhiều lời như vậy về sau, Thái Giai Minh gật gật đầu lại nhìn xem Thẩm Lãng. Không thể không nói, cách đó không xa Thẩm Lãng mỗi một câu nói đều nói đến phi thường nhiệt huyết. Hắn nghe được đều có chút sôi trào. "Ừm." Trần Phương gật gật đầu. Nơi xa, nói được nửa câu Thẩm Lãng điện thoại di động vang lên đứng lên. Sau đó, mọi người thấy Thẩm Lãng lấy điện thoại di động ra. "Thẩm Lãng, ta không nói ngươi tên công ty, cũng không nói công ty của ngươi địa chỉ, đã ngươi quyết định tìm một chỗ như vậy, ta cũng sẽ không nói cái gì, ngươi là một cái người rất thông minh. Vạn sự khởi đầu nan, mặc kệ bộ phim này tương lai thế nào, lão sư ở chỗ này chúc ngươi mã đáo thành công trở thu xong tiết mục về sau, lão sư liền đến." "Tiểu Lãng, ta là ngươi Trần Thúc." "Ân, nói như thế nào đây, nghe được ngươi công ty về sau ta sắp thực choáng thật lâu, nhưng là, nếu dự định nghiêm túc đóng phim, vậy liền hảo hảo đợi, có chuyện gì tùy thời liên lạc với ta." Lớn như vậy trong không gian lập tức một trận an tĩnh. Hoàng Ba cùng Trần Tâm thanh âm rất rõ ràng. Mặc dù hai người thanh âm đều lộ ra như vậy một tia bất đắc dĩ cùng im lặng, nhưng vẫn là từng cái đưa lên chúc phúc. Nghe được một trận này thanh âm về sau, Thẩm Lãng nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, hắn quay đầu lại tiếp tục xem những người này, ánh mắt chân thành tha thiết, nghiêm túc. "Cảm tạ chư vị có thể như vậy tin tưởng ta, tất không phụ chư vị tín nhiệm. Mặc dù bộ phim này chỉ có 1 triệu đầu tư, nhưng là 1 triệu với ta mà nói đã đủ rồi. Đầu tư không tại nhiều, đủ là được, mỗi một phân tiền ta đều sẽ dùng tại bộ phim này bên trên. Từ giờ trở đi, để mộng tưởng cất cánh." "Ừm, tiếp đó ta cần nói chuyện bộ phim này kịch bản vấn đề. Kế hoạch của ta là quay chụp thời gian định tại 1 tháng sau kỳ nghỉ, nơi quay chụp chỉ tuyển tại tỉnh Tương Nam một chỗ phổ thông trường cấp 3 bên trong. Ừm, tiếp đó ta..." "Ừm." ngay tại Thẩm Lãng xuất ra kịch bản, bắt đầu nghiêm túc cùng tất cả mọi người đàm luận thị trường, đàm luận kịch bản tương lai cùng kế hoạch tiếp theo thời điểm, đột nhiên ngoài phòng truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Sau đó, cửa bị đẩy ra. "Ngươi tốt, đây là các ngươi chiêu bài không? Bảng hiệu này bị gió thổi qua liền thổi rớt, đều nện vào nhà ta xe điện. Các ngươi đến bồi ta tiền." Tại trong tầm mắt mọi người, một người trung niên cầm chiêu bài đi đến. Dưới ánh đèn lờ mờ, như bức ba chữ đúng là như vậy dễ thấy, thiếp vàng nở bờ giờ đồng dạng dễ thấy. Thẩm Lãng trừng mắt khi ốm, khi ốm rụt rụt đầu. "Lãng ca, cái này chuyện không liên quan đến ta, ta rõ ràng đinh rất sâu." Chương 25, ta có một cái mơ ước. Chương 25, ta có một cái mơ ước. Sinh hoạt kiểu gì cũng sẽ mang cho ngươi chuyện tình không vui, ngươi không cách nào tránh khỏi. Nhưng là, xin đừng nên một mực không thoải mái, dù sao, cái kia đều sẽ đi qua. Thẩm Lãng kinh lịch ngắn ngủi nhất cả trứng về sau, lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Loại địa phương này cũng có thể mở công ty. Vì cái gì không có khả năng mở? Các ngươi thật có thể đóng phim. Vì cái gì không có khả năng đóng? Các ngươi. Tốt, đại thúc, chúng ta ngay tại họp, nếu không dạng này, việc bồi thường các loại họp xong lại nói được không? A, ngươi không có khả năng bị nợ, tiểu hỏa tử nhìn thành thành thật thật, đừng lừa ngươi đại thúc. Yên tâm đi, đại thúc, phòng họp bên ngoài có ghế sofa, trước tiên ở nơi đó ngồi biết. Được. Ta đi trước đem chiêu bài đính tốt. Nương theo lấy trung niên nhân thanh âm nghi ngờ cùng đám người ánh mắt phức tạp dưới, Thẩm Lãng tự mình nhặt lên chiêu bài chuyển tới một cái ghế, cẩn thận từng ly từng tí đem chiêu bài lần nữa đính tại cửa nhà kho. Đinh rất chăm chú, rất nhuần nhuyễn, hiển nhiên đã từng làm qua thợ một công việc. Tại đinh xong về sau, Thẩm Lãng lại sờ lên chiêu bài, tại xác định chiêu bài sẽ không lại bị gió thổi đổ về sau, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Trung niên nhân nhìn một chút Thẩm Lãng, lại nhìn một chút công ty chiêu bài, chần chờ nửa ngày, cuối cùng rốt cục đàng hoàng ngồi tại phòng họp phía ngoài trên ghế salon. Chính là, không hiểu có chút tâm thần bất định. Hẳn không phải là làm bán hàng đa cấp a. Nếu như nhìn tình huống không đúng, ta liền báo động. Trong phòng họp, "Thật xin lỗi, Lãng ca." Khi ốm túi đầu xuống, đỏ mặt đến tận cổ. "Mất mặt." "Không có việc gì. Mặc kệ người khác thấy thế nào, chúng ta đều đang làm chính chúng ta sự tình. Mà lại chúng ta đàng hoàng đóng phim, không có gì tốt mất mặt." Thẩm Lãng vô vô khỉ ốm bà bay, lộ ra dáng tươi cười. Khi ốm ngẩng đầu, Thẩm Lãng thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là lại tràn đầy một cỗ lực lượng. Nguồn lực lượng này tràn vào trong thân thể hắn, đột nhiên đem trước đó loại kia mất mặt, không có ý tứ, xấu hổ hoàn toàn tách ra. "Đúng a, chúng ta đàng hoàng đóng phim, có cái gì tốt mất mặt?" Tần Dao nhìn xem Thẩm Lãng, không biết vì cái gì, trong lòng không hiểu ấm áp. Nàng rốt cuộc minh bạch tại sao mình cảm thấy Thẩm Lãng cùng những người khác không giống với lúc trước. Nàng rất tự tin, đồng thời, tự tin của nàng hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, cho tới bây giờ đều là bản nguyên. Cùng thiên tài không quan hệ, cùng trang phục không quan hệ, thậm chí cùng hắn thân ở địa phương cũng không quan hệ. Hắn muốn làm, hắn liền đi làm, sẽ không chú ý bất luận người nào ánh mắt, cũng cho tới bây giờ đều không chú ý mà Trần Phương cũng nhìn xem Thẩm Lãng. Không thể không thừa nhận, liền xem như tại ngành giải trí chìm chìm nổi nổi nàng đều thật bội phục Thẩm Lãng. Không kiêu ngạo không tự ti, đứng nghiêm, không bị ngoại vật chỗ nhiễu, chỉ là chăm chú làm việc. Càng mấu chốt là, không biết xấu hổ. Ân, loại người này thành công là chuyện tất nhiên. Tốt, chư vị, trước mắt còn có một giờ thời gian, chúng ta đem thanh xuân của chúng ta a bộ phim này nhân vật thiết lập, cơ sở đại cương hơi trò chuyện chút đi. Có lẽ, nửa giờ sau, tất cả mọi người cảm thấy cái công ty này thật sự là như là nói đùa một dạng công ty. Nhưng là, nửa giờ về sau, khi Thẩm Lãng khỏe miệng lần nữa lộ ra một cái đường cong, xuất ra một chồng tư liệu về sau, tất cả mọi người đột nhiên không có cái ý nghĩ này. Có ít người cứ như vậy đứng đấy, liền có thể cho ngươi một loại không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ, loại lực lượng này bao giờ cũng nói cho ngươi, hắn đang cố gắng thông hướng thành công. Thẩm Lãng yên lặng kéo ra khỏi trước mặt bảng đen, tại trên bảng đen con mèo viết xuống hai chữ. Hai chữ này tên là Sáo Lộ. Thanh xuân của chúng ta a là một bộ liên quan tới mộng tưởng đề tài phim. Đương nhiên, hắn sẽ không giống một chút tam lưu phim thanh xuân mở dạng, tổng xuất hiện tại một trận trời mưa to, nam nữ nhân vật chính chia tay, sau đó tại trời nắng về sau, nam nữ nhân vật chính lại ôm nhau cùng một chỗ loại hình máu chó sáo lộ, đồng thời cũng không có khả năng xuất hiện nữ phụ hào cùng nhân vật nam chính cãi nhau, sau đó một kích động, vang một tiếng, đụng thành người thực vật cố sự, càng không khả năng đụng thành người thực vật, sau đó đột nhiên lại bởi vì mộ mô nào đó, kích động thanh âm, đột nhiên thức tỉnh. Đương nhiên, những này phim thanh xuân sáo lộ, ta sẽ ngược lại, thì như, nữ phụ cùng nam chính cãi nhau, sau đó nữ phụ liền xông ra ngoài, cuối cùng xe tải dừng lại, không có đụng vào nữ phụ, nhưng là, ngươi cảm thấy chuyện này hết à? Không, không xong, nữ phụ rời đi đường cái về sau, không cẩn thận dẫm lên vỏ chuối. Sau đó đột nhiên một cái 365 độ Thomas xoay tròn sọ não đập vào bên cạnh thùng rác bên trên, dựa theo đồng dạng sáo lộ, nàng hẳn là được đưa đi bệnh viện, sau đó mất trí nhớ hoặc là biến thành người thực vật. Dạng này phim mới có thể chỉnh ra đủ loại để cho người ta xoắn xuýt tình tay ba nội dung cốt truyện. Nhưng là, không. Nàng chuyện gì không có, ngược lại để người ta thùng rác cho đập bể. Bộ phim này điểm bán hoạch tâm là cái gì? Điểm bán hàng hoạch tâm là, không đi đường thường. Đem những cái kia đã từng sáo lộ phim, sáo lộ kiểu đoạn, toàn bộ ngược lại đập. Một trận gió, lộ ra cửa sổ thổi vào. Thẩm Lãng đẩy kính mắt, thao thao bất tuyệt nói đến đây bộ phim không giống bình thường điểm vào cùng lối suy nghĩ. Như là, cái gì Thomas 360 độ xoay tròn, phản sáo lộ, mãi mãi cũng để người xem nghĩ không ra một giây sau kết cục. Những vật này làm cho tất cả mọi người chưa từng nghe thấy. Đám người có chút nghe mà bức, chỉ cảm thấy Thẩm Lãng hành vi vô cùng phá bỡ, đồng thời đúng là ly kinh bạn đạo. căn cứ thị trường điều tra, trước mắt không có người có thể như vậy đóng phim. Nhưng là, ai quy định phim thanh xuân nhất định liền muốn thuận sáo lộ tới quay? Tất cả mọi người một dạng, vậy thì có cái gì sáng ý? Vậy liền rất không có ý nghĩa à, cho nên, từ bộ này bắt đầu, chúng ta mỗi một bộ phim đều muốn sáng tạo cái mới. Ừm, lại căn cứ trên tay của ta phần này thị trường điều tra số liệu biểu hiện, thanh xuân đề tài phim mặc dù nội dung cốt truyện không giống mới, nhưng trên cơ bản đều là thay đổi một cách vô tri vô giác luật điệu, rất nhiều người đều cảm giác thẩm mỹ có chút mệt nhọc. Cho nên, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, giành lấy cuộc sống mới. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Trong kho hàng, khi ốm ba người kích động vỗ tay. Mặc dù bọn hắn hay là nghe không hiểu bọn hắn lãng ca muốn làm gì, nhưng tóm lại đột nhiên liền nhiệt huyết sôi trào. Ba người vỗ tay về sau, những người khác cũng vô ý thức bắt đầu vỗ tay. Tốt, thế đó, ta muốn nói chính là nhân vật thiết lập vấn đề. Nếu là mơ ước phim, như vậy, chủ đề mãi mãi cũng là đối với tương lai mộng tưởng. Cái thứ nhất nhân vật thiết lập, Hoa Khôi cảnh sát Trần An Lượng, bên trong nhân vật tên tạm định là Trần Đình. Người là nữ phụ. Người lúc học trung học, người là một cái cô gái ngoan ngoãn, mang theo kính mắt, cho tới bây giờ vẫn luôn là phi thường nghe người trong nhà nói, cho tới bây giờ đều là cần cù chăm chỉ đọc sách. Nếu như ngươi không có ngoài ý muốn, ngươi thi toàn quốc đại học điện ảnh, sau đó nghe theo trong nhà an bài, sau đó. Nhưng là, ngươi ở sâu trong nội tâm lại có cỗ hỏa diễm, phi thường không cam lòng. Thẩm Lãng tại trên bảng đen viết xuống Trần An Nhược ba chữ, sau đó nhìn chằm chằm Trần An Nhược híp mắt lại, bắt đầu nói Trần An Nhược cố sự. Thẩm Lãng mới mở miệng về sau, Trần An Nhược con người co rụt lại. Mặc dù chuyện xưa chỉnh thể an bài có chút sai lệch, nhưng là, Thẩm Lãng cặp mắt kia, phản phất hoàn toàn đem nàng xem thấu đồng dạng, đem nàng chân thực thời cấp 3 nhân vật thiết lập trò kéo ra ngoài. Con hàng này sẽ không phải là đem tài liệu mình cho kéo ra a. Kế tiếp là nhân vật chính Tần Dao đâu, đồng dạng giống như Trần An Nhược, là cô gái ngoan ngoãn, nhưng là khác biệt chính là, ngươi so với nàng càng thêm truy đuổi tự do, thời trung học ngươi, hẳn là trong mắt mọi người cao không thể chạm văn nghệ nữ thần, các phương diện đều là người nổi bật, nhưng là, tại người về sau, ngươi lại là. Tần Dao trầm mặc, nhìn về phía Thẩm Lãng, ánh mắt không gì sánh được phức tạp. Tiếp đó, là Thái Giai Minh, Giai Minh, ngươi là nam phụ, tại trong phim ảnh thời trung học, ngươi cũng không phải là một cái ngoan ngoãn tử, ngươi ngược lại là một cái phi thường ngang ngược tồn tại. Ngươi cảm thấy thế giới này đều là xoay quanh ngươi, nhưng là, ngươi cũng không có khi dễ nhỏ yếu. Ngươi là một cái rất phức tạp nhân vật. Căn cứ gương mặt ngươi, ta cảm thấy ngươi tại trong phim ảnh hẳn là cần kinh nghiệm một đoạn tình cảm. Thái Giai Minh toàn thân run lên, biểu lộ trong nháy mắt quá sợ hãi, giống như gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. Trần Phương, Trần Tỷ, ngươi xuất thân từ nghèo khổ, nhưng là, ngươi cũng rất mạnh hơn, ngươi học sinh cấp 3 nhai, ta cảm thấy là tại tương đối bên trong vượt qua, ngươi hâm mộ những người khác ý quan đường hoàng, ngươi rất tự ti, ngươi ngay từ đầu. Thẩm Lãng, ta là người đại diện, không cần cho ta làm nhân vật thiết lập. Trần Phương thật sâu hô một hơi. Nàng đúng tin, nàng trưởng thành kinh lịch tư liệu rất bí ẩn, coi như không bí ẩn, cái này Thẩm Lãng cũng không có khả năng biết nàng thời trung học đang suy nghĩ gì đồ vật, nàng ngụy trang rất khá. Nhưng giờ khắc này, nàng đột nhiên bị hù dọa. Trương Nhã, Trương Tỷ, ngươi đây, ngươi nhưng thật ra là một cái. Ta không đóng phim, không cần phân tích tâm ta để ý tạ ơn. Trương Nhã đột nhiên lãnh đạm. A, thật có lỗi. Không có sát được xe. Thẩm Lãng đột nhiên xấu hổ ửng. Phía dưới, ta tiếp tục tâm sự công ty của chúng ta tương lai tôn chỉ cùng tương lai xí nghiệp văn hóa. Trong kho hàng, hoàn toàn yên tĩnh. Khi Thẩm Lãng sau khi nói xong, tất cả mọi người tâm tình vắng vẻ. Nửa giờ về sau, hội nghị kết thúc. Trần Tỷ, cái này Thẩm Lãng có chút dò người. Hắn có phải hay không trước kia kiêm chức đoán mệnh xem tướng? Người này thật sự là yến ảnh học sinh. Trần Tỷ, có phải hay không kiêm chức coi bói ta không biết, nhưng là ta biết hắn từng tại cuộc sống trong mộng bên trong cùng Trần Đạo tán gẫu qua phong thủy. Người này, ta gì a? Ta cảm thấy hắn hẳn là nhìn qua chúng ta mỗi người tư liệu, sau đó phân tích suy nghĩ, không có như vậy ta gì. Yên tâm đi. Ừm. Vì cái gì ta cảm giác hắn giống một cái gì xáo lộ đều hiểu đại lừa dối. Người này, vì cái gì đóng phim, đi làm thành công học đại sư không tốt sao? Dưới ánh trăng, trong ô tô, Trần Phương nhìn một chút ngoài cửa sổ, cảm xúc đột nhiên phức tạp. Đại thúc, hội nghị của chúng ta kết thúc, bây giờ nói chiếc này xe điện vấn đề bồi thường. Ta không muốn các ngươi bồi thường. A, Thẩm Đạo, ta gọi Chu Phúc, là đưa thức ăn ngoài, đồng thời, ta tại Yên Kinh đầu hẻm có một quán ăn nhỏ. Ừm. Thẩm Đạo, thật xin lỗi, vừa rồi ta ở bên ngoài nghe được ngươi đi họp, ta nhịn không được liền đi qua nghe vài câu. Người câu kia, nhân sinh ngắn ngủi mấy cái thu, đừng cho tiếc nuối mang vào trong phần mộ nói đến thật tốt. Ta đột nhiên nghĩ đến ta trước kia thanh xuân, thật có lỗi, nơi này có thể hút thuốc sao? Không tốt lắm rút, nếu không đi ra ngoài hút. Được. Đêm. Sâu. Huyên náo biến thành yên tĩnh. Thẩm Lãng cùng Bình Điện Đại Thúc Chu Phúc đi ra công ty. Đại Thúc đốt lên khói, nói đến lúc trước. Thẩm Đạo, ta có một cái mơ ước. Đại Thúc. Ừm. Đoàn làm phim tổ cơm hộp liền giao cho ngươi, đồng thời ta đem cho ngươi viết một vai, vì ngươi mộng tưởng, gan cánh. Thẩm Đạo, thật sao? Cái kia, cố lên. Mỗi người mộng tưởng đều là đáng giá chân quý, mỗi một giấc mộng nghĩ đều là so bất kỳ vật gì đều chân quý hơn, nó là trừ sinh mệnh bên ngoài, vĩnh viễn không thay thế tồn tại. Hướng về phía trước chạy, đón đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu, sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp chắc trở có thể nào cảm thấy. Thẩm Đạo, ta, tạ ơn, tạ ơn. Trăng sáng sao thưa. Một năm kia, bị sinh hoạt ép xoay người Bình Điện Đại Thúc tìm được đã từng mộng tưởng, cùng đã từng nhiệt huyết. Chương 26. Triệu Đạo không có đắc tội ngươi đi. Chương 26. Triệu đạo không có đắc tội ngươi đi. Như bức đích công ty điện ảnh lần thứ nhất chính thức hội nghị rốt cục tại ngày 6 tháng 5 đêm hôm ấy viên mãn kết thúc. Hội nghị lấy được phi thường viên mãn thành công, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, tham dự tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt lòng tin 10 phần. Đây là Khỉ Ốm tại quyển nhật ký bên trong viết ra nguyên thoại, viết xong về sau, Khỉ Ốm đắc chi đem nhật ký giấu đi, tưởng tượng lấy tương lai mọi người tất cả mọi người đạp vào thế giới này đỉnh phong, sau đó sự tích của bọn hắn bị tất cả mọi người truyền tụng, thậm chí cả trở thành thần thoại. Nhưng trên thực tế, mọi người đang ăn xong thẩm lãng kế hoạch về sau, mỗi người đều ánh mắt phức tạp rời đi nhà kho ai về nhà nấy, căn bản không có cái gì nhiệt tình tăng vọt hoặc là cái gọi là theo gió vượt sóng chi khí, thậm chí ngay cả tiếng vỗ tay đều không có. Dù sao cũng là hơn nửa đêm bên trong, lại đột nhiên giống trước đó điên cuồng như vậy đến một trận nghe hiểu tiếng vỗ tay lời nói, thẩm lãng con hàng này làm không tốt lại bị người xem như bán hàng đa cấp tiểu đầu mục bắt vào trong sở. Nói như vậy, thẩm lãng tâm tính sập. Thời tiết càng ngày càng nóng, tiến ảnh các tiểu tỷ tỷ váy ngắn cũng càng ngày càng tốt nhìn, xem xét nhìn lại, đúng là trăm hoa hỗn loạn không thể tự kiềm chế. Mùa hè, đối với nam hải tử bọn họ tới nói mãi mãi cũng là phát phúc lợi mùa. Lâu dạy học bên cạnh phòng học lớn bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng đợt các tiểu tỷ tỷ thét lên hạnh phúc âm thanh, mà lại là liên tiếp kéo dài không thôi. Nhưng rất đáng tiếc, những này tiếng thét chói tai mãi mãi cũng chỉ là số ít người. Giống thẩm lãng kẻ như vậy, tại trong loại trường hợp này mãi mãi cũng là ngồi tại trên ghế hỗ trợ lớn tiếng khen hay góp đủ số người qua đường ai, nếu như ta có thể trở lên cùng Triệu Vũ một dạng đẹp trai nói, coi như sống ít đi mấy năm cũng đáng. Nhìn một cái kia mũi vểnh lên trời bộ dáng, nhìn thấy liền tức giận. Thật mẹ nó không nghĩ tới tới làm lá xanh a. Các tiểu tỷ tỷ đều bị cướp hết. Có biện pháp nào? Học viện cưỡng chế tính yêu cầu. Mà nó, không biết vì cái gì liền rất tức giận. Hôm nay là chứ danh ưu tú tốt nghiệp kiêm tân duệ đạo diễn Triệu Vũ đến học viện chia sẻ kinh nghiệm một ngày. Cho nên chuẩn tốt nghiệp đều bị cưỡng chế tính kéo đến nơi này nghe Triệu Vũ chia sẻ kinh nghiệm. Những người khác cảm xúc thế nào không nói, thẩm lãng ký túc xá ba huynh đệ bọn họ đã sớm hâm mộ ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là khi nhìn đến Triệu Vân mặc dạng chó hình người, còn đặc biệt đeo hào hoa phong nhã kính mắt chậm rãi đi đến bục giảng trang bức tư thế, khi ốn hận không thể chạy lên đi một cước đem giá hỏa này cho đạp xuống tới. Nhưng là trên thực tế, bọn hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ này đàng hoàng nghe Triệu Vũ thổi như bức, còn muốn đàng hoàng vỗ tay. Không hắn, bọn hắn chỉ là yến ảnh ngàn ngàn vạn vạn góp đủ số tiểu nhân vật. Trên giảng đài, trên thực tế, ta vẫn luôn ở trên đường, ta cùng đại đa số đồng học mở dạng, ta xuất thân từ một gia đình bình thường bên trong. Từ nhỏ, ta liền giấu trong lòng một cái đạo diễn ngộng, thời điểm năm thứ nhất đại học, trừ mỗi ngày chăm chú học tập, hoàn thành cần thiết bài tập bên ngoài, ta sẽ còn chạy đoàn làm phim, ném lý lịch sơ lược, viết kịch bản. Trên thực tế, ta đối nhân sinh cũng có một cái phi thường nghiêm túc, nghiêm cẩn quy hoạch, ta cảm thấy muốn thành công, ngươi nhất định phải có một cái quy hoạch. Trừ cái đó ra, cá nhân ta cảm thấy cố gắng phi thường trọng yếu, thiên tài đều là 90 cố gắng, thêm 9 mồ hôi, lại thêm một thiên phú. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Khi ốm cũng đang vỗ tay. Bất quá, lại là cưỡng chế tính thật giả lẫn lộn. Mà nó, thứ đồ gì, ngay cả chúng ta Lãng Ca một nửa diễn thuyết tiêu chuẩn đều không có. Phi, ta cảm thấy vị trí này liền nên để cho chúng ta Lãng Ca lên đài diễn thuyết. Lãng Ca, ngươi nói đúng không? Nếu như ngươi lên đài mà nói, ta cam đoan tất cả mọi người bị ngươi nói nhiệt huyết sôi trào. Ân, Lãng Ca. Triệu Vũ cái gọi là diễn thuyết ở trong mắt Khỉ Ốm chính là một đống thịt thịt. Đặc biệt là cùng Thẩm Lãng vừa so sánh, đây tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất. Trong chốc ngắn này, hắn đột nhiên liền vì nhà mình Lãng Ca minh bất bình. Bất quá, khi hắn quay đầu nhìn Thẩm Lãng thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy Thẩm Lãng híp mắt nhìn chằm chằm trên đài Triệu Vũ. Khỉ Ốm, chăm chú nghe. Lãng Ca, nghe cái gì à? Loại tiêu chuẩn này, cũng chỉ có mấy cái kia nhìn nhan trị tiểu tỷ tỷ sẽ nghe. Ta không cho phép ngươi như thế chửi bới Triệu Đạo. Triệu Đạo là một cái thích hay làm việc thiện người tốt, là ta Thẩm Lãng phi thường kính nể người, không có cái thứ hai. Về sau, Khỉ Ốm, ta không cho phép ngươi tại công chúng trường hợp bên trong chửi bới Triệu Đạo, còn có các ngươi nhất định phải rất nghiêm túc đối đãi lần này diễn thuyết, đồng thời, các ngươi nhất định phải lấy tối cao tư thái, nghiêm túc tôn kính Triệu Đạo. Khỉ Ốm sửng sốt, ngồi ở bên cạnh Hoàng Mao cùng Thiên Vương Quách Thành cũng ngộng. Bọn hắn nhìn thấy Thẩm Lãng đột nhiên phi thường nghiêm túc nói ra câu nói này. Đồng thời, trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa có chăm chú về sau, bọn hắn trong nháy mắt cảm giác hôm nay Lãng Ca không gì sánh được lạ lẫm. Dù sao, Triệu Đạo tương lai sẽ vì chúng ta bỏ ra rất nhiều đồ vật, cho nên chúng ta muốn trước thả trong lòng cảm tạ cùng tôn trọng. Khi Thẩm Lãng nói ra câu nói này sát na, ký túc xá ba huynh đệ bọn họ chỉ cảm thấy lỗ tai hỏi ông. Trong lúc nhất thời có chút ngộng. Sau đó, bọn hắn vô ý thức nhìn thoáng qua trên đài vạn chúng chú mục Triệu Vũ, trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến ngày hôm qua bánh ngọt cùng cà phê. Sau đó, bọn hắn đã hiểu, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Trong chốc ngắn này, bọn hắn đột nhiên bắt đầu không lý do, từ vừa rồi ước ao ghen tị đến bây giờ không hiểu đồng tình Triệu Vũ. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy Triệu Vũ đúng là một cái người đáng giá tôn trọng. Tốt. Nói thật hay. Triệu Đạo như bức, Triệu Đạo như bức. Tốt. Nói thật hay a Triệu Đạo như bức. Ba 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 ba. Như bức a Triệu Đạo. A. Tương đợt, so các tiểu tỷ tỷ còn kích động tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay đột nhiên tại ký túc xá bốn huynh đệ trên vị trí vang lên. Thanh âm tràn đầy tôn kính, tràn đầy cuồng nhiệt, cùng nóng bỏng. Tựa như nhìn thấy thiên hoàng cự tinh fan hâm mộ. Triệu Vũ nghe được phía dưới truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai về sau, tâm tình càng là hưng phấn. Chúng ta phải có mộng tưởng. Chúng ta phải có hy vọng, chúng ta là có tương lai, mỗi người đều có tương lai. Diễn thuyết hoàn tất, các học sinh có thứ tự tán cuộc. Triệu Vũ cảm giác thành tựu 10 phần. Có ít người trời sinh chính là nhân vật chính, mà có ít người trời sinh chỉ là vật làm nền. Đây là không được chọn. Mà hắn có thể làm, chính là yên tâm thoải mái cùng ngày sinh nhân vật chính, sau đó quan sát một đám người bình thường, cũng nói điểm để người bình thường hưng phấn thành công canh gà, để bọn hắn tán đồng thành công của mình, cũng trở thành bọn hắn tấm gương. Triệu Vũ rất hài lòng. Khi hắn làm xong diễn thuyết, đồng thời ứng phó xong phỏng vấn về sau, hắn về tới bên cạnh trong nhà khách. Đêm dài đằng đẵng, cảm nhận được thành công vinh quang đồng thời khó tránh khỏi có chút không lý do tịch mịch cảm giác. Sau đó, hắn vô ý thức mở ra điện thoại. Tút tút tút. Uy, Thần Giao sao? Ừm, ngươi tốt, Triệu Đạo. Đã ngủ chưa? Không có. Ta muốn cùng ngươi tâm sự phim sự tình. Hôm nay không tiện lắm. A, ngươi ở đâu đâu? Chuẩn bị ngủ. A, tốt ta, cái kia, ngày mai thuận tiện không? Thật có lỗi, ngày mai đoàn làm phim bên trong khả năng có việc, cũng không phải rất thuận tiện. Được chưa, nhân vật nữ chính chuyện này còn không có định ra đến, ta vẫn là chân thành tha thiết hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta đoàn làm phim. Thật có lỗi. Đương nhiên, ta hy vọng chúng ta là bằng hữu, ngươi hiểu chưa? Ừm. Bên cạnh ngươi là thanh em gì, làm sao có chút nhau nhau? Không có gì. Ta cúp trước, điện thoại tới. Tốt, vậy về trò chuyện. Được rồi, về trò chuyện. Cúp điện thoại xong về sau, Triệu Vũ nhìn xem phương xa. Đột nhiên cảm thấy cái này đêm thật là dài đằng đẵng. Một trận, trống rỗng. Thần Giao, thích ăn gì cứ gọi cái gì, bữa này thiêu nướng ta mời. Nha, Thẩm đại đạo diễn mời ăn cơm, đây là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Khu, khu, kỳ thật ngươi đối với ta bản nhân có một chút hiểu lầm, ta cũng không có như vậy kéo kiệt, trên thực tế ta vẫn luôn thật hào phóng, hơn nữa còn rất hiếu khách, nhiệt tình. Về sau ngươi liền sẽ biết. Nói đi, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Thần Giao, lời này của ngươi nói đến ta liền không thích nghe, cái gì không phải lừa đảo tức là đạo trích? Ta giống như là loại người này sao? Ta cho tới bây giờ đều không phải là, cho nên nói, ngươi một mực đối với ta có rất sâu hiểu lầm. Thẩm Lãng đột nhiên nghiêm trang nhìn chằm chằm Thần Giao. Nói đi. Khu, khu. Cái kia, trên thực tế đâu, ta có một cái kế hoạch, khu, khu, ngươi tại trong vòng lẫn vào lâu, ngươi biết trong vòng một ít quy tắc, nếu như ta có một đợt triệu đạo nhiệt độ, này sẽ có ảnh hưởng gì sao? Thần Giao ngơ ngác nhìn Thẩm Lãng nghiêm túc lấy ra một phần bản kế hoạch. Bản kế hoạch bên trên viết: Thanh xuân của chúng ta a tuyên truyền kế hoạch. Mở ra bản kế hoạch nhìn một hồi về sau, Thần Giao thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Lãng. Trên lý luận không cấu thành bất luận cái gì pháp luật xâm phạm bản quyền, nhiều lắm là chính là có chút làm cho người khinh thường. Ân, đúng, Triệu Đạo không có đắc tội ngươi đi. Không có. Vậy ngươi vì cái gì như thế? Ngươi hiểu, chúng ta ban đầu phim tên là Thanh xuân của chúng ta, sau đó bị bọn hắn ghi tên. Cho nên, ta liền thuận nước đẩy thuyền. Mà lại, vì sinh tồn, không có cách nào nha. Đúng rồi, ta tại trên mạng nhận được tin tức, Thanh xuân của chúng ta cố ý tuyển Chu Hiểu Khê làm nhân vật nữ chính có phải không? Đúng, cho nên, ta hy vọng ngươi đừng đi tìm Chu Hiểu Khê, ta không thích song nữ chính phim. Không không không, ý của ta là, tiếp đó, Thanh xuân của chúng ta làm gì? Chúng ta Thanh xuân của chúng ta a liền lén lén đi theo đám bọn hắn làm gì? Nếu như bọn hắn tuyên bố xác định Chu Hiểu Khê nữ chính, ân, ngươi mị rồ lọc đỉnh bên trên, có phải hay không cũng có thể tuyên bố ngươi là một bộ Thanh xuân đề tài phim nữ chính. Không được lộ ra chúng ta phim danh tự, làm một đợt lo lắng. Đương nhiên, Thái Giai Minh bên kia, ta dự định cũng là an bài như vậy, chúng ta muốn tuyên truyền, nhưng là muốn đổi một loại lúc ấy tuyên truyền. Triệu Đạo thật không có đắc tội ngươi. Thần Giao đột nhiên híp mắt lần nữa hỏi một câu. Thật không có. Làm sao cảm giác ngươi một mực nhằm vào hắn? Có sao? Ngươi cảm thấy không có sao? Không có. Ta là một cái người có nguyên tắc, cho tới bây giờ đều là đối chuyện không đối người. Thẩm Lãng đẩy kính mắt, cả người càng thêm nghiêm chỉnh. Ngày thứ hai, Thanh xuân của chúng ta tổ hạng mục trong phòng họp. Phim lập tức sẽ bắt đầu, đoạn này tai nạn xe cộ nội dung cốt truyện phải thật tốt đậm, nhất định phải khuyết đại loại kia bi tình, ngươi biết không? Khuyết đại bi tình về sau đâu, muốn cho tất cả mọi người một loại hy vọng, cuối cùng kết cục, nữ phụ hào muốn thức tỉnh. Phim bản thân liền là nghệ thuật sáng tác, không cần nặng như vậy hợp lý tính, mà lại chúng ta cũng nói nàng là người thực vật, chỉ là ám chỉ, đúng không? Đúng. Đạo diễn Trương Nghị Quân cùng phó đạo diễn Triệu Vũ nghiêm túc thảo luận tiếp xuống quay chụp kế hoạch. Thảo luận xong về sau, Triệu Vũ giã tâm bừng bừng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Cái này sẽ là hắn bộ thứ nhất phim thanh xuân, cũng chính là hắn bộ thứ nhất siêu việt mặt khác tất cả phim thanh xuân kinh điển. Thủy triều lên xuống, cuộc đời thăng trầm. Ha ha, tự nhiên là ta. Thẩm Lãng trong túc xá. Lãng ca, ta kịch bản thật muốn như thế đổi. Nhất định phải đổi à? Ngươi không có cảm thấy những cái kia ngốc huyết hai nạn xe cộ nội dung cốt truyện, người thực vật thức tỉnh nội dung cốt truyện rất vô nghĩa sao? Còn có loại kia, nhân vật nữ chính phụ thân cho nhân vật nam chính tiền, sau đó nhân vật nam chính phẩm cách cao thượng, nhịn đau cự tuyệt, nói là tình yêu, cái đồ chơi này, mẹ nó náo tàn à? Người ta đó là tính nghệ thuật. Thiên Vương Bách Thành mọi người vô ý thức hồi đáp: Tính nghệ thuật. Những người khác có thể đem người xem làm náo tàn, nhưng ta đừng đem người xem làm náo tàn. Vì tình nguyên tố, mở cái gì cho đùa? Ta liền phải đem những phim thanh xuân này tất cả nguyên tố kiểu đoạn lôi ra đến tại trong phim ảnh chơi ác một chút. Ta xem chúng ta bộ phim này kết thúc về sau, nhìn cái nào ngốc huyết dám như thế quay. Lãng ca, ta đột nhiên cảm giác nhiệt huyết lại sôi trào. Chương 27. Huynh đệ, muốn chụp ảnh không? Chương 27. Huynh đệ, muốn chụp ảnh không? Ngày 11 tháng 5. Nhìn thấy thi lại thành tích về sau, Thẩm Lãng trở nên hoảng hốt. Hắn qua. Ý vị này hắn có thể cầm tới yến ảnh chính thức chứng nhận tốt nghiệp, cùng những người khác cùng một chỗ tốt nghiệp. Hoảng hốt xong về sau, hắn nghe được rất nhiều tin nhắn thanh âm. Hai đầu là Trương Nhã phát tới, một đầu là chúc mừng Thẩm Lãng, hy vọng Thẩm Lãng hào hào cố lên. mà đổi thành một đầu là nàng đem còn dư lại 300.000 đầu tư đã đánh tới tin tức. Một đầu Tần Giao phát tới, chỉ có hai chữ chúc mừng. Hoàng Ba cùng Trần Thâm cũng phát một đầu. Thẩm Lãng từng cái trở về những tin tức này, sau đó đưa di động đặt lên giường yên lặng nhìn về phía phương xa. Một số thời khắc, Thẩm Lãng sẽ xem chính mình toàn bộ con đường đại học. Hai đời đều xem một lần. Ban đầu con đường đại học, chính mình là một cái cuồng nhiệt mộng tưởng ra, mỗi ngày đều được thành công học tẩy não, các loại bản thân khích lệ. Mà thế giới này chính mình sau khi xuyên việt con đường đại học cảm xúc nhận trước kia thế giới ảnh hưởng bị sinh hoạt đánh thương tích đầy mình, đã muốn làm một đầu ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Hắn muốn cho là mình đời này đại khái là như vậy. Nhưng hắn gặp đám này ký túc xá các minh đệ, bọn hắn ánh mắt tản ra ánh sáng nóng bỏng, quang mang này tựa như hỏa diễm cháy rủi hắn con cá ướp muối này. Mà trên người bọn hắn, hắn phảng phất thấy được đã từng chính mình. Một bầu nhiệt huyết, muốn trở nên nổi bật, nguyện ý bỏ ra hết thảy, có can đảm rời đi thoải mái dễ chịu vòng, thế không còn như sốc nổi trong bài hát này viết một dạng khi một cái tiểu lâu lâu, muốn trở thành lóe sáng nhân vật chính. Có lẽ, từ lúc kia bắt đầu, chính mình cảm thấy mình cũng nên làm cái gì? Tại trong đại thời đại này, làm chút gì? Cháy lên đi. Hỏa diễm. Cứ như vậy, cháy lên đi. Không hỏi tương lai, không hỏi tương lai. Chỉ tranh, sớm chiều. Thẩm Lãng đột nhiên đối với cửa sổ nói một câu nói như vậy. Trong phòng vệ sinh, lúc đầu thống khổ khỉ ốm nghe được Thẩm Lãng thanh âm về sau, trái tim không hiểu có quắc một trận. Sau đó, đột nhiên phát hiện chính mình táo bón tốt. Tổ cơm hộp kiêm đoàn làm phim tổ vận hàng tổ trưởng thành viên Chu Phúc vào chỗ. Tổ trang phục đạo cụ tổ trưởng Vương Kim Quốc đã vào chỗ. Tổ quản lý đoàn làm phim kiêm tổ hậu kỳ tổ chế tác tổ trưởng Khỉ Ống Trần Thần vào chỗ. Tổ quản lý diễn viên tổ trưởng Thiên Vương Quách Thành vào chỗ. Tổ chụp ảnh tổ trưởng Đại Hoàng Mao Đô Giang vào chỗ. Buổi trưa, Thẩm Lãng suy nghĩ một chút đoàn làm phim phối trí, hài lòng đồng thời lại nhíu mày. Nhìn như đoàn làm phim nhân viên từng cái đầy đủ hết, nhưng là trên thực tế đầy đủ hết đều là mỗi một tổ tổ trưởng mà thôi. Nói một cách khác, quan can tư lệnh. Quan can tư lệnh, thủ hạ không có binh, chính là một chuyện cười. Chúng ta cần nhân thủ. Trong túc xá, Thẩm Lãng yên lặng nói ra câu nói này. Lãng ca, chúng ta nhận người đi. Khi ấu gật gật đầu vô ý thức nói ra nếu không, tổ chức chúng ta một trận cỡ lớn nhân tài tuyển dụng hội. Online, tại trên diễn đàn chiêu cũng có thể. Dù sao năm nay đến ảnh có nhiều như vậy tốt nghiệp, bọn hắn đều giấu trong lòng một tưởng. Có thể là có thể, nhưng là luôn cảm thấy thiếu chút gì đồ vật. Thẩm Lãng mày nhíu lại đến sâu hơn. Lãng ca, ngươi cảm thấy thiếu cái gì? Đỗ Giang ngẩn người mà nhìn xem Thẩm Lãng. Chúng ta đều không có đóng phim qua, chúng ta sở học đồ vật đều là trên lý luận đồ vật, mà chỉ có lý luận không có thực tiễn, chúng ta thành công xác suất chắc chắn sẽ không quá thành công. Trầm mặc một hồi về sau, Thẩm Lãng ngẩng đầu nhìn mở miệng ký túc xá các huynh đệ, đột nhiên nói ra một cái không chút nào muốn làm nói. Lãng ca, cái kia, chúng ta nên làm cái gì? Khi ống nghe được câu này về sau ngớ ngác. Sáng sớm canh gà tràn đầy Lãng ca giữa trưa liền trở nên có chút hiện thực. Chúng ta cần một cái tấm gương, cũng cần có người dạy cho chúng ta làm sao đóng phim. Thẩm Lãng từ từ sâu kín nói ra câu nói này. Nếu không, chúng ta xin mời một cái lợi hại một điểm phó đạo diễn. Khi ống đề nghị, bộ phim này đầu tư trên thực tế là 1,1 triệu, 1,1 triệu đầu tư phim, muốn mời một cái kinh nghiệm lao đạo phó đạo diễn có chút độ khó, người ta trứng mắt, còn có một chút chính là, coi như mời kinh nghiệm lao đạo phó đạo diễn, một bút này chi tiêu khẳng định không nhỏ, về phần mặt khác đập màn ảnh nhỏ, hoặc là quảng cáo những cái kia phó đạo diễn, những này mời đến rất không đáng. Thẩm Lãng lắc đầu, tiếp tục phân tích ra vấn đề này. Cái kia, chúng ta nên làm như thế nào? Nếu không, chúng ta lại đi kéo điểm đầu tư. 1,1 triệu đập một bộ phim, xác thực rất khó. Khi ống túi đầu xuống, hùng tâm tráng chi đụng phải hiện thực về sau, hết thể nhiệt huyết đều trở nên lạnh như băng. Trên thực tế, đập một bộ phim là đầy đủ. Mấu chốt là, chúng ta làm sao đem cái này 1,1 triệu hảo hảo mà lợi dụng. Mỗi một bút tiền, đều phải tiêu vào nên tiêu địa phương bên trên. Lấy nhỏ nhất đầu tư, đổi lấy tương ứng hồi báo. Thẩm Lãng híp mắt lại, lâm vào trầm tư. Thẩm Lãng thanh âm tại ký túc xá ba huynh đệ trong lòng quen quần. Ba huynh đệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng rơi vào trầm tư. Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu chật chật, phối hợp với điều hòa không khí hóng gió thanh âm, để bốn vị thanh niên trong lúc nhất thời lâm vào hiện thực nan để ở trong. Sinh hoạt chính là như vậy. Có lẽ có thể tại một nơi nào đó cho ngươi ban ân, có lẽ cũng sẽ ở một thời điểm nào đó cho ngươi ra mấy cái nan để. Ngọt bùi cay đắng, luôn luôn đầy đủ hết. Không biết qua bao lâu về sau, Thẩm Lãng đứng lên hoạt động một chút thân thể. Các huynh đệ, Lãng ca, chúng ta bây giờ làm hết thể đồ vật, đều là bị hiện thực làm cho, đều là không có cách nào, đều là có thể thông cảm được. Thẩm Lãng đẩy kính mắt, hào hoa phong nhã trên khuôn mặt xuất hiện một tia kiên định, phản phất tâm tình phức tạp nói chung ra câu nói này. A, Lãng ca, ngươi muốn làm cái gì? Lãng ca, ký túc xá ba cái minh đệ ngơ ngác nhìn Lãng ca. Trong biển rộng có một loại cá, tên gọi cá ép, chính nó bất động, nhưng là nó lại có thể bám vào mặt khác cá trên thân, để mặt khác cá dẫn chúng nó hoàn du toàn bộ thế giới. Thẩm Lãng lông mày dần dần triển khai, chúng ta gặp nan đề, tự thân tạm thời không có cách nào giải quyết, nhưng là chúng ta có thể mở lực, chúng ta có thể làm cá ép. Lãng ca, ta nghe không hiểu. Ba huynh đệ bọn họ sững sờ nhìn xem Thẩm Lãng. Bọn hắn cảm thấy mình hiện tại như cái nao tàn một dạng, trong đầu toàn bộ đều là bực não. Ta trước đó nói qua, chúng ta muốn đối với Triệu Vũ Triệu đạo có mang cao thượng kinh ý, bởi vì hắn có thể đến giúp chúng ta. Chúng ta không có quay trụ kinh nghiệm, nhưng là thanh xuân của chúng ta phó đạo diễn Triệu đạo hắn có, chính đạo diễn Trương đạo càng có, cho nên chúng ta muốn học bọn hắn làm cái gì, chúng ta liền thay cái phương pháp đi theo làm cái gì. Thanh xuân của chúng ta là một cái đoàn làm phim lớn, nếu như ta nhớ không lầm, đoàn làm phim lớn này tại mấy ngày nay sẽ ở trường học của chúng ta chiêu mộ một chút tốt nghiệp làm nhân viên công tác, nhưng là, đoàn làm phim lớn chiêu mộ tuyệt đối có đoàn làm phim lớn yêu cầu, không thể tránh khỏi, rất nhiều hào hứng đồng học đều sẽ không được tuyển, nhưng là, ai cũng không có khả năng cam đoan, thanh xuân của chúng ta đoàn làm phim sàng chọn nhân viên ánh mắt đều là tốt, bọn hắn tuyệt đối có cá lọt lưới, ta nghe nói, lần này sàng chọn, phó đạo diễn Triệu Đạo sẽ tham dự trong đó dựa theo ta trước đó tra Triệu Đạo tư liệu, ta phát hiện người này làm việc phi thường khắc nghiệt, mà lại mang ngộ tưởng, là tròm xử nữ. Cho nên, đại bộ phận đồng học đều tuyển không lên. Không được tuyển về sau, người cảm xúc không thể tránh né sinh ra thất lạc, đến lúc đó, chúng ta có thể xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cùng bọn hắn bàn điều kiện, dạng này phương diện giá tiền, có thể tiết kiệm một bộ phận. Có đôi khi, chúng ta hẳn là lợi dụng loại này thất lạc cảm xúc. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Chúng ta đầu tư sát thực thấp, nhưng là, chúng ta tuyệt đối có vốn để đàm phán, Hoàng lão sư, Tần Giao, thì tươi nhỏ Thái Giai Minh. Đây đều là vô liếng. Nếu như, vận khí tốt, chúng ta có thể gặp được một chút thành thục phó đạo diễn bị soát xuống tới, nói như vậy, chúng ta liền kiếm lời. Thẩm Lãng nghiêm túc nói kế hoạch của mình. Sau đó, ba người nhìn Thẩm Lãng trong ánh mắt đột nhiên tràn đầy hỏa diễm, trong lúc vô hình, một cỗ tên là cuồng nhiệt sùng bái cảm giác trong lòng bọn họ bay lên. Sau đó loại này sùng bái lại xen lẫn một loại nghĩ mà sợ. May mắn, bọn hắn cùng Lãng ca là cùng một bọn không phải Lãng ca địch nhân, không phải vậy. Bọn hắn làm sao bị đùa chơi chết cũng không biết. Hai ngày sau, thanh xuân của chúng ta đoàn làm phim cỡ lớn chiêu bài sẽ chả không có bắt đầu, toàn bộ yến ảnh thao trường bên trong đã là người ta tấp nập. Tất cả mọi người cầm lý lịch sơ lược mong đợi nhìn xem phương xa. Ngay lúc này, huynh đệ, muốn chụp ảnh sao? Đến, bên này, đến, đi theo ta, cùng ngươi tâm sự một tưởng. Huynh đệ, có nhân vật nữ chính, đẹp đặc biệt cái chủng loại kia. Ngươi cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới trải qua xinh đẹp. Một cái người cao gầy, phản phất giống như con khỉ thanh niên lén lén lút lút lộ ra nụ cười bị ổi, thần thần bí bí đem một cái khác sững sờ thanh niên kéo đến bên cạnh nơi hẻo lánh chỗ, lộ ra càng thêm nụ cười bị ổi. Sững sờ thanh niên không hiểu tinh thần chấn động, nhưng sau đó lại nói mạo ngạn nhiên lắc đầu. Không được, ta muốn đi tham gia thanh xuân của chúng ta đoàn làm phim phỏng vấn, bất quá. Ân, thật rất xinh đẹp sao? Lừa ngươi ta không phải người. Chương 28. Lãng ca là vào nghề phụ đạo viên. Chương 28. Lãng ca là vào nghề phụ đạo viên. Thời tiết rất nóng bức, nhưng là Thẩm Lãng vẫn đứng ở trường học trên bãi tập mang theo kính râm, trông coi một cái bình thường đến không có khả năng lại phổ thông đống tư liệu bên trong lặng lặng mà nhìn xem mấy cái chảy mồ hôi học sinh. Thanh xuân của chúng ta bộ phim này học viện thông báo tuyển dụng hoạt động dị thường lửa nóng. Rất nhiều như là Yên Kinh giải trí, truyền hình giải trí, Đông Phương giải trí, trào lưu mới bao gồm loại đại bài truyền thông đều tới. Từng cái cầm lý lịch sơ lược, chuẩn bị phỏng vấn các học sinh kích động chờ đợi phỏng vấn quan truyền kiến. Trong thế giới người ta tấp nập, đến không hết tiếng thét chói tai cùng nhảy nhót thân ảnh tại phỏng vấn lối đi ra liên tiếp, thỉnh thoảng xuất hiện trang điểm lộng lẫy các tiểu tỷ tỷ càng làm cho nam hải tử quên đi ngày mùa hè sóng nhiệt. Đây là một cái nắm chắc ở cơ hội liền có thể một đêm thành danh cơ hội, đồng thời đây cũng là một cái một đêm thành danh thời đại. Ngẫm lại đi, từ không có tiếng tăm gì đến bạn chúng chú mục, đó là cỡ nào vinh quang. Ngẫm lại đi, ngươi một cái không có chút nào bất kỳ kinh nghiệm xã hội gì sinh viên tiến nhập như thế một cái đoàn làm phim lớn bên trong làm việc, tương lai trên lý lịch chính là cỡ nào đặc sắc một bút. Vạn nhất ngươi làm tốt, bị lãnh đạo yêu ái chính thức trở thành đoàn làm phim nhân viên, như vậy tiền đồ của ngươi không phải chiếu lấp lánh. Đương nhiên, mặc kệ là diễn viên hay là đoàn làm phim chức vị, đều là không gì sánh được có hạn, có thể chân chính trúng tuyển đều là kẻ may mắn. Ân, tất cả mọi người hy vọng chính mình có thể là một cái kia bạn chúng chú mục kẻ may mắn. Nhưng hào quang dưới lại có bao nhiêu thất lạc đâu? Đương nhiên, có người thất lạc, có người liền vui vẻ. Tỷ như ký túc xá ra đầu ba huynh đệ trên mặt biểu lộ liền rất sáng lạ. Bọn hắn phảng phất bán CD lậu người bán hàng rong đầu cơ một dạng đội mũ, cần cù chăm chỉ canh giữ ở lối ra vị trí bên cạnh, vừa nhìn thấy ủ rũ đi ra, bề ngoài cũng không tệ lắm học sinh liền lộ ra dáng tươi cười đi qua cùng bọn hắn bắt chuyện, thuận tiện nhìn xem xét bọn hắn lý lịch sơ lược, trò chuyện một chút liên quan tới tiếp xuống có tính toán gì loại hình. Nhìn thấy có thích hợp con mồi, bọn hắn lại sẽ rất nghiêm túc đem bọn hắn đưa đến thao trường trong góc một cái quầy hàng nhỏ bên trong. Trên thế giới này không có tuyệt đối phế bậc người, mỗi người đều có thiếu khuyết đồng thời mỗi người có năng khiếu. Chỉ cần chúng ta giỏi về lợi dụng sở trường của mình, như vậy chúng ta liền có thể tại chính mình năng khiếu trong lĩnh vực phát sáng phát nhiệt. Thượng đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa, nhưng cái này cũng không hề nhất định đại biểu là xấu sự tình, có lẽ hắn cho ngươi mở một cánh cửa sổ cũng nói không chính xác đâu. Cho nên, ta cảm thấy không cần quá thất lạc. Đúng rồi, ta nhìn ngươi lý lịch sơ lược, ngươi là học chụp ảnh. Thợ quay phim vị trí này có chút xấu hổ à, tương lai hoặc là chính là tiến đoàn làm phim, hoặc là chính là áo cưới quay chụp, đương nhiên, ngươi đối với tương lai có tính toán gì? Thanh xuân của chúng ta đoàn làm phim ngay tại nhân viên tuyển mộ. Thanh xuân của chúng ta a đoàn làm phim cũng tại nhân viên tuyển mộ. Chỉ là thanh xuân của chúng ta đoàn làm phim ra ánh sáng tại các loại dưới màn ảnh quang minh chính đại, vạn chúng chú mục, ngày mai tuyệt đối đến một đợt nhiệt độ tin tức, một đợt này qua đi, hẳn là huyên náo làm ầm ĩ mà thanh xuân của chúng ta a đoàn làm phim thì tối xoa xoa liền một cái ô mặt trời quầy hàng nhỏ, thậm chí quầy hàng danh tự cũng không phải thanh xuân của chúng ta a mà là vào nghề trưng cầu ý kiến tâm lý phụ đạo chỗ. Mặc Âu phục, nghiêm trang Thẩm Lãng phía trước để đó tâm lý trưng cầu ý kiến bài tạ rốt bên cạnh để đó một bản tinh khiết tiếng Anh vào nghề chỉ nam nhìn mức cách cực cao, hắn cứ như vậy nghiêm túc mà ngồi xuống. Thừa dịp ngồi đối diện trưng cầu ý kiến học sinh không chú ý thời điểm nhìn một chút khi ốm các loại ba huynh đệ bọn họ cầm một chồng lý lịch sơ lược đi vào đi ra bộ dáng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. "Học trưởng, tạ ơn, nghe ngươi nói về sau, ta tâm tình tốt hơn nhiều." Một người mang kính mắt tiểu nữ sinh lộ ra nụ cười sáng lạn nhìn xem trước mặt Thẩm Lãng, cảm giác Thẩm Lãng phi thường chữa trị, lúc đầu không được chọn nàng hay là rất khó chịu, nhưng là hiện tại tốt hơn nhiều. "Ừm, rất tốt, đúng, trước đó mang ngươi tới một cái khác học trưởng có đã nói với ngươi giới thiệu ngươi đóng phim sự tình sao?" "Ừm, có nói qua, học trưởng, ngươi thấy thế nào?" "Cũng không phải là ta thấy thế nào, mà là nhìn ngươi thấy thế nào bất cứ lúc nào, cơ hội đều là bày ở chúng ta trước mắt, chúng ta chỉ có thể chính mình tuyển chọn chân quý, hoặc là không chân quý, thành công cùng thất bại, là chính chúng ta gánh chịu, đương nhiên, một số thời khắc chúng ta cần làm sự tình chính là bước ra bước đầu tiên." "Học trưởng, ta là chụp ảnh chuyên nghiệp, nhưng là, ta muốn đóng phim. Ta lúc rảnh rỗi cũng có cố gắng nhìn qua các loại biểu diễn thư tịch, ta cần một cái cơ hội, ta lúc đầu cảm thấy thanh xuân của chúng ta cái này đoàn làm phim là một cơ hội đáng tiếc. Như vậy đi, vị tiểu muội muội này, ngươi trước tiên đem lý lịch sơ lược cùng phương thức liên lạc lưu lại, lúc trở về, ta sẽ nghiêm túc nhìn ngươi lý lịch sơ lược, sau đó cho ngươi một cái chọn nghề nghiệp phương hướng." "A, tạ ơn học trưởng, ta có thể lưu một cái mã số của ngươi sao?" "Thật có lỗi, chúng ta là nhân viên công tác, chúng ta có quy định, nhân viên công tác không được tự mình cho các học sinh lưu dãy số." "A, cái kia tốt tiếng với. Yên tâm, ta sẽ đánh đưa cho ngươi." "Tốt." Học muội tiếp nối nhìn thoáng qua hào hoa phong nhã Thẩm Lãng, sau đó đứng lên lại liếc mắt nhìn nơi xa khí thế ngất trời thanh xuân của chúng ta đoàn làm phim. Tựa hồ trải qua học trưởng khuyên bảo, nàng loại kia thất bại cảm xúc đã khá nhiều rất nhiều. "Ân, học trưởng thật là ấm áp, tốt chữa trị." Học muội lúc rời đi, nhìn không được lại liếc mắt nhìn chứng trạng đàng hoàng tiếp tục ngồi, phản phất nhân viên công tác đồng dạng Thẩm Lãng, không tự giác trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Mà Thẩm Lãng thì nghiêm túc cất kỹ lý lịch sơ lược, lại ngồi xuống, nhìn xem một nam hải tử khác đi tới. "Cái kia, lão sư, ngươi tốt. Ta là các ngươi học trưởng, ta không phải lão sư." "A, học trưởng ngươi tốt, ta vừa rồi không được tuyển, học trưởng, ngươi nơi này có mặt khác vào nghề tin tức sao? Ta muốn làm công việc của đoàn kịch, ta sẽ chụp ảnh, đồng thời cũng biết sửa điều hòa không khí." "Ngươi biết sửa điều hòa không khí?" "Đúng vậy à, ta biết sửa điều hòa không khí, đương nhiên, mặt khác một chút đồ điện gia dụng ta cũng sẽ một chút, trong nhà của ta là mở điều hòa tiệm sửa chữa, ta từ nhỏ đã thích xem phim, cho nên về sau ta dự thi cái này chuyên nghiệp, bất quá, rất đáng tiếc lần này ta lại." "Đến, chờ đứng, ngồi xuống đi, rút tấm bài tạ rốt, từ giờ trở đi, ngươi có được 5 phút đồng hồ trưng cầu ý kiến thời gian." "Tốt." Nam sinh gật gật đầu, túi đầu rút một lá bài. "Ừm, ngươi lá bài này đại biểu cho hy vọng, bất quá, nhìn thấy không? Phía trên có mây đen, cho nên đại biểu cho hy vọng thời điểm là hắc ám, liền như là bình minh một dạng." Thẩm Lãng nhìn thoáng qua bài tạ rốt, nói liên miên lại nhải bắt đầu trò chuyện lên nội dung. Hôm nay trên bãi tập rất náo nhiệt. Trương Nhã giúp xong làm việc về sau, đặc biệt đôi nón hình mặt trời đi tới dự định nhìn xem thanh xuân của chúng ta thông báo tuyển dụng tình huống. Ngay tại nàng mới vừa đi tới thao trường bên cạnh, còn chưa tới thanh xuân của chúng ta đoàn làm phim thời điểm, nàng đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Nàng vô ý thức đi tới. "Ngươi lý lịch sơ lược rất không tệ, ân, ngồi xuống trước, vị bạn học này, ta cho ngươi biết, sinh mệnh không chỉ tại vật khí, đồng thời còn cần lựa chọn, loại lựa chọn này cùng tiền tài không quan hệ, cùng cố gắng không quan hệ, chỉ có lựa chọn đúng phương hướng về sau, ngươi mới có thể tìm được phương hướng." "Ân, như vậy đi, ngươi trước tiên đem lý lịch sơ lược đặt ở ta chỗ này." Trương Nhã nghe được Thẩm Lãng bản kia đứng đắn đẩy kính mắt nói một chút không hiểu cổ vũ nói, lại trong lúc lơ đãng thấy được trên quầy hàng vào nghề trưng cầu ý kiến tâm lý phụ đạo chỗ cái chữ này dạng cùng cách đó không xa ký túc xá ba huynh đệ bọn họ tới tới lui lui xuyên thẳng qua bộ dáng. Nàng choáng. Người này đang làm gì? Không phải nói đi tổ kiến đoàn làm phim sao? Tại sao lại ở chỗ này lừa dối lên người? Trường học nơi nào có bày qua vào nghề trưng cầu ý kiến tâm lý phụ đạo chỗ? Về phần, một bên khác như bức đích công ty điện ảnh. Thẩm đạo để cho chúng ta hơi chỉnh đốn một chút công ty, hai ngày nữa, công ty của chúng ta sẽ đến một nhóm lớn người. A, một nhóm lớn. Đúng vậy à, một nhóm lớn, nghe nói đều là đoàn làm phim nhân viên công tác dự định nhập chức phỏng vấn. Ừm. Lao Chu A, không biết có câu nói có nên nói hay không? Cái gì? Vì cái gì ta cảm giác Thẩm đạo muốn mở tòa đàm rồi? Vương Kim Quốc trầm tư nửa ngày, rốt cục biệt xuất một câu nói như vậy. Sau đó, bên cạnh Chu Phúc sừng sốt nửa ngày, gái gái cũng không nhiều tóc. Cuối cùng, tựa hồ có chút đạo lý. Chương 29. Không có người nào là rác rưởi. Chương 29. Không có người nào là rác rưởi. Người này không được. Chúng ta muốn là tinh anh, muốn đều là người nổi bật. Người này từng có xuất ngoại bối cảnh, mặc dù về nước tại Yến ảnh thành tích rất phổ thông, nhưng kiến thức khẳng định so đại đa số người bản sinh thổ trưởng muốn rộng, có thể cho một cái trọng yếu vị trí. Người này dáng dấp không được, ân, biểu diễn thành tích tốt cũng không có tác dụng gì, quên đi thôi, hiện tại thời đại này đều là tuấn nam mỹ nữ thời đại, vừa xem xét này chính là vai hề, chúng ta phim không khai dạng này vai hề. Người này cũng không được, thành tích mặc dù rất tốt, nhưng gia đình bối cảnh quá bình thường, dạng này gia đình bình thường bối cảnh bên trong rất khó tại trong vòng tròn ra mặt, mà lại phỏng vấn thời điểm người có chút ngơ ngác, coi như tại tổ chụp ảnh thực tập hỗ trợ cũng không được. Từng tấm lý lịch sơ lược bị Triệu Vũ ném vào trong thùng rác. Trong thùng rác lúc đầu trống rỗng, đã sớm chất đầy đủ loại lý lịch sơ lược. Đạo diễn trợ lý ngơ ngác nhìn lúc đầu thật dày đến lý lịch sơ lược chồng bên trong cuối cùng sàng chọn ra thật mỏng mấy tấm về sau, lại nghĩ tới trận kia thi đại học. Tại tương đối công bằng quy tắc bên trong, có ít người dựa vào chính mình cố gắng thi đậu yến đại dạng này đại học, mà có ít người lại chìm vào thung lũng. Trung lớp, vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng là xã hội này cũng không phải là ngươi cố gắng ngươi liền có thể thành công. Cố gắng rất nhiều người, nhưng là kim tự tháp đỉnh tiêm những người kia mãi mãi cũng là như thế này. Lâm ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất tàn nhẫn? Cuối cùng đem hôm nay báo danh những người này toàn bộ sàng chọn hoàn tất về sau, Triệu Vũ đốt một điếu thuốc có chút quay đầu nhìn thoáng qua đạo diễn trợ lý Lâm Đống. Không có, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Lâm Đống lắc đầu. Chúng ta chỉ cần tinh anh trong tinh anh, chúng ta không cần rắc rưởi. Thế giới này rất hiện thực, có ít người nhất định chính là cao cao tại thượng, mà có ít người từ vừa ra thân bắt đầu, liền nhất định cần tại kim tự tháp phía dưới trèo lên trên, nhưng là, thì có ích lợi gì? Ngươi không có thiên phú hơn người, cũng không có đầu của thiên tài, càng không có so người đồng lứa càng giáo dục tốt đẹp gia đình, ngươi nghe cánh gà, liền có thể bỏ lên sao? Triệu Vũ lộ ra một cái dáng tươi cười, quan sát phía dưới xe tới xe đi dòng người, tựa như đông đảo chúng sinh. Ừm, đúng vậy a. Chúng ta phim nhất định trở thành năm nay, năm 2011 nhất nổ phim, ta hy vọng chúng ta phim sẽ để cho nhìn người đều sẽ rơi lệ, đều sẽ nhớ tới cái kia một đoạn thanh xuân, đều sẽ ý vị lưu dài. Cho nên, ta đối với bộ phim này định nghĩa là, tinh anh trong tinh anh tổ hợp thành một bộ có thời đại ý nghĩa phim, mỗi một cái nhân viên công tác nhất định phải là ưu tú. Dưới ánh trăng, Triệu Vũ đứng lên. Trong lòng đối với tương lai tràn đầy lòng tin, phản phất giang hai tay, là hắn có thể chạm đến bầu trời. Mặc dù, bộ phim này Trương Nghị Quân là đạo diễn, hắn là phó đạo diễn. Nhưng, tương lai hoa hạ thế giới điện ảnh, hắn tất nhiên là một đoạn truyền kỳ. Sau lưng đạo diễn trợ lý Lâm Đống nhìn xem Triệu Vũ về sau chăm chú gật gật đầu. Hắn nói đúng. Có ít người, nhất định chính là cao cao tại thượng, nhất định quan sát chúng sinh. Về phần những người khác, hắn nhìn một chút thùng rác. Sinh ra nhất định là vì vật làm nền. Thế giới này chính là như vậy. Có ít người tắm rửa tại vạn chúng chú mục dưới ánh đèn. Có ít người lại tại trong góc yên lặng trải đệm lên con đường tương lai. Trong túc xá, từng phần lý lịch sơ lược ở trong tay Thẩm Lãng lướt qua, từng cái tư liệu tại Thẩm Lãng trong đầu chậm rãi quanh quẩn. Mỗi một người bọn hắn đều là tinh anh. Thẩm Lãng đang nhìn xong một chồng tư liệu về sau híp mắt lại, cuối cùng được ra cái kết luận này. Khi lấy được cái kết luận này về sau, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở nụ cười, híp con mắt dần dần giãn ra. Cảm tạ Triệu đạo. Dưới ánh trăng, Thẩm Lãng không biết nên hình dung như thế nào trong lòng mình cảm giác thỏa mãn. Cái này vẹn vẹn một ngày thời gian, hắn chính thức lấy được rất ra dáng hơn 100 phần lý lịch sơ lược. Hắn cùng mỗi một cái phỏng vấn thất bại học sinh đều ngắn ngủi tán gẫu qua, hắn tại mỗi một phần lý lịch sơ lược bên trong đều biết đối phương am hiểu đồ vật, sau đó mộng tưởng hy vọng làm gì đó. Mỗi người cùng Thẩm Lãng trò chuyện thời điểm, Thẩm Lãng cũng có thể cảm giác được trong lòng bọn họ chỗ sâu bành trướng cảm giác. Thẩm Lãng chính là một người như vậy. Nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng chất phát thành khẩn dáng tươi cười đều sẽ làm người ta buông xuống phòng bị, cùng hắn trò chuyện điểm tâm bên trong nói. Sau đó, Thẩm Lãng liền lấy đến đầy đủ tin tức. Trở lại ký túc xá về sau, Thẩm Lãng để Đại Hoàng Mao Đỗ Giang giúp mình làm một phần tư liệu biểu, mỗi một cái tư liệu bề ngoài đều biết các học sinh phương hướng vấn đề. Mà khi ống Trần Thần cùng Thiên Vương Quách Thành thì không ngừng nhìn xem Thẩm Lãng dạy cho bọn hắn thoại thuật cùng một chút cơ bản xã giao quy tắc. Tóm lại tại đối mặt người nào thời điểm phải nói chuyện như thế nào, hoặc là làm cái gì động tác, như thế nào mới có thể tốt hơn để cho người ta tin tưởng mình. Khi ống cùng Thiên Vương Quách Thành hai người hết sức chăm chú mà nhìn xem những vật này, thỉnh thoảng nhắm mắt lại mô phỏng lấy sẽ phát sinh tình cảnh. Mộng tưởng rất tốt đẹp. Truy mộng rất khó khăn. Thế giới này vốn là như vậy, ngươi nghĩ ra được cái gì, ngươi nhất định phải bỏ ra tương ứng cố gắng mới được. Mặc dù, tình thế là như thế này. Nhưng bọn hắn không phải bán hàng đa cấp. Bán hàng đa cấp là lừa gạt tiền, là hư, là phạm pháp. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không phạm pháp. Mặc dù, công ty rất đơn sơ, mặc dù, đầu tư rất thấp, mặc dù, hiện tại làm bất cứ chuyện gì đều cẩn thận. Nhưng, bọn hắn đang cố gắng lấy làm tốt mỗi một kiện Thẩm Lãng giao cho bọn hắn sự tình. Đêm đã khuya. Lãng ca, ta làm xong. Ân. Thẩm Lãng nhìn xem trong máy vi tính tư liệu bảng biểu, sau đó thỏa mãn gật gật đầu. Lãng ca, tiếp đó, chúng ta là. Tại ta trong máy vi tính có một cái mã hóa hợp đồng, ngày mai, ngươi đi sao chép 200 phần hợp đồng. A, 200 phần. Đúng, mỗi người một phần. Bọn hắn không có đáp ứng tiến chúng ta đoàn làm phim, mà lại chúng ta đoàn làm phim hiện tại lén lén lút lút, mọi người ai cũng không biết chúng ta. Chờ 2 ngày nữa bọn hắn liền sẽ biết đến. Nha, 2 ngày thời gian chậm rãi qua đi. Thanh xuân của chúng ta đoàn làm phim thông báo tuyển dụng dần dần đạt tới hồi cuối. Quân Hỉ cùng thét lên bên trong, không tránh khỏi xen lẫn huệ bại cùng thất lạc. Huệ bại thất lạc rất nhiều người, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cái giữ lại nước mắt, cúi đầu, bao giờ cũng cảm giác được sinh hoạt gian nan học sinh. Bởi vì những người này nhiều, cho nên vào nghề trưng cầu ý kiến tâm lý phụ đạo chỗ người xếp hàng cũng rất nhiều. Quầy hàng bên trong, Thẩm Lãng vẫn như cũ lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười, không sợ người khác làm phiền cho những học sinh này làm lấy tâm lý phụ đạo. Nhân viên nhà trường cũng không có quản Thẩm Lãng. Dù sao, Thẩm Lãng lại không có đang làm cái gì chuyện sai, ngược lại có loại tuyên dương chính năng lượng cảm giác. Trương Nhã mỗi ngày đều sẽ đến Thẩm Lãng quầy hàng bên trong nhìn hai mắt. Có đôi khi Trương Nhã sẽ cảm khái, kỳ thật Thẩm Lãng đường đường chính chính đi thi một cái thầy trưng cầu ý kiến tâm lý chứng, sau đó lưu tại Yến Ảnh tâm lý bộ cũng rất tốt. Dù sao, người này có đôi khi như cái quái vật. Ngẫu nhiên Tần Giao cũng sẽ che mặt tới, đương nhiên, tới thời điểm vẹn vẹn ngốc cái không tới một phút liền đi. Thanh xuân của chúng ta đoàn làm phim thông báo tuyển dụng tán cuộc. Triệu Vũ Phi thường hài lòng mang theo một đợt tinh anh, tại trong bạn chúng chú mục rời đi học viện. Vào nghề trưng cầu ý kiến tâm lý phụ đạo chỗ quầy hàng cũng tại đoàn làm phim tan cuộc trong nháy mắt tan cuộc. Vào lúc ban đêm, hơn 100 tên học sinh nhận được một chiếc điện thoại. Người tốt. Xin hỏi, người là 20 đồng học sao? ngươi có hứng thú đến chúng ta đoàn làm phim nhìn xem sao? Chúng ta là kim tự tháp đê băng người, tất cả mọi người nhìn lại, chúng ta chính là đá cây chân, nhưng là ngươi cam tâm sao? Nhận được điện thoại về sau, phần lớn học sinh đều cúi đầu xuống, sau đó gật gật đầu. Như bức đích công ty điện ảnh bên trong, đã từng chất đầy quần áo nhà kho hiện tại sửa soạn xong hết, lúc đầu rối bời phòng họp hiện tại cũng bị quét dọn đến không nhốn bụi trần. Nơi này là, nơi này là nơi nào? Đây là bán hàng đá cấp cứ điểm. Đây cũng quá trắng trợn đi, cách đó không xa chính là đồn công an đâu. Mà lại lập tức nhiều người như vậy, bọn hắn làm sao dám? Vào xem một chút đi. Được. Tất cả mọi người mở mịt nhìn xem nhà này nhà kho, sững sờ. Chương 30. Thẩm Lãng diễn thuyết. Chương 30. Thẩm Lãng diễn thuyết. Nghị luận ầm ĩ hơn 100 người ở trong hơn 20 người đánh chống nuôi quân, cũng không có lựa chọn đi vào. Hơn 90 người đi vào về sau, thấy được rộng rãi nhà kho, cùng nhà kho bên trên cái kia từng tấm cao thấp không đều ghế, ánh đèn cũng không phải là rất sáng, thậm chí có chút lờ mờ. Thấy cảnh này về sau, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là không đáng tin cậy. Lại có hơn 10 người chần chờ một chút, rời khỏi nơi này. Bọn hắn không hy vọng đem thời gian lãng phí ở nơi này, rất nhiều thứ nhiệt lượng thừa đã tiêu, cũng không cần thiết. Khi ống nhìn xem rời đi những người này, ánh mắt thoáng có chút thất vọng, bất quá cũng không có nói cái gì, chỉ là có chút lắc đầu. Sau đó, hắn lại nhìn một chút như bức đích công ty điện ảnh hoàn cảnh. Đã từng hắn cảm giác rất mất mặt. Dù sao, chỗ như vậy, căn bản cũng không có thể xem như công ty, ngược lại giống một cái hồ nháo trò cười một dạng. Nhưng là hiện tại, hắn lại tràn đầy lòng tin. Lòng tin của hắn bắt nguồn từ chủ vị cái kia mang theo kính mắt, ngay tại điều chỉnh thử thiết bị thanh niên. Mặt khác ngay tại bận rộn Chu Phúc cùng Vương Kim Quốc cũng giống như vậy. Bọn hắn mặc dù cảm thấy phim này rất khó quay, thậm chí coi như đánh ra đến đều không nhất định có thành tích tốt, nhưng bọn hắn vẫn là không có rời đi. Bọn hắn cũng bị người này lây nhiễm. Tiếng nghị luận vẫn tại tiếp tục. Tất cả các học sinh đều tại hiếu kỳ phía trên Thẩm Lãng rốt cuộc muốn làm gì. Tốt tốt tốt. Điều thiết bị điều chỉnh thử hoàn tất về sau, Thẩm Lãng sờ lên microphone, sau đó đứng lên. Mọi người tốt, ta là Yến Ảnh học cha, Thẩm Lãng. Một câu sau khi nói xong, dưới trận tất cả mọi người sững sờ. Dưới ánh đèn, bọn hắn nhìn thấy cái này mang theo kính mắt, lộ ra cười ngây ngô thanh niên hết sức chăm chú nói ra câu nói này. Nói đến yên tâm thoải mái, không có chút nào bất luận cái gì che giấu. Hắn không có mặc bộ kia vào nghề trưng cầu ý kiến tâm lý phụ đạo trô món kia Âu phục, chỉ là mặc vào một kiện rất mộc mạc quần áo thể thao. Ta cũng không phải là tâm lý trưng cầu ý kiến chuyên nghiệp của ta là đạo diễn hệ, nếu như các ngươi tra tư liệu của ta mà nói, hẳn là có thể phát hiện, ta là đạo diễn hệ một cái duy nhất liên tục treo hai khoa học tra. Thậm chí, gặp phải lấy không được bằng tốt nghiệp phong hiểm. Ta không có tiên phú gì, bài chuyên ngành trình rất kém cỏi, các phương diện năng lực không bằng các ngươi ở đây mỗi người, nếu như không có ngoài ý muốn, ta tốt nghiệp về sau đại khái là công trường bên trong chuyện rời gạch, thậm chí đều không nhất định có thể chiếm được lão bà. Dù sao, hiện tại cưới lão bà đắt cỡ nào à? Ta một người nông thôn đi ra, đúng không? Thẩm Lãng nghiêm túc nói ra câu nói này, phản phất đó cũng không phải cái gì sỉ nhục sự tình một dạng, vô cùng bằng phẳng. Dưới trận không ai nghị luận, tất cả mọi người kỳ quái mà nhìn xem Thẩm Lãng, bọn hắn không biết Thẩm Lãng muốn làm cái gì. Trong góc, ai cũng không biết một cái mang theo khẩu trang cái mũ thân ảnh chậm rãi đi đến. Nhưng là ngay tại ta dự định cứ như vậy thời điểm, ta cùng ba cái các minh đệ ăn cơm, làm sao cùng nói từ biệt thời điểm. Ta thổi một cái ngư bức. Ta nói, tương lai, chúng ta đem sừng sững ở thế giới này đỉnh phong. Về sau, tỉnh rượu, các minh đệ nhìn ta, sau đó, vì ta cái này ngư bức trả tiền. Ta biết, ta gây họa. Ta trước tiên nghĩ là trốn tránh, nhưng là, sau đó, ta lại đột nhiên thần kinh hỏi chính mình một câu. Người cả đời này, có hay không vì người khác liều quá mệnh, có hay không vì chính mình liều quá mệnh. Sau đó trong lòng hỏa diễm thiếu đốt, ta muốn đóng phim. Không phụ chính mình, không phụ tín nhiệm. Các ngươi nói, người cả đời này a, có phải hay không muốn vì chính mình, cố gắng một lần đâu? Khi ống ngơ ngác nhìn trên đài Thẩm Lãng, đột nhiên nghĩ đến một đêm kia bên trên, say khướt Lãng ca nói những cái kia dã tâm nói. Đại hoàng Mao Đô Giang thật sâu hô một hơi, không tự giác nắm chặt nắm đấm, trong thân thể hỏa diễm thiêu đốt, lại thiêu đốt. Thiên Vương Quách Thành nhắm mắt lại cúi đầu xuống. Trong góc, dưới mũ cặp kia đẹp mắt trong ánh mắt tràn đầy gợn sóng. Mà phía dưới nghe các học sinh chỉ cảm thấy trong thân thể có một cỗ dã thú ngay tại gào thét một dạng, giống giận, thét chói tai vang lên. Phản phất lồng giam phía trước, muốn tránh thoát. Chúng ta đều biết, con đường phía trước long đong, tương lai rất khó, chúng ta đều thấy được rất nhiều người ưu tú được tuyển chọn, mà chúng ta lại bị đào thải. Chúng ta bản thân hoài nghi, có phải hay không chúng ta thật là rất rưởi, có phải hay không chúng ta thật không được. Thật sao? Trên này, Thẩm Lãng đẩy kính mắt nhìn xem tất cả mọi người. Sau đó, hắn đột nhiên trầm mặc. Người phía dưới ngơ ngác, như gặp phải gặp được trong đời trọng yếu nhất khảo vấn đồng dạng. Sau đó, bọn hắn phức tạp ngẩng đầu. Cảm xúc bên trong mang theo không cam lòng. Trời sinh ta tài tất hữu dụng. Chúng ta không phải phế vật, chúng ta chỉ là không có tìm được chính mình vị trí thích hợp mà thôi. Ta nói qua, mỗi người đều có chính mình thiếu khuyết, nhưng cùng lúc có sở trường của mình. Trên thế giới này, chỉ cần vận dụng được tốt, chúng ta có thể phát sáng phát nhiệt, cũng có thể chiếu sáng người khác. Đương nhiên, còn có mộng tưởng, mỗi một cái có mơ ước người, đều đáng giá được tôn trọng, đáng giá bị khẳng định cùng chân quý. Gặp được ngăn trở, mời làm chính mình vỗ tay, lại vỗ tay. Ba ba ba. Ba 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 ba. Khi Thẩm Lãng dẫn đầu vỗ tay về sau, phía dưới tất cả mọi người trong nháy mắt toàn bộ vỗ tay lên, tiếng vỗ tay một đợt cao hơn một đợt. Không biết qua bao lâu, khi tiếng vỗ tay từ từ tiêu xuống tới về sau, Thẩm Lãng thật sâu hô một hơi. Ta muốn đập một bộ phim, bộ phim này đầu tư chỉ có 1,1 triệu, ta rất nghèo, ta không có nhân thủ, đồng thời ta cần hỗ trợ của các ngươi. Ta tin tưởng các ngươi. Đồng thời, ta muốn, tại cái này phức tạp trong vòng giải trí, không nói nhắc lên một trận thao thiên cự lãng, nhưng là, chí ít muốn nhắc lên một trận gợn sóng. Nếu như, tin tưởng lời của ta, lưu lại, nếu như không tin, các ngươi có thể đi. Chân thành tha thiết không gì sánh được thanh âm vang lên. Thẩm Lãng đối với tất cả mọi người bái. Mỗi người đều nhìn Thẩm Lãng. Có mấy cái nữ hải tử không tự giác liền hốc mắt ướt, nhưng là, tâm tình lại vô cùng kích động. Tất cả mọi người vô ý thức gật gật đầu. Lớn như vậy địa phương, không ai rời đi. Tất cả mọi người đứng đấy. Bọn hắn đều là bị thanh xuân của chúng ta đoàn làm phim soát xuống người, bọn hắn mỗi một cái trong lòng đều hề bạch qua, bản thân hoài nghi tới. Nhưng là, khi bọn hắn lửa giận trong lòng bị nhen lửa về sau, bọn hắn nhìn thấy, chỉ có Quang Minh. Đúng. Bọn hắn nhìn thấy Thẩm Lãng phía sau tản ra quang mang, loại quang mang này là bọn hắn cực kỳ khát vọng tới gần tồn tại. Cảm tạ chư vị. Ân, nếu chư vị có thể lưu lại, như vậy, ta sẽ không để cho chư vị thất vọng, ta sẽ cho các ngươi một phần giữ bí mật hợp tác hiệp nghị, phần hiệp nghị này yêu cầu chính là giữ bí mật hợp tác. Một giờ về sau, hiệp nghị ký xong bày tại Thẩm Lãng trước mặt. Thẩm Lãng gật gật đầu. Sau đó, Thẩm Lãng lộ ra vẻ tươi cười. Chúng ta cũng không phải là không có chút nào bất luận cái gì vô liếng, mà lại, đây cũng không phải là liên miên bất tận, để cho người ta buồn nối phim. Bởi vì, chúng ta phim nhân vật nữ chính là Tần Dao, đồng thời, Hoàng Lao Sư sẽ tham gia diễn, cùng, trước mắt trong vòng giải trí chạm tay có thể bỏng thần tượng Nam Hải Thái Giai Minh. Bộ phim này về sau, ta hy vọng, tương lai ta cũng có thể phi thường tự hào, đem các ngươi một người trong đó nói ra là tiếp theo bộ phim nhân vật nữ chính hoặc nhân vật nam chính. Bởi vì vậy liền mang ý nghĩa, các ngươi nhất cử thành danh. Đương nhiên, tại phía sau màn các huynh đệ, các ngươi cũng đồng dạng hưởng thụ được thành công vui sướng, bởi vì, các ngươi tại sáng lập từng cái cố sự, có lẽ cố sự không phải rất truyền kỳ, nhưng, đây là thuộc về chuyện xưa của các ngươi. Để bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn để lại để loạn cũng không phải là cái gì rất rưỡi, mà là trải qua thiên truy bách luyện cường giả. Kích động tiếng vỗ tay đột nhiên lại lần nữa vang lên. Thậm chí, còn kèm theo reo hò cùng sóng nhiệt đồng dạng tiếng giống giận dữ. Nhiệt huyết tại đám này người trẻ tuổi trong thân thể chảy xuôi. Xen lẫn tín niệm cùng mộng tưởng. Đội nón nữ hải thần bí trần chờ nửa ngày, sau đó đang hoan hô bên trong rời đi công ty. Tù cục Hiểu Khê, ngươi ở đâu đâu? Chính là nhìn một trận diễn thuyết. Ồ, diễn thuyết. Ngươi sẽ đối với diễn thuyết có hứng thú. Trương Nhã, ngươi nói, ta có phải hay không bỏ qua thứ gì? Cái gì? Không có gì. Cảm giác như cái thiên phương dạ đảm trò cười. A, tốt, Trương Nhã, ta nhận cú điện thoại, hẳn là thanh xuân của chúng ta hành trình tuyên truyền an bài. Ừm, cố lên. Chương 31. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi cửa ban công hỏng. Chương 31. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi cửa ban công hỏng hôm nay, ngươi đối với ta hờ hững. Ngày mai ta để cho ngươi không với cao nổi. Xin nhớ kỹ, hôm nay là một cái trọng yếu thời gian. Hôm nay, ta tại thanh xuân của chúng ta bên trong không được tuyển, nhưng là ta tiến vào một cái khác đoàn làm phim. Ta muốn, ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Không có ý nghĩa khác, chính là muốn chứng minh ta có thể giống ốc sên một dạng, từ tầng dưới chót từng bước một trèo lên trên, cuối cùng nhìn thấy ánh nắng, quan sát lúc đến đường. Thẩm Lãng tựa như một cái hỏa trùng, đốt lên trong lòng bọn họ ngọn lửa. Khi hỏa diễm bị nhen lửa về sau tiếp xuống chỉ cần bị gió thổi qua, sau đó liền sẽ bùng nổ. Các học sinh ký xong giữ bí mật hợp đồng hợp tác, đồng thời bị phân phối đến đoàn làm phim các tổ về sau, thời gian đã tới rạng sáng, ăn một bữa Chu Phúc đưa tới bữa ăn khuya, phối mấy chai bia cùng một chồng củ lạc về sau, các bạn học chỉ cảm thấy trên người mình tựa hồ tản ra quang mang. Bọn họ nghĩ tới rồi mộng tưởng, nghĩ đến tương lai cùng về sau. Một ngày này, ngày 15 tháng 5, rất nhiều trở về các bạn học cờ cờ ký tên đều đổi thành tương tự câu. Rất nhiều các bạn học trong lòng yên lặng thề, cứ việc sinh tại hèn mọn, nhưng nhất định phải tán lên quang mang, đốt hết hết thảy. Để đã từng xem thường bọn hắn, đã từng cảm thấy bọn hắn không được người lau mắt mà nhìn. Dù cho thất bại cũng nghĩ thử một lần. Ngày 16 tháng 5 sáng sớm, Thẩm Lãng tiếp nhận khỉ ốm đưa tới đoàn làm phim nhân viên phân phối biểu về sau thỏa mãn gật gật đầu. Đoàn làm phim nhân viên công tác cùng nhân viên hậu cần toàn bộ phân phối đầy đủ, ký túc xá ba huynh đệ thủ hạ cũng trang bị tương ứng trợ thủ. Cảm tạ Triệu đạo. Ừm, cảm tạ Triệu đạo. Cảm tạ. Đã từng đối với Triệu Vũ ước ao ghen tị ký túc xá ba huynh đệ bọn họ nhìn xem mới lên mặt trời, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn. Không biết vì cái gì, giờ này khắc này trong lòng bọn họ chỉ còn lại có cảm kích. Tương lai, chúng ta muốn càng cảm kích Triệu đạo, hiểu chưa? Minh Bạch. Thẩm Lãng nhếch miệng cười một tiếng, gặp ký túc xá ba huynh đệ bọn họ cảm ơn đái đức hoa hạ truyền thống Mỹ đức tố chất có chỗ tăng lên về sau, lại thỏa mãn gật gật đầu. Mọi người dù sao cũng là có tố chất sinh viên, không thể có loại kia mặt trái ghen tị cảm xúc nhỏ, muốn nhân ái, tha thứ, hiền lành. Chờ đoàn làm phim tổ kiến xong về sau, Thẩm Lãng lại nghiêm túc bắt đầu suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Đoàn làm phim hiện tại chuẩn bị hoàn tất, các phương diện cần cũng chuẩn bị xong, tiếp xuống chính là quay chụp. Tốt, bước kế tiếp chúng ta muốn chuẩn bị đến chính là quay chụp vấn đề, trở lại chuyện chính. Quay chụp phim là một cái rất nghiêm túc đề, trước đó nói qua, chúng ta cần học tập, tốt nhất phương pháp học tập chính là có vật tham chiếu. Triệu đạo. Đúng. Thanh xuân của chúng ta lúc nào quay chụp, bọn hắn ngày có định sao? Quay chụp thời gian là tại sau 5 ngày, địa chỉ là Yên Kinh một chỗ cấp 3 thế nào? Sau 4 ngày Yên Kinh khởi động máy. Thẩm Lãng trầm ngâm nửa ngày sau đó sờ lên cái cằm, vậy dạng này đi, chúng ta thanh xuân của chúng ta a cũng tại sau 5 ngày khởi động máy đi, đúng, trên internet đối với thanh xuân của chúng ta có cái gì bạo tạc tính chất tin tức sao? Bạo tạc tính chất tin tức? Bây giờ còn không có. bất quá có mấy nhà truyền thông đã chuyên môn đang đợi Thanh Xuân của chúng ta mở máy, căn cứ ta sưu tập đến tư liệu, Thanh Xuân của chúng ta bộ phim này Chu Hiểu Khê sẽ gia nhập liên minh. Bất quá, chúng ta Tần Giao Tần nữ thần tuyệt đối hoàn bạo Chu Hiểu Khê, nếu quả thật muốn liều nhiệt độ, đây tuyệt đối là nhà chúng ta Tần Giao lợi hại. Khi ông nói đến một nửa về sau, hết sức chăm chú mà nhìn xem Thẩm Lãng, ánh mắt vô cùng kiên định. Tư liệu còn chưa đủ kỹ càng a? A, còn chưa đủ. Đúng, còn chưa đủ, bất quá cũng không có cách, trước mắt bằng vào chúng ta tình huống, chúng ta chỉ có thể tìm tới những tài liệu này. Thẩm Lãng trầm mặc nửa ngày, sau đó híp mắt lại như vậy đi, ngươi cùng ngày hôm qua các bạn học đều liên hệ tốt, mỗi người đều muốn truyền đạt đến, liền nói 3 ngày sau sớm đi Tương Nam, cũng cùng bọn hắn nói một câu phim chính thức bắt đầu quay chụp, Đồ Giang, ngươi cùng Lao Chu hai người đem ăn ngủ an bài tốt, Quách Thành, Ân, ngươi an bài hành trình cùng đội ngũ quản lý. Thẩm Lãng nhìn xem ba huynh đệ, từng cái đem tiếp xuống cần làm sự tình lần nữa phân phó một lần sau đứng lên rũa ra lưng mỏi, ánh mắt nhìn phương xa. Bước kế tiếp, hắn cần lại kỹ càng một chút liên quan tới Thanh Xuân của chúng ta đoàn làm phim tư liệu. Được, ba người gật gật đầu. Ngăn không được hưng phấn trong lòng thanh âm, Tiến Ảnh rất bình tĩnh. Trở về đồng học trừ đón Triều Dương so trước đó càng thêm tự tin, không còn hâm mộ những cái kia đi đoàn làm phim lớn vui bệnh lên trời kẻ may mắn Thanh Xuân của chúng ta bên ngoài, trên cơ bản đều là nên làm gì làm cái đó, thậm chí so trước đó càng thêm điệu thấp, cho tới bây giờ đều không có tiết lộ qua nửa câu liên quan tới bọn hắn sẽ phải đập phim sự tình. Hiệp nghị bảo mật dù sao cũng là có pháp luật hiệu ứng, mà lại không biết vì cái gì, không hiểu cảm thấy mình trên thân mang trọng yếu sứ mệnh, sau đó ở tại trong đám người lại có loại dấu ở chỗ tối địa hạ đảng đặc công cảm giác. Khi đi ngang qua Thanh Xuân của chúng ta bộ phim này tuyên truyền chiêu bài trước, bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ngừng chân ngốc một chút, lộ ra một kia hình dung không ra được thần bí dáng tươi cười. Phản phất, tương lai, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ đem bộ phim này cho dẫm tại dưới chân. Bọn hắn cũng mỗi ngày đều sẽ chú ý ngành giải trí tin tức chờ đợi lấy Thanh Xuân của chúng ta đợt thứ nhất tuyên truyền bắt đầu. Ngày thứ ba, Tiến Ảnh cửa trường học một mảnh vui mừng cùng huyên áo. Từng chiếc xe buýt lái tới, tại các ký giả các loại phỏng vấn bên trong đón đi từng cái Thanh Xuân của chúng ta đoàn làm phim bên trong kẻ may mắn. Vạn chúng chú mục, vinh quang ngàn vạn. Đây là Thanh Xuân của chúng ta tuyên truyền án bài, sân trường thông báo tuyển dụng trên thực tế chính là một cái tuyên truyền mánh lưới, loại này mánh lưới không cần thế nào đầu nhập liền có thể thu hoạch được nhân viên nhà trường duy trì, cũng cùng theo một lúc ra sức mở rộng. Triệu Vũ diễn thuyết cũng là như vậy. Cớ sao mà không làm? Tại từng đợt huyên náo âm thanh bên trong, chung quanh một đám xem náo nhiệt học sinh nhìn xem những này kẻ may mắn lên xe, không ngừng mà nghĩ đến tương lai chính mình, ước mơ lấy tương lai chính mình cũng có thể tiến dạng này đoàn làm phim lớn. Đương nhiên, ai cũng chưa từng chú ý tới, cửa ra vào một bên khác, không người chú ý sân bãi, năm chiếc xe buýt lần lượt lái tới. 9-10 người lục tục đi ra, sau đó lục tục ngồi lên xe buýt rời đi học viện. Mỗi một cái lên xe người đều rất bình tĩnh, đương nhiên cũng tràn đầy hy vọng. Đây là chính bọn hắn lựa chọn tương lai. Quách ca, chúng ta khiến cho một đợt kia mạnh người lớn, có phải hay không lập tức liền muốn bắt đầu? Còn không có, còn đang chờ cơ hội. Chờ cơ hội gì? Chờ 2 ngày các ngươi liền biết. Ồ, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Đối mặt các bạn học những nghi vấn này, Quách Thành vô ý thức dự định giống như Thẩm Lãng đẩy đẩy kính mắt, kể một ít trang bút nói. Nhưng đáng tiếc hắn không mang kính mắt. Sáng sớm, Thiên Huy Entertainment tới. Ừm. Thanh Xuân của chúng ta hạng mục trong văn phòng, Trương Nghị Quân quan sát phía dưới lui tới xe cộ cùng người đi đường. Triệu Vũ đứng tại Trương Nghị Quân phía sau lặng lặng mà nhìn xem lão sư này. Tại đời thứ tư đạo diễn bên trong, Trương Nghị Quân tại Hoa Hạ địa vị tuyệt đối có thể xếp vào 20 vị trí đầu, dù sao trong tay hắn có 3 bộ phòng bán vé khai trương ước phim, cũng thu hoạch nhiều hạng quốc tế thường lớn, càng là trong nước các đại lễ hội phim bên trong khách quen, tại tiểu học thời điểm, hắn liền thường xuyên có thể tại trên TV nhìn thấy vị lão sư này nói lấy được thưởng cảm nghĩ. Lần này Thanh Xuân của chúng ta trên mặt nổi Trương Nghị Quân là đạo diễn, nhưng trên thực tế chân chính đạo diễn là hắn Triệu Vũ, các phương diện hoạt động bày ra, hạng mục tuyên truyền đều là Trương Nghị Quân dựng bình đài, mà Triệu Vũ thì tại trên bình đài phát huy tài năng của mình. Thiên Huy Entertainment hy vọng bồi dưỡng Triệu Vũ. Ân, bộ phim này Thanh Xuân của chúng ta là một lần mới cũ đối phận giao tiếp, cũng là thế hệ trước đối tử đối với thế hệ mới trưởng thành một lần dịu dắt. Ai cũng hy vọng tại vinh quang bên trong, mới cũ đối phận chính thức hoàn thành giao tiếp. Cho nên, Triệu Vũ nhất định phải làm tốt mỗi một sự kiện. Trương Nghị Quân chậm chậm quay đầu nhìn xem Triệu Vũ. Đây là một cái có tài hoa, có năng lực, đồng thời cũng có dã tâm học sinh. Hắn rất hài lòng đệ tử như vậy, cho nên Thanh Xuân của chúng ta bộ phim này đang quay nhất thời điểm Trương Nghị Quân sẽ tới đạt hiện trường khống chế đại cục bên ngoài, mà khác mọi chuyện cần thiết đều là giao cho Triệu Vũ tại xử lý. Trong lòng hắn, 2 năm này ngoi đầu lên tân duệ đạo diễn bên trong, chân chính có thể thành đại khí chỉ có Triệu Vũ. Mà những người khác, không được. Tuyên truyền bắt đầu sao? Bắt đầu. Ngươi có lòng tin đem khởi động máy tuyên truyền làm tốt sao? Có, chúng ta đã phối hợp Chu Hiểu Khê ngay tại làm tuyên truyền, ngày mai đầu đề hoặc là chính là Chu Hiểu Khê, hoặc là chính là Trương Đông Côn, các phương diện quan hệ đều chuẩn bị tốt, bọn hắn không sẽ cùng chúng ta tranh. Vậy là tốt rồi, đúng, Triệu Vũ. Cái gì? Tương lai là của ngươi thiên hạ, vô luận như thế nào ngươi đều phải đứng tại chỗ cao nhất này quan sát phía dưới, ngươi hiểu chưa? Minh Bạch. Đi thôi, hết thảy giao cho ngươi, có vấn đề, tùy thời tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Tốt. Trương Nghị Quân sau khi nói xong phất phất tay. Triệu Vũ gật gật đầu hiểu ý rời phòng làm việc. Hắn cảm thấy mình sắp huy kiếm chém ra hết thảy trở ngại, để tương lai tất cả mọi người biết hắn. Hắn hùng tâm trang trí, niềm tin của hắn tràn đầy. Nhưng hắn căn bản không biết, ngay tại hắn rời phòng làm việc 5 tiếng đồng hồ về sau, trong đời trận đầu đánh cờ sắp đến. Càng không biết, có một người mang theo kính mắt thanh niên đang đứng ở trên trời vị công ty dưới lầu, nghiêm túc đưa ra chính mình lý lịch sơ lược. "Ngươi tốt, ta gọi Thẩm Lãng, là đại học Yến ảnh học sinh, ta đối với quý công ty thanh xuân của chúng ta đoàn làm phim phi thường hướng tới, đây là lý lịch của ta, xin hỏi quý công ty còn nhận người sao?" "Thật có lỗi, không khai người, như vậy đi, ngài trước tiên đem lý lịch sơ lược để ở chỗ này, cần, chúng ta sẽ đánh ngài điện thoại." "A, không cần, vậy cảm ơn tiểu tỷ tỷ a, đúng rồi. Phòng vệ sinh ở đâu?" "Bên kia rẽ trái." "A, tiểu tỷ tỷ, các ngươi nơi này cửa hỏng." "Đúng vậy a, đều gọi qua nhiều lần thợ máy, đều không có người tới sửa." "Tiểu tỷ tỷ, chuyện này bao tại trên người của ta đi, ta giúp ngươi sửa, ngươi đem thợ máy kia trở về đi." "Ngươi biết sửa?" "Sẽ, mà lại giá cả tuyệt đối công đạo." "Tốt." Chương 32, người giả bị đụng tuyên truyền. Chương 32, người giả bị đụng tuyên truyền. Trong phòng thông báo tuyển dụng, Lý Đồng nghe được tiếng đập cửa. Sau đó, cửa mở, ngay sau đó, hắn thấy được mặc quần áo lao động mang theo công cụ cùng cái mũ Thẩm Lãng. "A, ngươi một người sinh viên đại học biết sửa cửa?" Nhìn xem Thẩm Lãng giống bộ dáng dạng bắt đầu vặn ốc vít sửa cửa thời điểm, Lý Đồng rất kỳ quái. "Đúng vậy a, trước kia tại nông thôn thời điểm làm qua một chút sửa sang công việc." "Nha. Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ, ta vừa rồi nhìn thấy thanh xuân của chúng ta người tổ hạng mục đi vào đi ra, có phải hay không lập tức sẽ tiến hành khởi động máy nghi thức a?" "Đúng vậy a, ngày mai liền định mở." "A a, tốt đi, thật tốt." "Đúng vậy a, bất quá trong đoàn làm phim này người đều núi bệnh lên trời nhìn người." "A, nhìn như vậy không dậy nổi người." "Đúng vậy a, bất quá, ai bảo công ty tài nguyên toàn bộ nghiêng cho thanh xuân của chúng ta đâu." "Bất quá Chu Hiểu Khê không hổ là 5000 năm đại mỹ nữ, đúng, tiểu tỷ tỷ, Chu Hiểu Khê sẽ ở hai ngày này tuyên bố tuyên truyền. Cụ thể ta không biết, nhưng là đại khái sẽ đi." "A nha." Cửa sửa chữa tốt về sau, mặc quần áo lao động Thẩm Lãng đi tới, đội mũ công cụ xuyên thẳng qua trong công ty Thiên Huy. Khi hắn đi vào thanh xuân của chúng ta tổ hạng mục về sau ngừng lại. Sau đó, hắn gõ cửa một cái. "Ngươi tốt, ta nghe Chu tỷ nói, nơi này ngăn kéo xảy ra chút vấn đề." "Ừm, đúng vậy à, ngăn kéo này một mực mở không ra, thật là, sửa sang thời điểm từng cái hấp tấp tới, hiện tại muốn duy trì thời điểm, người đều không thấy, cái này tìm cái gì công ty sửa sang à?" "A a, nơi này giao cho ta đi, ta xem một chút, à, là ốc vít tạm ngừng, không cần đổi khóa. Bất quá khả năng có chút chậm." "Ừm, đúng rồi, cái bàn này ngươi biết sửa sao?" "Ngồi không thoải mái, đồng thời nơi này cần đánh một cái hố dây máy tính." "Sẽ, cái này đơn giản, ta trước làm xong lại đánh cái này." "Được." Thanh xuân của chúng ta tổ hạng mục đang họp. Mà Thẩm Lãng lại ngu ngơ tại cửa sau đè thấp cái mũ ngu ngơ tu lấy ngăn kéo chờ xây xong ngăn kéo về sau, Thẩm Lãng dẫn theo túi công cụ hoạt động một chút ngăn kéo, hài lòng gật gật đầu, sau đó lại giúp đỡ kiểm tra một hồi bàn máy tính, cũng cẩn thận giúp đỡ làm việc. "Tiểu huynh đệ, cảm ơn." "Không có việc gì, a bên kia họp đều là như thế nhau nhau sao?" "Đúng vậy a, rất ồn ào." "Vậy ta dùng máy khoan điện có thể hay không ảnh hưởng đến bọn hắn?" "Yên tâm đi, sẽ không." "A, đúng, bộ tài vụ ở nơi nào a? Ta hy vọng ngươi có thể cho ta mở một cái sửa chữa chứng minh, ta xong đi bộ tài vụ lĩnh tiền." "Ở chỗ này." "Được." Thanh xuân của chúng ta đoàn làm phim mở xong khởi động máy trước trận đầu hội nghị. Mở xong về sau, tất cả mọi người lục tục đi ra. Chu Hiểu Khê cũng lặng lặng đi ra, ngay tại nàng chuẩn bị rời đi công ty thời điểm, nàng nghe được bộ tài vụ một trận vui sướng tiếng cười. Bộ tài vụ từ trước đến nay đều rất nghiêm túc, làm sao hiện tại có tiếng cười? Nàng ngừng lại. Không bao lâu về sau, nàng nhìn xem một người mặc quần áo lao động, tựa hồ rất quen thân ảnh ngay tại hoạt động bộ tài vụ đại môn, cũng thỉnh thoảng cầm ốc vít đang bắt lấy. Nhìn thấy người này về sau, nàng sửng sở. "Thẩm Lãng?" "Chờ chút, Thẩm Lãng không phải dự định đập hắn bộ phim đầu tiên sao? Theo lý thuyết, hiện tại hẳn là tại chuẩn bị mới đúng. Làm sao? Chạy tới sửa cửa rồi." Nhìn bộ dáng này, vẫn rất chuyên nghiệp. "Chờ sửa xong cửa về sau, Thẩm Lãng lại đi vào." Chu Hiểu Khê không tự giác hướng bên trong đi đến. "Ha ha, tiểu tỷ tỷ, ngươi mặt hướng phúc hậu, tương lai hẳn là phú quý người à, tiểu tỷ tỷ, nếu như không để ý, ta có thể giúp ngươi xem một chút tướng tay, vì ngươi nhìn xem năm nay 6 tháng cuối năm vật thế." "Ha ha ha, có thể a." "Ừm, tiểu tỷ tỷ." Khi Chu Hiểu Khê nghe được Thẩm Lãng cùng trong phòng tài vụ, cái kia cả ngày đều sụ mặt phụ nữ trung niên chuyện trò vui vẻ về sau, Chu Hiểu Khê lại ngây người. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Nửa giờ về sau, Thẩm Lãng đi ra. Chu Hiểu Khê vô ý thức hướng bên cạnh né tránh. Chờ Thẩm Lãng đi ra ngoài về sau, nàng lại nhìn thấy Thẩm Lãng vòng vào thanh xuân của chúng ta đoàn làm phim trong phòng họp, cầm công cụ tiếp tục sửa lên bên trong bàn ghế, đi ngang qua mỗi một chiếc cái ghế thời điểm, đem mỗi cái đinh ốc đều ra cố một lần. Hắn nhìn rất nghiêm túc, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Chờ đi vào bục giảng trước tấm bảng đen thời điểm, hắn nhìn bảng đen một chút, tiếp tục đem cạnh bảng đen ốc vít cũng thuận tiện ra cố một lần. Chu Hiểu Khê mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Thẩm Lãng rõ ràng là một cái đạo diễn hệ học sinh mới đúng chứ? Làm sao? Như cái nghề mục, chẳng lẽ là kiêm chức? Không đúng. Lấy hắn khẩu tài này, làm tiêu thụ đều so làm cái này kiêm chức kiếm tiền a. Cứ như vậy, Chu Hiểu Khê mang theo mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Thẩm Lãng đi ra phòng họp, lại gõ mặt khác cửa ban công. Buổi chiều, Thẩm Lãng từ Thiên Huy ăn tở tẹn mẹn bên trong đầu đầy mồ hôi đi ra, khoe miệng cũng lộ ra một tia kỳ quái dáng tươi cười. Trừ gọ sát một trận coi như không tệ cơm trưa bên ngoài, lại kiếm 200 khối tiền. Xem ra, có môn tay nghề, đi nơi nào đều có thể ăn cơm. Chậc chậc. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng yếu nhất chính là hắn đã được đến hắn cần tất cả tin tức. Những này đôi câu vài lời tin tức cùng hắn nhìn qua đến đồ vật tổ hợp đứng lên, hắn trên cơ bản đã hoàn toàn xác định thanh xuân của chúng ta từ bắt đầu quay chụp đến kết thúc các loại sắp xếp hành trình, đồng thời còn có quan hệ với thanh xuân của chúng ta sớm tuyên truyền tin tức căn bài, đồng thời căn cứ các phương diện lấy được tin tức phân tích, Thẩm Lãng trên cơ bản có thể xác định bọn hắn về dùng phương thức gì tuyên truyền, thậm chí đại khái suy đoán một chút bọn hắn tuyên truyền cương địa điểm. Đứng tại Thiên Huy hẹn tờ kẹt mẹn dưới chân ngước nhìn phía trên, Thẩm Lãng đẩy con mắt, khoe miệng lại nhịn không được hạch xuất ra một tia đường cong. Sau đó hắn lấy ra điện thoại. Thần Giao. Ừm. Bắt đầu đi. Cái gì bắt đầu đi? Ta hy vọng buổi tối hôm nay 7:59 thời điểm, ngươi có thể trên mịt rồi lọc đỉnh viết một câu. Lời gì? Từ giờ trở đi, ta chính là một bộ thanh xuân loại hình phim nhân vật nữ chính. Đây là một bộ liên quan tới tình yêu, hữu nghị, mộng tưởng phim. Chỉ những thứ này. Ừm. Được. Cùng Tần Giao nói chuyện điện thoại xong về sau, Thẩm Lãng lại cho người đại diện Trần Phương Trần Tỷ gọi một cú điện thoại. Trần Tỷ. Ờ. Ban đêm 7:59 thời điểm, hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện được không? Ồ. Ta hy vọng trên mịt rồi lọc đỉnh. Sau đó, Thẩm Lãng lại cho Hoàng Ba gọi một cú điện thoại. Hoàng lão sư, ban đêm 7:59, ta hy vọng. Triệu đạo, thế nào? Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Ngay tại vừa rồi Chu Hiểu Khê cùng Trương Đông Khôn tuyên bố tuyên truyền tin tức trong nháy mắt, Tần Giao cùng Thịt Tươi nhỏ Thái Giai Minh cũng đột nhiên đồng thời phát một đầu mịt rồ lọc đỉnh. Mà lại, mịt rồ lọc đỉnh nội dung phía trên cùng thanh xuân của chúng ta phi thường cùng loại, giống như vẫn còn so sánh chúng ta sớm tuyên bố một phút đồng hồ, nhiệt độ tựa hồ vượt qua chúng ta. Cái gì? Bọn hắn muốn làm gì? Không biết. Chờ một chút. Hoàng lão sư mịt rồ lọc đỉnh tựa hồ cũng phát một đầu tin tức, còn có Trần Đạo, bọn hắn tựa hồ đầu tư một bộ phim này giống như. Chờ một chút, vì cái gì bọn hắn mịt rồ lọc đỉnh để cho ta có loại cảm giác quen thuộc? Chúng ta bị người giả bị đụng rồi. Chờ một chút, không đúng, vì cái gì có loại chúng ta người giả bị đụng người khác cảm giác? Đồng dạng đồ vật, người ta so với chúng ta sớm 10 phút đồng hồ phát. Chương 33. Triệu đạo tâm tính sập. Chương 33, Triệu đạo tâm tính sập. Chúc mừng Đường Phèn Tuyết Nhân thật to trở thành quyển sách thứ 6 minh chủ. Từ giờ trở đi, ta chính là một bộ thanh xuân loại hình phim nhân vật nữ chính, đây là một bộ liên quan tới tình yêu, hữu nghị, mộng tưởng phim, bộ phim này vào khoảng 2 ngày sau chính thức khởi động máy, về phần phim danh tự, bởi vì tuyên truyền cần, tạm không lộ ra. Tần Giao tại chính mình mịt rồ lọc đỉnh bên trên viết xuống hàng chữ này, sau đó lại phối một tấm đánh đàn dương cầm hình ảnh. Trong ngay mắt, đến không hết lời khen bình luận xoát phát nổ nhắn lại giới diện. Đương nhiên, một bộ phận lớn dân mạng cảm thấy Tần Giao mịt rồ lọc đỉnh có chút không hiểu đấu, bởi vì tuyên truyền cần, tạm không lộ ra phim danh tự. Vậy ngươi tuyên truyền cái gì? Bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy kỳ quái như thế mịt rồ lọc đỉnh. Sau đó, 2 ngày về sau, thanh xuân của chúng ta đem chính thức khởi động máy a, bộ phim này là một bộ liên quan tới hữu nghị, tình yêu, mộng tưởng và thanh xuân phim. Ngay tại Tần Giao phát tin tức 1 phút đồng hồ về sau, Chu Hiểu Khê mịt rồ lọc đỉnh cũng phát như vậy một đầu như thế tương tự tin tức. Các loại ủng hộ và nhắn lại bình luận nhiều vô số kể. Đồng thời, tất cả mọi người không hiểu người thấy một cố đồng đội heo hương vị. Phá án phá án. Ha ha, cái này hai đầu mịt rồ lọc đỉnh có ý tứ a. Không sai biệt lắm nội dung. Tần Giao vừa nói phim danh tự bởi vì tuyên truyền cần, tạm không lộ ra. Chân sau chẳng phải bị tiết lộ. Ha ha ha. Bên này Chu Hiểu Khê liền trực tiếp lộ ra phim tên. Thanh xuân của chúng ta ha ha ha. Bị người một nhà đâm lưng cảm giác. Ha ha, đúng, tiến ảnh hai đại giáo hoa cùng diễn một bộ phim thanh xuân, xem ra thanh xuân của chúng ta có đáng xem rồi. Má ơi, ngắm lại liền kích động a. Đúng rồi, yến ảnh trên bảng xếp hạng giáo hoa, Tần Giao so Chu Hiểu Khê càng cao a. Đương nhiên, dù sao Tần Giao từ nhỏ đã là ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, mà lại dọc theo con đường này trên cơ bản phim đều là danh tiếng bạo tạc, về phần Chu Hiểu Khê thì là bởi vì tướng mạo cùng hai chân kia. Khu khu. Không nói, ta sát xoa máu mũi, bất quá, ta có dự cảm là bộ phim này muốn bạo, tuyệt bức đại bạo a. Ngốc huyết, các ngươi không có cảm giác được nơi này hương vị không đúng sao? Bắp đùi hương vị sát thực. Cái gì? Ngươi nói cái gì hương vị? Ngốc a. Công ty Thiên Huy hẹn tờ kẹt mẹn làm sao có thể phạm phải loại tuyên truyền này sai lầm cấp thấp, một cái vừa nói phim danh tự không lộ ra, một cái khác vẹn vẹn 1 phút đồng hồ về sau liền rõ ràng lộ phim danh tự. Đây không phải náo tàn sao? Bọn hắn đi a làm sao có thể phạm loại sai lầm này? A, nói như vậy hình như cũng đúng. Còn có, các ngươi phát hiện sao? Thanh xuân của chúng ta bên trong nhân vật nữ chính là Chu Hiểu Khê, nhưng là diễn viên trong ngoài nhưng không có tên Tần Giao. Ngươi nói Tần Giao đi vào cho Chu Hiểu Khê khi một cái vô danh tự phối hợp diễn, ta là không tin. Lấy Tần Giao giá trị bản thân, chỉ cần đi vào, khẳng định là nhân vật nữ chính đãi ngộ. Ngươi minh bạch? Ngoa tạo, ngươi nói như vậy hình như cũng đúng. Cho nên chuyện này rất cổ quái a. Nhưng đây là vì cái gì đâu? Ta làm sao biết? Dù sao tiếp lấy xem đi, chờ một chút, giống như Thái Giai Minh cùng Trương Đông Khôn hai người cũng phát mịp rồi lọc đỉnh, ngoa tạo, hai người kia mịp rồi lọc đỉnh. Cú mẹ nó giống như là lạ. Kích động cùng hưng phấn qua đi, chính là một trận tỉnh táo. Mịp rồi lọc đỉnh đại hỏa nhiệt độ đồng thời, tất cả mọi người cảm thấy chuyện này bất thường. Thần Giao cùng Chu Hiểu Khê. Việc này lộ ra cổ quái a. Liên tại bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Thái Giai Minh cùng Trương Đông Khôn hai cái này công ty quản lý tinh huy thịt tươi nhỏ mịp rồi lọc đỉnh bên trên cũng truyền tới hai đầu tin tức. Thái Giai Minh, thân yêu các fan fan, ta phim mới sắp tại 2 ngày sau chính thức khởi động máy a, các ngươi muốn thanh xuân, tình yêu, hữu nghị, còn có tuổi dậy thì mê mang vấn đề, ta phim mới bên trong đều có, về phần phim danh tự, ta chỗ này giấu cái lo lắng, xin mời tiếp tục ủng hộ ta nha. Trương Đông Khôn, thanh xuân của chúng ta sắp ban bố, để cho chúng ta tiến vào một trận thanh xuân đường đi, nên đón chân thật nhất, tình yêu, hữu nghị. Một trước một sau. Vừa vặn kém chừng một phút. Thái Giai Minh là 7 giờ 59 tả hữu phát, mà Trương Đông Khôn thì là 8 giờ. Đám dân mạng trong nháy mắt bị cả choáng, cảm giác mình cùng cái kẻ lỗ mãng một dạng. Đây là mấy cái ý tứ. Một cái nói không lộ ra, giữ bí mật, một cái khác trực tiếp vạch trần. Thiên Huy ẹn tở kèn mẹn đi a đầu góc có hố. Cả một màn này ngốc huyết thao tác. Nhiệt độ, liên tục không ngừng nhiệt độ hội tụ thành một đầu tuyến, vang lên mịt rồi lọc đỉnh hoặc sẽ ấp. Thiên Huy đi a đoàn đội mê hoặc thao tác, có thể là có ẩn tình khác. Thanh xuân của chúng ta đoàn làm phim chính mình hủy đi chính mình đại. Quỷ dị mịt rồi lọc đỉnh, kỳ quái tuyên truyền. Lúc rạng sáng, những này đếm không hết nhiệt độ tiêu đề trong nháy mắt xếp tới mịt rồi lọc đỉnh bảng hot sẽ ở hàng đầu. Có lẽ tại người hưu tâm trợ giúp phía dưới, nhiệt độ một lần anh đến mịt rồi lọc đỉnh bảng hot sẽ ở thứ nhất. Tần Giao cùng Chu Hiểu Khê hai cái danh tự này nhiệt độ càng là xuống không nổi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Giao bọn hắn đến cùng đang quay phim gì? Làm sao ta không lục ra được tư liệu? Đến cùng là cái nào đạo diễn? Mặc dù một đợt này tuyên truyền rất không tệ, hiệu quả rất bạo, nhưng Triệu Vũ cảm thấy mình như cùng ăn con rồi một dạng buồn nôn. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác có người dựng bọn hắn thanh xuân của chúng ta đi nhờ xe, thậm chí cảm thấy đến bọn hắn công ty kịch bản khả năng tiết lộ. Nhưng là cũng không đúng, chân chính biết kịch bản cũng liền mấy người như vậy, đều là ký qua hiệp nghị bảo mật, cũng không có khả năng tiết lộ ai cho nên. Thần Giao đến cùng tham gia diễn cái gì? Ta làm sao hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư liệu, kịch bản là dạng gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Triệu Vũ mở mịt thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên. Tút tút tút. Ừm. Từ Tỷ. Điện thoại là Trương Đông Khôn người đại diện Từ Tỷ đánh tới. Triệu đạo, ngươi tốt. Thế nào? Bộ phim này là Hoàng lão sư cùng Trần đạo đầu tư phim, cụ thể đầu tư hạng mục bao nhiêu không biết, bất quá, bộ phim này đạo diễn là một tên người mới tên là Thẩm Lãng, về phần phim danh tự, ta không rõ ràng lắm, tóm lại cùng chúng ta không phải một bộ phim. Ân, những này ngươi có thể nhìn xem Hoàng lão sư cùng Trần đạo mịt rồi lọc đỉnh, bọn hắn cũng phát mịt rồi lọc đỉnh giải thích chuyện này. Thẩm Lãng. Triệu Vũ treo chút điện nói, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng là, nghĩ như thế nào đều muốn không nổi. Chẳng lẽ là, chờ một chút, người này, sẽ không phải là. Sau đó, lúc đầu đáp ứng ký túc xá các huynh đệ muốn mang ít đồ đi qua, nhưng trong lúc nhất thời quên mang tiền, Triệu đạo, ta có thể hay không lại điểm ba phần bò bít tết, còn có một số những vật khác. Sau đó không biết vì cái gì, hắn nhớ tới nhà kia quán cà phê, sau đó, còn có cái kia lộ ra ngu ngơ nụ cười thanh niên. Người thanh niên này cọ sát hắn một bữa cơm không nói, còn thuận tiện đóng gói mang theo trở về. Trong chớp nhoáng này, hắn hô hấp đột nhiên thô trọng. Ngay sau đó, trong đầu lại không tự giác xuất hiện Thẩm Lãng đặt mông ngồi tại Tần Giao bên cạnh, yên tâm thoải mái ăn cái gì tình cảnh. Hắn cảm thấy tâm tính đều có một tia biến hóa nhỏ. Chẳng lẽ Tần Giao lại tham gia diễn hàn phim? Dựa vào cái gì? Vì cái gì? Đến không hết nghi hoặc âm thanh tại trong đầu của hắn vang lên. Hắn đang quay chính là phim gì? Sau đó, hắn thật sâu hô một hơi, lập tức trước tiên tìm kiếm phim lập hồ sơ tư liệu, sau đó, hắn cái gì đều không có lục soát. Sau đó, hắn cầm điện thoại lên. Uy, có thể giúp ta tra một chút Thẩm Lãng người này sao? Hắn gần nhất lập hồ sơ phim tên gọi là gì? Ừm, ngươi xác định là cái tên này? A, ta muốn bộ phim này tư liệu. Nửa giờ về sau, nhân viên công tác đem một bộ phim bày tại Triệu Vũ trước mặt. Triệu Vũ lật ra tư liệu. Phim tên, Thanh xuân của chúng ta a. Đạo diễn, Thẩm Lãng. Nhà sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phim New Bức Đích. Sau một khắc, tâm tình của hắn sập. Tên phim này là chuyện gì xảy ra? Còn có, công ty này danh tự có thể ghi tên. Chương 34. Ta cùng Trần Đạo uống chút rượu. Chương 34, ta cùng Trần Đạo uống chút rượu. Tại ngành giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, Trương Nghị Quân hoàn toàn chính xác gặp qua rất nhiều hiếm thấy sự tình. Nhưng ngày thứ hai khởi động máy buổi họp báo nghị, khi Triệu Vũ đem Thẩm Lãng công ty danh tự quăng tại trên màn hình lớn về sau, Trương Nghị Quân kém chút không có bắt được ngay tại hút thuốc lá. Mẹ nó, giữa ban ngày như thấy quỷ. Trong phòng họp, phốc phốc, ngoa tào, đây con mẹ nó thật đúng là nhân tài. Gia hỏa này, có nhiệt độ thì cũng thôi đi, ngươi công ty này danh tự, chăm chú sao? Phim này, Hoàng lão sư thật cũng đầu. Vì cái gì có loại phim nát cảm giác? Một trận yên tĩnh về sau, trong phòng họp tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm đều tựa như thảo nê mã nghiền ép mà qua một dạng, trong gió lộn xộn không chịu nổi. Trương Nghị Quân ổn ổn tâm thần về sau biểu lộ nghiêm túc phất phất tay làm cho tất cả mọi người an tĩnh. Hắn nhìn xem trước mặt Triệu Vũ, uống một ngụm trà đậm. "Tiểu Triệu, bộ phim này đầu tư tình huống đâu?" Căn cứ trước mắt tài liệu mới nhất, bộ phim này đầu tư tổng cộng 1,2 triệu. Nhân vật nữ chính là Tần Dao, nam phụ là Thái Gia Minh. Nghe được cái số này về sau, trong phòng họp một trận trầm mặc. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. 1,2 triệu tổng đầu tư. Một cái trọng yếu diễn viên cắt xê đều không đủ được không? Cái này, làm sao cảm giác phim này giống như vậy đùa giỡn? Trương Nghị Quân nghe được bộ phim này đầu tư về sau cũng là sửng sốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hắn suy nghĩ hồi lâu đều không có cả minh bạch vì cái gì Tần Giao cùng Thái Giai Minh sẽ tham gia diễn dạng này một bộ cơ hồ đùa giỡn phim. Thanh xuân của chúng ta bộ phim này cho Tần Giao cắt xê ra giá là 7 triệu thêm 3 cắt xê chia hoa hồng a. Điều hòa không khí phối thêm quạt điện thanh âm tại trong toàn bộ phòng họp một lần quanh quẩn. Lại là một trận sờ không tới đầu não hồi lâu yên tĩnh về sau. Tiểu Triệu, ta muốn Thẩm Lãng tư liệu. Trương Nghị Quân rốt cục gật đầu. Thẩm Lãng, năm 1990 xuất sinh chiếc tỉnh Đại Thị, tốt nghiệp ở Hạc huyện Hương Trấn Trung tâm Tiểu học. Thẩm Lãng quê quán, tư liệu xuất hiện ở trên màn hình lớn, tư liệu rất kỹ càng, nhưng tất cả mọi người lại cảm giác mình trí thông minh bị để dưới đất nghiền ép. Trên tư liệu biểu hiện, Thẩm Lãng liền mẹ nó là một cái không có chút nào bất kỳ bối cảnh gì nông thôn người bình thường, trừ dáng dấp hào hoa phong nhã bên ngoài, mặt khác lý lịch càng là thường thường không có gì lạ, thậm chí đại học năm 3 thời điểm treo khoa mục thành tích còn không gì sánh được cay con mắt. Điển hình cái đảo gián tặng không đều không có người muốn học trà. Cho nên, Hoàng lão sư cùng Trần Thâm dựa vào cái gì đầu tư hắn? Tần Giao cùng Thái Giai Minh dựa vào cái gì tham gia diễn hắn phim? Ta chơi hay là cùng một trò chơi sao? Tiểu Triệu, cùng ta đi ra một chút. Vâng. Hành lang miệng. Trương Nghị Quân lặng lặng mà nhìn xem Triệu Vũ. Tiểu Triệu, nói cho ta biết, ngươi thua ở đâu? Ta không biết. Thật, ta thật không biết. Ta thật nghĩ không ra bất kỳ lý do gì. Hành lang miệng, nơi xa dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới. Triệu Vũ lần thứ nhất có thất bại cảm giác. Được rồi, chính là một cái may mắn tiểu nhân vật, 1 triệu vạn hơn đầu tư, thật sự là không nổi lên được sóng gió, không nên bị ảnh hưởng tới cảm xúc. Nhớ kỹ, chúng ta đoàn đội này, mỗi người đều là ngươi tỉ mỉ chọn lựa ra tinh anh, mỗi người đều là cường giả. Ngươi hiểu chưa? Ừm. Minh bạch. Chúng ta vang dội trận chiến đầu tiên. Chúng ta lấy nhỏ nhất chi phí, đổi lấy lớn nhất thắng lợi, đây là cực kỳ khó khăn sự tình. Hôm nay vinh quang là thuộc về chúng ta mỗi người. Chúc mừng chúng ta. Tương Nam, trong phòng họp trường học đơn sơ, khi ống rất nghiêm túc đem mịp rồi lọt cái đỉnh phía trên nhiệt độ tin tức phát tại máy chiếu ảnh bên trên về sau, hắn nở một nụ cười. Thẩm Lãng đã nói với hắn, một đội ngũ không nhất định cần lăng tính, cũng không nhất định cần công ty bảo hiểm như thế mỗi sáng sớm đứng lên khiêu vũ ca hát, nhưng nhất định phải sĩ khí. Loại này sĩ khí có thể làm cho thất bại người cảm nhận được cực nóng, có thể làm cho khó khăn trở nên không có khó như vậy. Phía trước, Thái Giai Minh nghe tiếng vỗ tay, không tự giác đúng là nhiệt huyết dâng trào. Thần Giao thì là rất ôn nhu, rất bình tĩnh. Về phần Hoa Khôi cảnh sát tiểu tỷ tỷ Trần An Nhược thì biểu lộ vô cùng quái dị. Nàng đã rõ ràng cảm giác được toàn bộ đoàn đội lực ngưng tụ phi thường đáng sợ, giống như từng tại trường quân đội thời điểm cảm giác. Sau đó, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chỉ là đóng phim, cũng không phải cái gì quân sự hóa quản lý. Bất quá, Thẩm Lãng gia hỏa này miệng sát thực lợi hại, nếu như không có đoán sai, gia hỏa này là một phân tiền không có, trực tiếp đem toàn bộ đoàn đội lôi kéo lên. Hoàng Ba cùng Trần Thâm hai cái người đầu tư ngồi tại hàng cuối cùng. Người cảm giác được cái gì? Cảm thấy hy vọng, còn có. Mặc dù nói qua một lần, nhưng vẫn là muốn nói lấy một câu, gia hỏa này thật mẹ hắn là làm bán hàng đa cấp nhân tài. Cảm giác đều bị tẩy não. Hai người nhìn nhau. Chờ khi ốm xuống tới không bao lâu về sau, cửa phòng mở. Mang theo kính mắt, mặc áo mạ bài ô phục đánh lấy cả vạt Thẩm Lãng kẹp lấy một cái bao màu đen đi tới chủ vị nhìn xem tất cả mọi người. Đây là bước đầu tiên thành công, hiện tại chúng ta muốn đi hướng bước thứ hai chính là đập tốt bộ này không giống bình thường phim, cho hoa hạ thế giới điện ảnh gia tăng một chút xíu không giống với sát thái. Thẩm Lãng đẩy kính mắt, khép mắt lại. Thanh xuân của chúng ta phim nghi thức khởi động máy bên trên. Truyền thông âm thanh, đến không hết minh tinh tiếng chúc mừng. Rất nhiều nổi danh uy tín lâu năm đạo diễn cổ vũ âm thanh lần nữa trở thành mới nhiệt độ, xoát phát nổ khắp internet. Ngồi tại phó đạo diễn vị trí Triệu Vũ nụ cười trên mặt sáng lạ, vạn chúng chú mục. Hắn sắp đạp vào lữ trình mới, tiếp nhận thế hệ trước cây vậy. Hắn tại Trương Nghị Quân thủ ý bên dưới đi đến chính giữa sân khấu, nhìn xem người ta tấp nập khán giả. Chúng ta chính là tương lai kinh điển. Tiếng vỗ tay như sấm động. Hắn tràn đầy tự tin nhìn xem tất cả mọi người. Đúng vậy à, Thẩm Lãng chính là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, ta có nhiều như vậy tài nguyên, có nhiều như vậy giao thiệp. Trong tay của ta nắm vương nổ. Mà ngươi đây, có ít người trong tay có được vương nổ, mà có ít người ngay từ đầu chính là bài nát. Thì như Thẩm Lãng, thời gian giống nhau, tại thanh xuân của chúng ta a nghi thức khởi động máy bên trên, không có phóng viên, không có truyền thông. Thẩm Lãng yên lặng bái một cái về sau, quay người nhìn xem trong trường học tất cả mọi người. Ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ sửa lại, hắn sửa sang lại quần áo một chút, nhìn qua tất cả mọi người, sau đó cầm lấy chén rượu trên bàn. Chúng ta có thể không có gì cả, chúng ta là bên đường không ai quan tâm cỏ non, không có phóng viên, không có truyền thông, không có nhiệt độ. Nhưng chúng ta mãi mãi cũng là nhất ngoan cường, có thể đón gió mưa trưởng thành. Ta kính, chư vị một chén. Trần Phương, nhìn thấy chúng ta khởi động máy buổi họp báo sao? Các ngươi khởi động máy buổi họp báo video đâu? Hiện trường không cho phép thu, cho nên không có ghi chép. À, thì ra là như vậy à, vậy thật đáng tiếc, ai, ngươi có thể đến chúng ta hiện trường nhìn xem tốt bao nhiêu à? Ừm, ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc, nếu như ngươi có thể đến chúng ta hiện trường nhìn xem liền tốt. Các ngươi mời bao nhiêu cái phóng viên? Một cái đều không có. Cũng đúng, bản thân cái này chính là chơi phiếu phim, ân, cố lên nha. Coi như là Thái Giai Minh một lần rèn luyện. Ừm, ngươi cũng cố lên nha. Ban đêm, khi tất cả người ở trường học trong phòng ăn cơm tối, uống vào khai mạc trước cuối cùng một bữa rượu thời điểm, Trần Phương nhận được từ tỷ từ Tố Tố điện thoại. Tiếp điện thoại xong về sau, nàng chẳng những không có bởi vì bên trong một chút trào phúng mà bất đắc dĩ, ngược lại là lộ ra một cái dáng tươi cười. Chưa từng có người đầu tư, không có phi thường lợi hại phóng viên tuyên truyền đội hình, thậm chí khởi động máy tuyên bố rất đơn giản rất đơn giản. Nhưng là, phản phất chỉ cần cái kia mang theo kính mắt thanh niên đứng ở nơi đó, giống như hết thảy đều không phải là vấn đề một dạng. Hắn mỗi một câu nói đều để người rất tín nhiệm. Có lẽ, có ít người chính là trời sinh nhân vật chính đi, dù sao, thời cổ lùng có kiêu hùng không phải số ít. Trần Phương đột nhiên nở nụ cười. Đêm, sâu. Khi tất cả người tiến vào giấc ngủ về sau, khi ốm ba người vẫn như cũ ngay tại sửa sang lấy ngày kia cần quay chụp tư liệu, một lần tuyển lựa, ký hiệu lấy. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, tất cả những người khác đều tại vì ngày kia quay chụp làm lấy chuẩn bị. Xa xa nhìn lại, nơi quay chụp trường học lầu ký túc xá bên trong lóe lên một mảnh quang mang. Tất cả mọi người kìm nén một cố kỉnh, không có người nghỉ ngơi. Thùng thùng, tiến đến, cửa mở. Thẩm Lãng buông xuống kịch bản, vớt vớt khô khốc con mắt nhìn xem Khỉ Ốm. Lãng ca, Khỉ Ốm, thế nào à nha? Đây là ngày mai mua sắm danh sách, chúng ta kiểm lại một chút, chúng ta khả năng cần một chút quay chụp thiết bị, còn có. Lãng ca, chúng ta nhân thủ không đủ, chúng ta cần mấy cái thuần thục một điểm quay chụp nhân viên. Còn có, chúng ta đối với một chút lấy ánh sáng phương diện còn chưa đủ thuần thục, chúng ta cần người hỗ trợ. Cái này cần tốn thật lớn một khoản tiền a, tối thiểu mấy chục vạn. Nhưng là, những này là tất yếu chi tiêu. Ừm. Lãng ca, nếu không, chúng ta đem quay chụp ngày lại sau này rời một cái đi, chiêu mấy cái kinh nghiệm phong phú lao thủ. Lao thủ đồng dạng giá vị là, cung tổ bình thường chính là 1000 khối một ngày, nếu như tốt một chút mà nói, như vậy thì quay một bộ phim, nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế cho tới bây giờ đều không phải là cái gì sự tình đơn giản. Khi Thẩm Lãng nhìn xem tràn đầy làm người ta kinh ngạc run rẩy số lượng giấy tờ về sau, hắn trong nháy mắt cảm giác được ngạt thở. Mỗi một cái thiết bị đều rất đắt. Chắc không được có người nói chụp ảnh nghèo ba đời, cái này thật đúng là. Ngồi ở trên giường Thẩm Lãng trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, phản phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, khoe miệng của hắn nở một nụ cười. Số tiền kia, khả năng không cần bỏ ra nhiều như vậy, đúng, Trần Thâm, Trần Đạo còn chưa đi à? Không có. À, đem ta chân quý hơn 10 năm rượu trắng lấy ra, ta cùng Trần Đạo đi uống chút rượu. Lãng ca, đây là bên đường bày rượu trắng, chỉ sợ. Uống không chết người, yên tâm. Ta có bài. Chương 35. Thiếu điểm xáo lộ A Lãng chương 35, thiếu điểm xáo lộ A Lãng không có gì cả tới đóng phim phản phất tiên phương dạ đàm. Nhưng là, Thẩm Lãng lại vẫn cứ muốn đem loại này tiên phương dạ đàm biến thành sự thật. Dẫn theo rượu trắng đi vào Trần Thâm cửa gian phòng, nhìn thấy gian phòng đèn vẫn sáng về sau, Thẩm Lãng đẩy kính mắt, thật sâu hô một hơi. Đông đông đông. Thúc, đêm dài đằng đẵng, ta lúc đầu cho là ta ngủ không yên đâu, không nghĩ tới ngươi cũng ngủ không được à. Ha ha, vừa bạn, cùng uống điểm. Ừm, được a. Thúc, loại rượu này, gọi túy sinh mộng tử. Uống 10 đồng tiền một bình hàng rời rượu trắng có thể để ngươi kéo tới túy sinh mộng tử, ngươi cái này cơ bom thổi mìn có thể đủ lớn. Ha ha ha. Hoàng lão sư đâu? Hoàng lão sư ngủ. A a a. Học sinh trong túc xá. Trần Thâm nhìn xem miệng đầy nụ cười Thẩm Lãng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thanh xuân của chúng ta A đoàn làm phim này, là Trần Thâm tiến vào vòng tròn đến nay nhìn thấy nghèo nhất đoàn làm phim. Dừng chân điều kiện liền tạm thời không nói, liền nói trong phòng. Ngay cả cái da dáng bàn ghế đều không có. Thẩm Lãng dẫn theo rượu trắng, cuối cùng chỉ có thể dỡ xuống mấy khối ván giường trồng tại chất liệu nhẹ trên gạch làm cái bàn, còn lại hai khối chất liệu nhẹ gạch coi như ghế. Ngồi xuống, cái mông không hiểu đến hoảng. Cái này quay chụp điều kiện, cũng quá vất vả đi. Bất quá, rượu trắng chén cùng cụ lạc là có, hơn nữa còn phối mấy cái đầu vịt. Cũng có thể. Chỉ là, phía sau lạnh lạnh cảm giác là mấy cái ý tứ. Thúc, phi thường cảm tạ ngươi có thể đến đoàn làm phim chỉ đạo chúng ta quay chụp, rất cảm kích. Một chén này, ta mời ngài. Ừm, tốt, ăn trước điểm cụ lạc đợi lát nữa đừng lên đầu. Đúng, ăn chút cụ lạc, đúng, thúc, cuộc sống trong ngộng thời kỳ thứ nhất nhanh đập xong a. Đúng vậy à, đập đến không sai biệt lắm, tiếp xuống cần chờ đến mùa thu thời điểm lại đập, dù sao gieo xuống đồ vật còn không có quen, từ từ sẽ đến đi. Nha. Tốt đi, cái kia, một chén này, kính cuộc sống trong ngộng tỷ lệ người xem bạo tạc, trở thành tống nghệ chi vương. Ha ha, tốt, trong tiết mục này cũng có ngươi tiểu lãng công lao, ngươi cần ý kiến đều rất không tệ, bày ra tổ chức đó vài ngày còn chuyên môn cầm ý kiến của ngươi nói một lần. Ha ha, là Lưu ca bọn hắn sao? Đúng vậy a, nha. Ngươi trí nhớ cũng rất tốt nha. Hắc hắc, vẫn được. Đến, thúc, ta đi một cái. Được, tới. Trong phòng tràn đầy từng đợt cởi mở tiếng cười cùng mời rượu âm thanh. Trần Thâm đang cười, cười đến rất vui vẻ, một chén uống vào. Thẩm Lãng cũng đang cười, cười đến càng vui vẻ hơn, một chén kính lấy. Qua ba lần rượu về sau, cái kia, Thẩm Lãng sọ nao trong mặt, lại nhìn Trần Thâm, phản phất như cái người không việc gì một dạng. Hắn rốt cuộc biết, chính mình không được. Hắn bại. Nói đi, một mực rót ta rượu, hiện tại không sai biệt lắm có thể nói tìm ta làm cái gì à? Trần Thâm cười híp mắt nhìn xem Thẩm Lãng. Tiểu hồ ly này, từ gõ cửa bắt đầu liền biết hắn có chuyện tìm chính mình. Thúc, cái kia, chính là đi, có chút nhớ nhung cuộc sống trong mộng ca ca tỷ tỷ bọn họ. Thẩm Lãng nở nụ cười. Thật sao? Đúng vậy à, cho nên ta muốn để mấy cái ca ca tỷ tỷ bọn họ cũng tới chúng ta đoàn làm phim chơi đùa. Dù sao gần nhất bọn hắn đều không, cũng không có sắp xếp hành trình đúng không, tới chơi tầm vài ngày cũng rất tốt. Ngươi cứ nói đi, thúc. Ừm, đoàn làm phim thiếu người. Làm sao có thể? Đoàn làm phim làm sao có thể thiếu người, đoàn làm phim không thiếu. Thẩm Lãng lắc đầu. À, quên đi, ta lúc đầu nghĩ đến để bọn hắn mấy cái tới cho ngươi giúp đỡ chút đâu, nếu không thiếu nói, quên đi. Trần Thâm cười đến càng sáng lạn hơn. Hắn liền thích xem tiểu hồ ly này nhận sợ hãi. Khu khu. Thúc, vừa rồi ta nghĩ nghĩ, ta đoàn làm phim mặc dù không thiếu người, nhưng là, kỳ thật, bọn hắn thật có thể tới. Ta vẫn là không gì sánh được hoan nghênh bọn hắn, cũng vô cùng cảm tạ bọn hắn, chính như cảm tạ ngài tiếp xuống chỉ đạo ta quay chụp. Ha ha, đi, đi, thiếu cái gì cùng bọn hắn nói đi, ta cùng bọn hắn chào hỏi. A ha ha, Thẩm Lãng, ta cùng ngươi ước pháp tam chương à, ngươi để bọn hắn tới có thể, cần thiết bị đâu, cũng có thể cùng bọn hắn nói, nhưng ngươi không có khả năng bắt người bộ kia tẩy não công phu đi tẩy bọn hắn nào à, đừng về sau bọn hắn đều biến thành người của ngươi. Làm sao có thể, thúc, ta không tẩy não, ta cũng không phải làm bán hàng đa cấp.
Ừm,
vậy là tốt rồi. Thúc, ta mời ngươi một chén nữa. Được rồi, ngươi thúc tiểu lượng so ngươi tốt, ngươi sớm một chút đi ngủ đi, đừng đợi lát nữa uống nhiều nôn, nôn rượu tổn hại sức khỏe.
Ừm ân, tốt.
Thẩm Lãng loạn trà loạn choạng mà nhếch miệng cười một tiếng, hài lòng đứng lên loạn trà loạn choạng mà đi ra cửa.
Chờ một chút.
A, Thẩm Lãng, ngươi mới vừa rồi là không phải cảm tạ ta tiếp xuống sẽ chỉ đạo ngươi quay chủ. Trần Thâm đột nhiên cảm thấy cảm giác này không đúng.
A, đúng a.
Ta lúc nào nói lưu lại chỉ đạo quay chủ rồi? Trần Thâm chừng Thẩm Lãng một chút.
Cái này,
cái kia, thúc. Kỳ thật ngươi lưu lại cũng tốt chỗ, ngươi có thể giám sát ta à?
Ngươi không phải lo lắng, ta cùng ca ca tỷ tỷ bọn họ nói lung tung sao?
Được rồi, ngươi tiểu hồ ly này. Mặc dù ngươi biết ngươi ngay từ đầu ngay tại gài bẫy, nhưng người nào để cho ta đầu tư ngươi phim nữa nha? Về sau thiếu mục tiêu đường, nhiều một chút chân thành, đừng nghĩ lấy cả ngày hố ngươi thúc cùng Hoàng lão sư.
Trần Thâm nhìn xem Thẩm Lãng cái kia say khướt lại lộ ra ngu ngơ nụ cười bộ dáng lập tức rất bất đắc dĩ.
Hắc hắc hắc. Kỳ thật, ta một mực rất chân thành thúc.
Lan đi ngủ đi.
Trần Thâm cười mắng một câu.
Hắc hắc hắc.
Chờ Thẩm Lãng sau khi rời đi, Trần Thâm lắc đầu.
Nói thật, mặc dù Thẩm Lãng con hàng này ra mặt dày đến dọa người, nhưng hắn xác thực thật thưởng thức Thẩm Lãng tiểu tử này.
Ai? Nếu như gia hỏa này là của ta hài tử liền tốt.
Chờ chút.
Nữ nhi của ta, giống như mới từ nước Mỹ du học trở về.
Nếu không,
dưới ánh trăng,
Trần Thâm tựa hồ nghĩ tới điều gì đổ bật.
Tại một mảnh trong tiếng vỗ tay,
thanh xuân của chúng ta chính thức mở máy.
Khởi động máy một ngày này,
tại Trương Nghị Quân cùng Triệu Vũ bận rộn thân ảnh bên trong, các đại hoa hạ truyền thông đều hung hăng soát một lần liên quan tới thanh xuân của chúng ta tin tức. Chu Hiểu Khê cùng Trương Đông Khôn hai cái diễn viên chính trực tiếp nhiệt độ xoát nổ, nếu như không phải ca sĩ Tôn Tỉnh say rượu đánh lao bà video bị lộ ra thiệt hồ mà nói, làm không tốt hai người có thể lên một đợt đầu đề. Mà thanh xuân của chúng ta a tin tức lại bị người hữu tâm đè xuống. Không có chút nào bất cứ tin tức gì, trừ Tần Giao cùng Thái Giai Minh mịt rồ lọc đỉnh bên trên rất nhiều người đang thảo luận phim bên ngoài, căn bản không nhìn thấy bất cứ tin tức gì.
Dù sao,
trừ Thiên Huy ẹn tở kẹn mẹn đám người này bên ngoài, người bình thường căn bản cũng không biết thanh xuân của chúng ta a tin tức, mà Thiên Huy ẹn tở kẹn mẹn tự nhiên không có khả năng đần độn giúp thanh xuân của chúng ta a chế tạo nhiệt độ.
Khi
Thẩm Lãng ca ca tỷ tỷ bọn họ tại Trần Thâm ánh mắt phức tạp bên trong gia nhập đoàn làm phim về sau, thanh xuân của chúng ta a cũng chính thức tuyên bố mở máy.
Ngày đầu tiên,
Tương Nam Trung học trong phòng học 301 ngồi đầy người.
Thẩm Lãng đẩy kính mắt, chậm rãi đi tới bục giảng trước.
Đây là thanh xuân của chúng ta a mở đầu thứ nhất màn nội dung cốt truyện.
Hoàng lão sư, trong phim ảnh ngươi là một tên cấp 3 lão sư, ngươi là một tên rất có lòng trách nhiệm, nhưng là tất cả mọi người chán ghét lão sư.
Ân, trước mô phỏng một chút quay chụp hoàn cảnh.
Ân, ngươi bây giờ đang dạy.
Hoàng lão sư, kịch bản nhân vật thiết lập là rất bình thường, nhưng là kịch bản nội dung cốt truyện phát triển đâu, ta hơi sửa lại.
Thì như, dựa theo sáo lộ, đại bộ phận thanh xuân phim đều sẽ có một cái học sinh chuyển trường, hoặc nam hoặc nữ a.
Cái này học sinh chuyển trường đâu, hắn khẳng định sẽ cùng cái lớp này sinh ra gặp nhau, sinh ra liên hệ.
Ân, chúng ta trong phim ảnh cũng nhất định phải có.
Nhưng là chúng ta muốn trái lại chuyện.
Đến, đây là bản bộ phim cái thứ nhất đảo ngược kịch bản nhỏ tình cảnh chính là ở chỗ này.
Hoàng lão sư, hiệu quả thế nào? Có phải hay không để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị?
Có phải hay không để cho người ta ngạt thở?
Có hay không kinh diễm?
Khi Thẩm Lãng nghiêm túc móc ra một cái kịch trường kịch bản nhỏ đưa cho Hoàng Ba thời điểm,
Hoàng Ba chỉ cảm thấy đầu ông trực hưởng.
Nội dung cốt truyện này.
Chương 36.
Sụp đổ như bức phim nội dung cốt truyện.
Chương 36. Sụp đổ như bức phim nội dung cốt truyện.
Không biết từ lúc nào bắt đầu, Thẩm Lãng trong lòng lại có một chút như vậy văn nghệ nhân văn thanh cảm giác.
Thẩm Lãng cảm thấy mình là một cái văn nghệ nhân, mà lại là loại kia trong lòng, sâu trong linh hồn, lại sẽ không khiến người ta cảm thấy văn nghệ nhân.
Trên thế giới luôn có một con đường.
Con đường này là đường thuận, tất cả mọi người sẽ đi đường, mà lại đi được rất thoải mái.
Nhưng,
không biết sao, Thẩm Lãng đột nhiên không muốn như vậy đi.
Mặc kệ là thế giới này hay là ban đầu thế giới, phim thanh xuân thật sự là có rất rất nhiều thường dùng xáo lộ mô thức.
Thì như, màn thứ nhất nhân vật chính xuất hiện.
Mặc kệ là nhân vật nam chính hay là nhân vật nữ chính xuất hiện, nhất định phải phối hợp một tia tiểu cũ radio, sau đó CD, giày mập DVD, quảng bá, manga, thuận tiện đem những này trong đó niên đại cảm giác nguyên tố hơi tu chỉnh một chút, lại phối hợp ánh đèn nhàn sắc, lộ ra làm cho người hồi ức trước kia khiến cho người không tự giác liền thay vào niên đại đó cảm giác.
Bắt đầu.
Trước hết buôn bán một đợt tình hoài.
Thẩm Lãng thứ nhất bản kịch bản, chính là như thế biết.
Hắn hoàn toàn kết hợp đời trước trong đầu những cái kia thanh xuân phim nguyên tố, sau đó toàn bộ thương nghiệp sáng tác một phen. Sau đó chỉnh phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí còn tại mở đầu tăng thêm một câu này đó, ta tại chạy, ta nhìn trời chiều, phảng phất thấy được ta mất đi thanh xuân.
Dạng này văn nghệ lời nói.
Loại lời này không lý do liền rất vẽ rồng điểm mắt, trực tiếp đem toàn bộ phim bức cách liền làm cho đi lên.
Để buôn bán tình hoài cái này chủ đề trực tiếp anh đến cực hạn.
Hoàng Ba rất hài lòng phiên bản kia, cảm thấy phiên bản kia chính là chân chính phim thanh xuân.
Nhưng,
Hoàng lão sư, hiện tại cũng năm 2011, bây giờ không phải là cái kia bạch đi tung bay niên đại. Chúng ta là chi phí nhỏ phim, muốn thành công nhất định phải dựa vào sáng ý, còn muốn dựa vào những cái kia làm cho người không tưởng tượng được kinh hỉ, chúng ta không thể đem người xem là đồ đần.
Người xem một chút, trên thị trường 80 trở lên phim, toàn bộ đều là loại sáo lộ này, ta dám cam đoan, Triệu Vũ cái kia bộ thanh xuân của chúng ta phim, tất nhiên cũng là loại sáo lộ này làm chủ. Chúng ta cùng hắn võ đài, nếu như lại cùng hắn đập cùng một cái sáo lộ phim, liền đều không khác mấy một dạng. Phim mở đầu màn thứ nhất nội dung cốt truyện, Hoàng Ba chậm chạp không có tỉnh táo lại. Hắn hành nghề nhiều năm như vậy, chưa từng thấy từng tới phim có như thế quay. Cái này mẹ nó, hoàn toàn là hủy đi chính mình đại a. Thẩm Lãng, ngươi là thế nào biết Triệu Vũ phim sẽ như vậy quay? Hoàng lão sư, ta trước đó được mời đi công ty Thiên Huy Entertainment sửa bàn ghế, tại sửa bàn ghế thời điểm, ta từ những này nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ trong miệng nghe được Triệu Vũ bộ phim này một chút xíu tin tức. Trên cơ bản, có thể xác nhận bộ phim này là một bộ thúc nước mắt phim thanh xuân. Thẩm Lãng sờ lên cái cằm, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chờ một chút, được mời đi Thiên Huy sửa bàn ghế. Thẩm Lãng, ngươi đi làm cái gián điệp, ngươi có phải hay không còn làm nghe trộm thiết bị? Hoàng Ba sững sờ. Hoàng lão sư, làm sao có thể? Ta cho tới bây giờ đều không làm bất luận cái gì chuyện phạm pháp, lúc làm việc, ta là nghiêm túc đang làm việc, còn có, ta là từ chính đại môn bị mang vào, cũng cho tới bây giờ đều không có che giấu thân phận của ta. Máy nghe trộm cái gì, những này ta muốn trang, ta cũng mua không nổi à, tóm lại trộm cướp thương nghiệp cơ mật những chuyện này ta không có làm, ta chính là tâm sự, chính bọn hắn nói với ta. Thẩm Lãng hai tay mở ra đột nhiên liền rất bị khuất. Thẩm Lãng, ngươi xác định không dùng tiếng nói của ngươi ám chỉ bọn hắn? Tuyệt đối không có. Ta thể. Trên cơ bản đều là chính ta phỏng đoán suy nghĩ đồ vật. Được chưa? Hoàng Ba nhìn xem Thẩm Lãng không gì sánh được bộ dáng nghiêm túc, rốt cục bất đắc dĩ tin tưởng. Hắn mang học sinh bên trong, cho tới bây giờ đều không có giống Thẩm Lãng người như vậy. Da mặt dày đến kinh người, không hiểu thấu làm một ít tất cả mọi người không hiểu được làm việc, có thể đem người chết nói xuống miệng. Bất quá, nói tới nói lui, Thẩm Lãng con tiểu hồ ly này cũng không có khả năng làm một chút phạm pháp loạn kỷ cương hoạt động, nhiều nhất là làm người khinh thường điểm. Thẩm Lãng, Hoàng lão sư, ngài nói, ta làm sao càng xem càng cảm thấy ngươi giống kịch truyền hình, hoặc là trong tiểu thuyết nhân vật phản diện. A, Triệu Vũ là một tốt học sinh, làm người chính trực, mà lại tương lai tươi sáng, càng có tài hơn hoa. Hoàng Ba lắc đầu, làm sao lại gặp ngươi nhân vật phản diện này rồi? Hoàng lão sư, ta cũng tương lai tươi sáng, ta còn chịu khổ nhọc, công việc bận tiểu việc cực bên dưới khổ hoạt toàn làm, còn có tay nghề. Thẩm Lãng nghe chút, lập tức bất mãn, ta làm sao lại là nhân vật phản diện? Được chưa được chưa, ngươi kịch bản khẳng định muốn như thế quay. Cứ như vậy quay. Sáng sớm dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Hoàng Ba cúi đầu xuống coi lại một chút kịch bản. Sau đó, rốt cục bất đắc dĩ gật gật đầu. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác bộ phim này là chính mình diễn nghệ kiếp sống bên trong một lần không cách nào ma diện chỗ bẩn. Báo cáo. A, ngươi tốt, ngươi chính là bạn học mới a. Đúng. Hoa. Rất đẹp a, trời ơi, rất đẹp a. A không chịu nổi. A a a a. Thanh xuân của chúng ta đoàn làm phim hiện trường đóng phim. Khi nhân vật nam chính Trương Đông Khôn đỉnh lấy tất cả bên ngoài anh tuấn tiểu tóc, hơi cúi đầu, không gì sánh được tiêu sái vác lấy bao đèo vài từ cửa ra vào đi tới về sau, trong nháy mắt liền đưa tới một trận ngạc nhiên tiếng kêu to. Trong màn ảnh, thợ quay phim đặc biệt cho Trương Đông Khôn tới một cái đặc tả. Sau đó, tại dưới vạn chúng chú mục, dùng một cái màn ảnh dài, chậm rãi kéo đến nhân vật nữ chính bên người. Tại nhân vật nữ chính Chu Hiểu Khê một mặt chán ghét vẻ mặt, tiêu sái ngồi ở nữ chính bên cạnh, trên mặt lộ ra một tia bất cần đời dáng tươi cười. Toàn lớp những người khác mặc đồng phục, chỉ có hắn mặc quần da cao bồi nóng cá biệt cố một ô mới kiểu tóc, cả người lộ ra tất cả bên ngoài thu hút sự chú ý của người khác. Cảnh. Màn thứ nhất kết thúc. Nghỉ ngơi một chút. Rất không tệ, một màn này đợi lát nữa lại tu điểm quang, đem màn ảnh hơi rời một chút, màn ảnh dài thị giác cắt đến thao trường một bên khác, đúng. Lại phối hợp Hiểu Khê lời bột bạch thanh âm, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, hắn là vạn chúng chú mục một người, bất quá, cùng ta tựa hồ là hai thế giới. Tốt. Phi thường ok. Đoàn làm phim bên trong, Triệu Vũ lộ ra một cái dáng tươi cười. Phi thường hài lòng chính mình đập màn thứ nhất nam nữ nhân vật chính gặp nhau màn ảnh. Tuấn nam mỹ nữ, mãi mãi cũng là điểm sáng. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Ngươi tốt, ngươi là bạn học mới. Ta là. Tại trong vạn chúng chú mục, mà không gì sánh được Tân Triều, tại sáng chói dưới ánh đèn, Thái Giai Minh hai tay sáp đầu vác lấy bao đi đến. Trong phòng học một mảnh trong tiếng thét chói tai, phản phất giờ khắc này toàn thế giới chỉ có Thái Giai Minh là điểm trung tâm một dạng. Ánh đèn phi thường phối hợp cho Thái Giai Minh một cái đặc tả đồng dạng là một cái thật dài màn ảnh dài. Sau đó, nhân vật nữ chính Tần Dao vai diễn Trương Ngữ chậm rãi ngẩng đầu. Đi theo Thái Giai Minh vai diễn học sinh chuyển trường một cái chạm mặt. Một sát na kia, phản phất người đều cảm thấy một trận hỏa hoa bắn ra bốn phía, mang nữa một tia làm cho người không cách nào suy nghĩ tiểu diễm cảm giác. Mà lại, nhân vật nữ chính phía sau còn có một cái trống rỗng vị trí, phản phất trời sinh chính là cho nhân vật nam chính chuẩn bị. Nhân vật nam chính gặp nhân vật nữ chính. Thanh thuần gặp phản địch. Phản phất, cụ tịt chi tiến binh hàng một bán. Cơ hồ, tất cả mọi người thì cho là như vậy. Nhưng là, ngươi kiểu tóc là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi cả lơ phất phơ quần da là mấy cái ý tứ? Ngươi có biết hay không chúng ta nơi này muốn tuân thủ kỷ luật? Toàn lớp nhiều người như vậy nghiêm túc như vậy, vì cái gì ngươi cứ như vậy bại hoại phong cách trường học? Một bên trước đứng đấy, một trận thanh âm không hài hòa vang lên. Hoàng Ba vai diễn Hoàng lão sư không nói hai lời nắm lấy Thái Giai Minh cái kia thoa khắp sáp trải tóc chủ lưu xoáy ca đầu, nghiêm túc theo dõi hắn. Sau đó, phong cách vẽ cứ như vậy đột nhiên sập. Được rồi, ngươi trước tìm vị trí ngồi đi. Được rồi, ngươi ngồi Trường Ngữ hàng sau vị trí. Không, không, không cái gì không. Thành thật một chút. Tại ta dạy 20 năm trong lớp, còn không người có thể giống như ngươi. Thái Giai Minh sững sờ gật gật đầu, sau đó hướng phía lại nhìn xem Tần Dao, ánh mắt và bầu không khí lại bắt đầu tràn đầy kiểu diễm vô cùng phong cách vẽ. Sau đó, Thẩm Lãng đặc biệt để ánh đèn hảo hảo mà cấp hai người bọn họ lại làm một cái đặc tả. Dưới màn ảnh, một sát na này, phản phất người thấy ngây ngô tình yêu hương thơm. Một năm kia, bầu không khí vừa vặn, mọi chuyện đều tốt. Khi tất cả người đều cảm thấy cái này học sinh chuyển trường là nhân vật chính thời điểm. Không đúng, ta nhớ ra rồi, lớp chúng ta không có học sinh chuyển trường đi. Ngươi giáo bài cho ta xem một chút. A, ta kỳ thật, ta. Đồng học, ngươi đi nhầm phòng học, không phải nơi này. Vội vàng không kịp chuẩn bị địa, Hoàng lão sư thanh âm lại xuất hiện. Không đúng, ngươi có phải hay không trường học đều đi nhầm? Giáo bài đều không đúng. An Ninh này ngủ tiếp đi sao? Thái Giai Minh vội vàng túi đầu nhìn một chút chính mình giáo bài, sau đó lúc đầu đẹp trai vô cùng khuôn mặt trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó, lúc đầu anh Tuấn Thái Giai Minh cứ như vậy kéo lấy sáp chải tóc tiểu tóc, vội vàng chạy ra phòng học, trước khi đi còn hơi ngã một phát. Các bạn học, cho nên, về sau nhất định phải chăm chú kiểm tra, biết không? Không sai, không sai, Giai Minh vất vả. Tới, tiếp đó, ngươi phần diễn là như vậy, ngươi là tiết mục cấp trào. Bây giờ còn có nhận cảm thấy ngươi là học sinh chuyển trường, ngươi nhất định phải là vạn chúng chú mục tồn tại, ngươi là nhân vật chính, nhưng là đợi lát nữa sẽ đến một cái cự đại đảo ngược, ngươi chẳng những đi nhầm trường học, ngươi thậm chí đều không phải là học sinh, ngươi chỉ là một cái bán bánh rán trái cây. Ngoa tạo. Thẩm Lãng đối với Thái Giai Minh nói ra Thái Giai Minh thân phận chân thật về sau. Thái Giai Minh hòa cúc siết chặt. Thứ đồ chơi gì? Ta mẹ nó. Hoàng lão sư, ngươi cũng không phải chân thực lão sư, thân phận chân thật của ngươi là một tên Tony cửa hàng thợ cắt tóc, ngươi chỉ là ngẫu nhiên vào trường học, sau đó ngươi đi nhầm phòng học này, nhưng ngươi từ nhỏ có một cái giáo sư mộng, sau đó liền nghĩ thể nghiệm một chút lão sư sinh hoạt, sau đó ngươi cứ như vậy thể nghiệm. Thiên Vương Quách Thành, ngươi kỳ thật không phải học sinh. Thân phận chân thật của ngươi là một tên thợ ống nước, ngươi sơ trung liền thôi học, dưới sự trời xui đất khiến, ngươi mặc đồng phục đến phòng học này sửa ống nước, sau đó bị một trận lão sư tốt bị dọa cho phát sợ, thế là đột nhiên trái tim liền đau, sau đó ngươi liền nằm nhọại trên mặt bàn đi ngủ. Khi Thẩm Lãng chính thức xuất ra một cái khác phiên bản kịch bản nhân vật thiết lập cũng nói câu, chúng ta bộ phim này mãi mãi cũng là để cho người ta nghĩ không ra kết cục. Ngay từ đầu liền tràn ngập 10 cái đảo ngược. Về sau, ngoa tạo, ta mẹ nó là một cái bán bánh rán trái cây. Thái Giai Minh tâm tính sập, không tự giác phát nổ một ngụm nói tủ. Hoàng Ba trợn mắt hốt mồm, thứ độ gì? Cái này cái gì cầu thí nội dung cốt truyện? Mà Thiên Vương Quách Thành thì sững sờ túi đầu che trái tim, thứ độ chơi gì? Ta mẹ nó có bệnh tim. Cái gì cầu thí thiết lập? Chương 37, đây là một bộ phim kỳ quái. Chương 37, đây là một bộ phim kỳ quái. Một năm kia, ta ở trường học bên cạnh bán bánh rán trái cây, trong lúc lơ đãng, sau đó ta nhặt được một cái giáo bài. Ta xem trường học chính ngồi trồn hồn hút thuốc bảo an đại ca một chút, ta lúc đầu muốn đem giáo bài giao ra, ai ngờ bảo an không kiên nhẫn để cho ta sớm một chút lăn đi bảo, sau đó ta liền không hiểu thấu tiến bảo. Thế là ta cầm không thuộc về ngôi trường học này giáo bài, không giải thích được đi tới trong một phòng học. Sau đó ta đột nhiên phát hiện trường học này là lạ. Đang nghỉ ngơi thời điểm, Thẩm Lãng để Thái Giai Minh hết sức chăm chú ghi chép một câu lời bộ bạch, chép xong về sau, Thẩm Lãng nở nụ cười. Thái Giai Minh sắc mặt phi thường đặc sắc. Thẩm Lãng từng theo hắn nói qua, chính mình vai diễn nhân vật này phá vỡ cảm giác mạnh phi thường, đồng thời mê hoặc cảm giác mạnh hơn, gần với nhân vật chính, thậm chí diễn tốt so nhân vật chính càng có điểm sáng. Thái Giai Minh tin, hắn cảm thấy mình là một cái nam phụ, sau đó cùng nhân vật nữ chính, nhân vật nam chính, nữ phụ diễn dịch một trận yêu hận tình cừu gút mắt chuyện xưa thời điểm. Hắn phát hiện chính mình kịch bản thiết định thân phận là một bán bánh rán trái cây quầy hàng nhỏ lão bản. Một đợt này, đừng nói tương lai mê điện ảnh bị làm si ngốc, thậm chí ngay cả hắn đều bị làm đến tâm tính nổ tung. Thẩm đạo, ta cảm thấy phim này, ta đảo ngược rất hung manh đúng không? Nhân vật tương phản tặc lớn đúng không? Không không không, ta cảm thấy, ta, Giai Minh ca, hảo hảo quay, bởi vì phía sau còn có kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Bí mật, nghe ta. Khi nghe xong Thẩm Lãng thanh âm về sau, Thái Giai Minh đột nhiên hoài nghi từ bản thân nhân sinh, thậm chí hoài nghi lên Trần Tỷ ánh mắt. Về phần Trần Phương Trần Tỷ, thì không nói tiếng nào nhìn xem đoàn làm phim, không có chút nào lộ ra vẻ gì khác. Tựa hồ giống thường ngày bình tĩnh. Vương ca, ngươi vai diễn bảo an kỳ thật cũng không phải bảo an, ngươi nhưng thật ra là một cái tội phạm cướp bóc đang bị truy nã. Chân chính bảo an ngồi xổm trong hầm cầu táo bón nửa ngày liền không ra, thay ca đồng sự vừa tới ở giữa nong choáng vừa bị mang lên phòng y tế. Sau đó ngươi thấy một màn này kế thượng tâm đầu, ngươi cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, sau đó chạy tới phòng an ninh vừa vặn đổi một thân đồng phục an ninh. Nhưng là Vương ca, ngươi không có lời bộ bạch, ngươi đảo ngược muốn tới ở giữa bộ phận mới ra ngoài, hiện tại ngươi hay là một cái bảo an. Vương Kim Quốc ngây ngẩn cả người. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình cái này kịch bản nhỏ tấm thẻ vậy mà như thế hoang đường. Ta là giả mạo bảo an tội phạm cướp bóc. Cái này cũng quá giật a. Ta một người có thể cướp bóc, mà lại cướp bóc trường học làm gì? Cướp bóc học sinh tiền tiêu vặt. Hắn cầm Thẩm Lãng đưa cho biểu diễn của hắn tấm thẻ nhỏ, nhìn một chút về sau sững sờ nhìn xem Thẩm Lãng bóng lưng. Không hiểu, không cách nào tiêu tan. Tiểu Trần a, ta biết ngươi biết sửa điều hòa không khí, nhưng là, ngươi tại trong kịch thân phận là một vị rất trẻ trung bảo an, nhưng trên thực tế, giấc mộng của ngươi là làm một người cảnh sát. Nhưng bởi vì ngươi từ nhỏ môn văn hóa quá kém, ngươi thi không bảo đi. Ngay tại ngươi cùng đồng sự thay ca thời điểm, ngươi thấy được trên báo chí tội phạm cướp bóc danh tự, ngươi đột nhiên lấy ra tự chế một cục súng ngắn cùng ngụy tạo thẻ cảnh sát, ngươi trong nháy mắt cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí mãnh liệt mà đến, nguồn lực lượng này tên là chính nghĩa. Tấm thẻ nhỏ đưa đến một cái khác tên là Trần Sung tuổi trẻ diễn viên trong tay. Hắn ngơ ngác nhìn trên thẻ thiết lập. Sau đó, tâm tính sinh ra một tia không cách nào hình dung biến hóa vi diệu. An Nhược tiểu tỷ tỷ, thân phận của ta sẽ không phải cảnh sát, là nhặt đồ bỏ đi a. Không, tại trong thế giới hoang đường này, thân phận của ngươi là cảnh sát, nhưng là, ngươi có một cái nhà dương cầm mộng tượng, ngày nào đó, ngươi thấy được một cái trên tivi thấy qua đến, lớn lên giống nhà dương cầm một dạng giá hỏa đang cùng người bán dao gọt trái cây, thế là ngươi kìm nén không được hưng phấn biểu lộ, đi lên bắt chuyện, sau đó, giá hỏa kia nhìn thấy ngươi trong nháy mắt liền chạy, ngươi bén nhạy thần kinh nói cho ngươi việc này không đơn giản, ngươi liền một đường đuổi, hắn liền một đường chạy. Cuối cùng, hắn chạy tới trường này liền không còn hình bóng. Thẩm Lãng đẩy kính mắt, nở một nụ cười. Cho nên ta muốn làm gì? Trần An Nhược nghe được cái này thời điểm lặng lặng mà nhìn xem Thẩm Lãng, chính là tìm cái kia lưu manh. Bởi vì lúc này ngươi vừa lúc nhận được một đầu manh mối, biến mất rất nhiều năm một mực tại trốn tội phạm cướp bóc tiền an dân tiềm nhập trường này. Thẩm Lãng tại cho Trần An Nhược kể xong đùa giỡn về sau, trong nháy mắt lại cho Trần An Nhược một tấm thẻ thân phận cùng sau đó phải xảy ra sự kiện tấm thẻ. Trần An Nhược nhận được tấm thẻ về sau, nghiêm túc nhìn thoáng qua, sau đó nhắm mắt lại. Nàng đột nhiên cũng có chút choáng. Thần Giao, ngươi kỳ thật, ta kỳ thật không phải học sinh. Không, ngươi là học sinh. Đang hoang học sinh, thân phận chân thật cũng là học sinh. Vậy còn ngươi? Ta cũng là học sinh, đường đường chính chính học sinh. Sau đó chúng ta tiếp xuống phần diễn chính là chính nhi Bắc Kinh đến trường. Đúng vậy a. Vậy chúng ta còn có phần diễn sao? Các phối hợp diễn phần diễn đều đặc sắc như vậy, chúng ta đương nhiên là có quan hệ, chúng ta là nam nữ nhân vật chính, phần diễn nhất định phải đặc sắc. Cho nên ta thiết lập thẻ là cái gì? Tên của ngươi gọi Trương Ngữ, ngươi là một cái phẩm học kiêm ưu học sinh tốt, chính là cử đi đến ảnh, rõ ràng lớn những cái kia đỉnh tiêm nữ thần, đồng thời có du học kinh nghiệm, nhưng là ngươi thầm mến lớp học 11 học sinh, người học sinh kia tên gọi Lục Viễn. Lục Viễn không phải là ngươi đi? Đúng, Lục Viễn chính là ta. Ta thầm mến ngươi. Đúng. Ta dựa vào cái gì thầm mến ngươi? Dung mạo ngươi có thái giai mình đẹp trai, ngươi có triệu vũ tài hoa, ngươi ca hát rất êm tai, ngươi chính là thầm mến ta à? Thẩm Lãng đẩy kính mắt, một mặt đứng đắn. Dựa vào cái gì? Tần Giao thật sâu hô một hơi, cảm thấy Thẩm Lãng toàn thân cao thấp trừ giống một cái da vẻ đạo mạo nhân vật phản diện nhân vật bên ngoài, thật đúng là không có chỗ nào giống nhân vật chính. Yêu một người cần lý do sao? Thầm mến một người cần lý do sao? Một số thời khắc, có chút đơn phương yêu mến chính là như vậy không hiểu đấu, mà lại ta toàn thân cao thấp đều là điểm nhấp nháy, ngươi không có phát hiện? Ta dựa vào cái gì không thể để cho ngươi thầm mến? Tóm lại ta là đạo diễn, ta là biên kịch, ta cũng là nhà sản xuất, mà lại ngươi cùng ta ký hiệp nghị. Buổi sáng dưới ánh mặt trời, Tần Giao tiếp nhận thân phận của mình tấm thẻ, lại nhìn thấy Thẩm Lãng đột nhiên nói không được bộ dáng, cuối cùng cảm giác mình trong gió lộn xộn. Sự kiện này phát sinh đâu? Ngươi thiết lập là cái gì? Ngươi thẻ thân phận đâu? Ta là một cái chăm chỉ, cố gắng học sinh tốt, đồng thời rất thành khẩn, thành thật, mặc dù thành tích học tập đồng dạng, nhưng đầy đủ có tài hoa. Sau đó, học kỳ mới một ngày nào đó, ta tại nông thôn trồng trọt phụ thân chuyên môn đến trường học tìm ta, bắt hắn lại cho ta một túi lớn khoai lang để cho ta cùng các bạn học hảo hảo nướng hoặc là trưng lấy ăn. Sau đó, ta bị trường học những nhà khác cảnh rồi giáo các học sinh chế giễu, thậm chí đến đây tặng cho ta các gia trưởng cũng chế giễu phụ. Thân của ta là một kẻ quê mùa, ai hiện tại còn trứng cơm ăn à? Ta nông thôn làm nông dân phụ thân cảm giác trên mặt không ánh sáng, hắn là lần đầu tiên vào thành, sau đó không đất dung thân chạy ra phòng học, mà ta bị cười nhạo rất lâu, vui lấy được một cái khoai lang đại vương xưng hảo. Từng tấm diễn viên tấm thẻ từ trong tay Thẩm Lãng đưa tới. Phó đạo diễn Trần Đạo, Trần Thâm nhìn thấy cái này từng tấm thẻ về sau, tâm tình đi theo hoàng ba mở dạng, chỉ cảm thấy cái này tất nhiên là chính mình nghề nghiệp tiếp sống bên trong một cái chỗ bận. Thẳng đến, thấy được cuối cùng một tấm chu phúc tấm thẻ tin tức về sau, Trần Thâm sững sờ. Hoang đường nội dung cốt truyện bên trong, những người khác mang theo một loại màu đen hài hước chơi ác khí tức, nhưng là, duy chỉ có chu phúc tấm thẻ lại phi thường đứng đắn. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa đang cùng chu phúc giảng đùa giỡn Thẩm Lãng. Lúc đầu toàn bộ hành trình mặt đen lên hoàng ba khi nhìn đến chu phúc tấm này diễn viên tấm thẻ về sau, đột nhiên híp mắt lại. Có lẽ đây không phải một bộ không có chút nào lo dịp chơi ác phim thanh xuân. Ừm, phim này sợ rằng sẽ. Đầu tiên chờ chút đã, phim này loạn thất bắt ao, mà lại đây chỉ là tấm thẻ thứ nhất, tiểu tử này, đoán chừng các loại đập xong đoạn này nội dung cốt truyện về sau, sẽ còn cho tấm thứ hai, để cho chúng ta chỉ có thể dựa theo trên thẻ diễn. Ừm, chờ một chút. Bất quá, vì cái gì nhìn thấy chu phúc tấm thẻ về sau, ta làm sao có chút mong đợi rồi. Trần Thâm cùng Hoàng Ba liếc nhau một cái, sau đó lại nhìn một chút Thẩm Lãng. Tiểu tử này làm người tâm tính có một tay. Chương 38. Để cho người ta không biết là cái gì loại hình phim. Chương 38, để cho người ta không biết là cái gì loại hình phim. Phản phất là Thẩm Lãng đào một cái hố. Sau đó, từng người toàn bộ bị kéo vào trong hố cũng không đi ra được nữa. Thanh xuân của chúng ta a có hai cái kịch bản. Kịch bản thứ nhất là lúc trước cùng Hoàng Lao Sư trò chuyện đầu tư thời điểm Thẩm Lãng chắp vá lung tung viết ra kịch bản. Bất quá mặc dù là chắp vá lung tung nhưng bên trong nhân vật lại phi thường đầy đặn. Thí dụ như muốn làm cảnh sát Trần Đình, Trần Mỹ Vân, nghiêm túc cứng nhắc Hoàng Lao Sư, Hoàng Ba, truy cầu tự do Tần Giao, Trương Nữ, Nam Phụ Đại Soái ca Thẩm Giai Minh, Thái Giai Minh. Mỗi một người bọn hắn đều có chuyện xưa của mình, mà lại tại chi nhánh bối cảnh cùng Thẩm Lãng giàn cung dưới, chuyện xưa của bọn hắn đều phi thường sung mãn, nghiêm nhiên là một bộ chủ lưu, mang theo một tia hơi cảm động thanh xuân để tài phim. Không thể không nói, Thẩm Lãng biên kịch năng lực tại Yến Ảnh ít nhất là trung thượng tiêu chuẩn, người khác hài lòng hay không biết, chí ít Hoàng Ba cảm thấy rất hài lòng, chăm chú đập mà nói, không chừng có thể thành công. Nếu như nói, kịch bản thứ nhất là đem tất cả mọi người tụ lại lên hố nhỏ mà nói, như vậy kịch bản thứ hai chính là một cái hố trời. Mặc dù bảo lưu lấy nhân vật tính cách, nhưng là trước đó nhân vật thiết lập toàn bộ lật đổ, nội dung cốt truyện cũng toàn bộ gây dựng lại. Nhìn, có chứa tất cả thanh xuân nguyên tố, nhưng toàn bộ ngược lại. Chú thúc, ngươi tại nông thôn là một cái trông trọi, ngươi rất yêu ngươi nhi tử, ngươi muốn đem hết thảy đồ tốt đều cho ngươi nhi tử, nhưng là, ngươi dù sao cũng là nông thôn tới, ngươi cho rằng ngươi đồ tốt nhất, nhưng là, tại trong mắt người khác, lại là một cái để cho người ta hổ thẹn trò cười. Hiện giai đoạn, ngươi cùng hải tử phương thức liên lạc là một máy đời cũ điện thoại, khi tất cả người có thể sử dụng cờ video thời điểm, điện thoại di động của ngươi không thể dùng. Ngươi rất nghèo khó đến căn bản không có một phân tiền. Tiếp lấy, làm đoàn làm phim bên trong trận vụ tổng quản, Chu Phúc nằm mộng cũng nghĩ không ra mình tại trong phim ảnh sẽ có như thế một cái trọng yếu nhân vật. Đây là một cái nhân vật chính phụ thân nhân vật, hơn nữa nhìn nhân vật chính phụ thân nhân vật, tựa hồ đang toàn bộ trong phim ảnh phi thường trọng yếu. Tiếp nhận nhân vật thẻ về sau, Chu Phúc ngơ ngác nhìn phía trên mấy hàng chữ. Tạ ơn thẩm đạo, nhưng là nhân vật này chỉ sợ. Chu Phúc có chút cúi đầu xuống. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác mặt trời hôm nay đặc biệt sáng tỏ. Sáng tỏ đến hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu lên. Chu Phúc, tin tưởng mình, ngươi không phải đã từng có một cái mơ ước sao? Ta, tiềm lực của con người là vô hạn, tiến tâm, trước thử một lần. Ừm. Khi Chu Phúc ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Lãng cái kia một đôi ánh mắt kiên định về sau, Chu Phúc nặng nề mà gật gật đầu. Không hiểu. Tâm ấm áp. Chờ Thẩm Lãng cùng Chu Phúc trò chuyện người hoàn mỹ vật thiết lập, bao quát quay chụp tình cảnh về sau, Thẩm Lãng hướng phía phó đạo diễn Trần Thâm Phương hướng đi tới. Thẩm Lãng, ngươi khẳng định muốn tìm Chu Phúc? Ừm. Xác định là hắn. Giống Chu Phúc dạng này diễn viên, nếu như cần, rất nhiều nơi đều có thể tìm tới, mà lại biểu diễn kinh nghiệm phong phú, xuất thân chính quy cũng không ít. Nhưng là, ta đã từng đã đáp ứng hắn, đáp ứng người khác sự tình liền muốn làm đến, đúng không? Thẩm Lãng đẩy kính mắt. Không phải Chu Phúc nhà cơm hộp gần như đánh gãy đôi, còn có hắn mang tới đám này thanh niên có thể miễn phí giúp đoàn làm phim làm công nhân. Trần Thúc, làm sao có thể, ta không phải loại người này. Ta chỉ là vẹn vẹn bởi vì hứa hẹn, Trần Thúc, từ xưa mà nói, nam nhân hứa một lời giá trị thiên kim, nhất luôn ký xuất tứ mã nan truy. Thẩm Lãng phảng phất một cái bị ủy khuất tiểu thanh niên một dạng lập tức nhìn chằm chằm Trần Thâm. Tại Trần Thâm cái kia xem thấu hết thảy ánh mắt cùng Hoàng Ba kem chút liền phun ra biểu lộ dưới, nói ra cùng loại ta rất nghiêm túc, ta là chính nhân quân tử nam nhân phẩm cách loại hình cao đại thượng ngôn ngữ. Tại một màn kia dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lại có loại không nói được nghiêm túc cảm giác. Ngay tại Hoàng Ba kem chút liền tin thời điểm. Kỳ thật, ta cũng không có như vậy thiếu tiền, bất quá có thể miễn phí nói, cũng rất tốt, đương nhiên, ta cũng không có khả năng miễn phí, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho một chút, nhưng là nếu như bọn hắn không thu, ta cũng liền nhận bọn hắn tỉnh. Em bé lên trung học, ở trong thành. Ân, là một chỗ cấp 3. Có rất sáng sủa đèn huỳnh quang, nghe nói còn có một cái tivi lớn, rất rất lớn tivi. Có thể ngay cả máy vi tính loại kia tivi. Thật tốt ta. Muốn đi xem em bé trong trường học phòng học có phải thật vậy hay không lớn như vậy, thật như vậy. Cùng trên tivi như thế. Hôm nay liền đi một lần đi. Nông thôn. Mặt trời chiều ngã về tây. Một cái mặt mũi tràn đầy nhăn nheo lão nông ngẩng đầu nhìn trời chiều xuống núi địa phương, trên mặt lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Sau đó, tại vũng bùn trong ruộng từng bước một đi ra, thân ảnh tại dưới màn ảnh chậm rãi bị kéo dài, bị kéo dài. Đêm tối dần dần giáng lâm, mà lão nông thân ảnh cũng biến mất tại phương xa một tòa rách nát trong núi trong phòng nhỏ. Lẻ loi chơi chọi phòng, lẻ loi chơi chọi lão nhân. Hiệu quả, không sai, bộ phận tiếp theo nhà nội dung có chuyện. Thẩm Lãng cầm loa đi vào Chu Phúc trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. "Chu Thúc, ngươi đây là một cái rất hèn yếu người, nhu nhược đến mức nào đâu? Người khác phòng đều phá rỡ, đi bên cạnh trên tiểu trấn, nơi đó người đến người đi, ngựa xe như nước, mà bởi vì ngươi trung thực nguyên nhân, thôn trưởng đem ngươi phá rỡ khoản cho tham ô, ngươi mặc dù biết, thậm chí chỉ cần ngươi hơi mở miệng, ngươi liền có thể có được phá rỡ khoản, cũng vào ở sáng trưng phòng lớn bên trong, nhưng là ngươi lại nhu nhược đến không dám nói." Thẩm Lãng tiếp tục lại cho Chu Phúc đưa một người thiết kịch bản. "Ngày mai đâu, là trường học khai giảng 2 ngày trước, con của ngươi cũng chính là ta vai diễn nhân vật đầu, không nguyện ý ngươi đi cùng trong thành, cho nên sớm 2 ngày liền đi trong thành, mà lại bản thân ngươi cũng bởi vì nhu nhược mà không dám đi trong thành, cảm giác mình bẩn thỉu, cùng trong thành sạch sẽ hành trình nhất sự chênh lệch rõ ràng, cho nên ngươi chung quy là không có đi." "A, cái kia Thẩm đạo, ta hẳn là làm sao diễn đâu?" "Ngươi không cần làm sao diễn, đây là bối cảnh thiết lập, tiếp xuống chẳng cảnh, chính là ngươi đi trên trấn mua đồ dùng hàng ngày thời điểm, đi ngang qua một nhà bán khoai lang địa phương, sau đó khoai lang địa phương sinh ý rất tốt, sau đó, ngươi nhớ tới ở trong thành hải tử. Ngươi xoan suýt cực kỳ lâu, rốt cục, đánh bạo làm ra một cái quyết định. Vào thành." Mặt trời chiều ngã về tây. Chu Phúc nghiêm túc nhìn xem tấm thẻ này nội dung phía trên. Một lưng gù hình tượng trồi lên trong đầu của hắn. Hắn chần chờ rất lâu. "Thẩm đạo, thế nào? Những người khác có một cái đảo ngược thân phận, ta có sao?" "Ngươi cũng có." "Ta đảo ngược thân phận là, tạm thời không có khả năng nói cho ngươi, trước diễn tốt tấm thẻ thứ nhất bên trên nội dung chờ cho ngươi tấm thẻ thứ hai thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bởi vì, thân phận của ngươi phi thường trọng yếu. Hiện tại cho tới bây giờ, những tấm thẻ này mỗi người sâu trôi đứng lên, cũng giống như một bộ hoang đường phim nát, nhưng là, nếu như tăng thêm ngươi nói, khả năng liền không nhất định là phim nát. A, tốt, bắt đầu đem tiếp xuống một màn đùa giỡn rất trọng yếu, đập xong về sau cần chăm chú biên tập. Khi tất cả người cảm thấy đây là một bộ phim thanh xuân thời điểm, nó nhưng thật ra là một bộ đảo ngược huyền nghi phim cảnh sát bắt cướp. Khi tất cả người cảm thấy đây là một bộ huyền nghi phim cảnh sát bắt cướp thời điểm, nó là một bộ hoang đường chính năng lượng phim. Khi tất cả người cảm thấy đây là một bộ chính năng lượng phim thời điểm, nó nhưng thật ra là tràn ngập hoang đường nội dung cốt truyện phim thanh xuân. Mà Chu Thúc Ngươi chính là một tay lấy toàn bộ phim cho sâu chuỗi lên chìa khóa. Dưới ánh mặt trời, Thẩm Lãng đứng lên đẩy kính mắt lộ ra một cái làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu dáng tươi cười, cười đến rất vui vẻ rất vui vẻ. Chu Thúc, ngươi cảm thấy ta có thể sử dụng trong phim ảnh một ngày thời gian, đem những này cố sự nguyên tố toàn bộ đánh ra tới sao? Thẩm Lãng khoẹt miệng có chút dương lên. Trong phim ảnh một ngày thời gian, Chu Phúc đột nhiên có một loại Thẩm Lãng điên rồi cảm giác. Đúng. Chương 39. Để cho người ta chua xót kịch bản chương 39, để cho người ta chua xót kịch bản, chương 3, là đường phèn tuyết nhân thật to minh chủ tăng thêm. Người trong thành giống như rất ưa thích nông thôn đồ vật, bọn hắn giống như rất ưa thích khoai lang. Ta. Trên trấn, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo nông dân nhìn xem một cái khoai lang quẩy hàng trước bu đẩy người về sau, do dự rất rất lâu. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, ánh mắt của hắn chỗ sâu đều là sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phương xa trong thành phương hướng, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút chính mình cái kia nhăn nheo tay. Hắn cho tới bây giờ đều không có tiến vào trong thành, căn bản không biết trong thành là dạng gì, hắn chỉ có thể từ cũ kỹ TV màu bên trên nhìn thấy trong thành thị rất sạch sẽ, sau đó ban đêm ánh đèn rất sáng rất sáng. Cuối cùng, hắn thân thể còn xuống, tại mê mang bên trong rời đi trên trấn trở lại trong nhà lẻ loi trơ trọi. Sau khi về nhà, dưới ánh đèn lờ mờ, hắn cũng không có giống thường ngày nấu cơm, mà là đi vào cũ nát trước gương nhìn một chút trong gương chính mình. Như cái cây khô thân cây một dạng. Hắn nghiêm túc rửa mặt, sau đó từ tủ quần áo bên trong cẩn thận từng ly từng tí móc ra một kiện nhìn sạch sẽ quần áo. Mặc vào về sau, hắn lại nhìn một chút trong gương chính mình. Hắn đứng thẳng người lên, nở nụ cười về sau, mở ra TV, xem TV bên trong trong thành. Thật sạch sẽ địa phương. Sau đó hắn cởi y phục xuống về sau, lại chọn lấy mấy cái dính đầy vũng bùn khoai lang, sau đó từng cái đem bọn nó rửa sạch sẽ. Tẩy xong về sau, hắn lại về tới kho củi, lật ra rất lâu về sau, rốt cục lật đến một sạch sẽ, không có lô rách túi ra rán. Hắn thỏa mãn gật gật đầu. Em bé yêu thích sạch sẽ. Khai giảng ngày đầu tiên, tất cả mọi người mặc sạch sẽ quần áo, ở nhà dài bọn họ trong tiếng cười đi vào trường học. Đây là khai giảng ngày đầu tiên, mỗi người đều hy vọng tại cái này học kỳ mới bên trong có một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Ngươi tốt, ta gọi Lục Viễn. Ngươi tốt. Một người mang kính mắt người trẻ tuổi cong sách mới bao đi vào lớp cùng trong trường học mỗi một cái trình diện đồng học đều rất nghiêm túc chào hỏi. Phản phất, là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Mặc dù, đồng học không phải rất nhiều. Hắn đến sớm. Nghe nói không? Trương Ngữ đúng đúng lớp chúng ta hoa khôi lớp, nghe nói từ nhỏ đã là minh tinh, ta thường xuyên có thể tại trong TV thấy được nàng đâu, nàng cười lên thật là dễ nhìn. Hoa, thật sao? Đương nhiên là thật, căn cứ tin tức ngầm a. Hành lang bên ngoài từng đợt huyên náo cùng nghị luận âm thanh, tiếng nghị luận bên trong, màn ảnh dần dần tại hoan thanh thiếu ngữ bên trong kéo đến cái kia mang theo kính mắt thanh niên. Thanh niên nghiêm túc đem bàn ghế lau sạch sẽ về sau, ngồi xuống chăm chú nghe người chung quanh nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra một cô hâm mộ cùng tự hào. Đây là hắn khởi đầu mới. Hắn muốn theo tới cáo biệt. Hắn muốn cùng các bạn học hảo hảo chung đụng đồng thời, giao cho một đám hảo bằng hữu. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, cảm giác rất vui vẻ. Theo thời gian chậm rãi qua đi, tại trong túc xá hỗ trợ cùng một chỗ trải giường chiếu trải đồng học các gia trưởng lục tục đi tới trong phòng học cùng bọn nhỏ cáo biệt. Hảo hảo cố gắng biết không? Nhất định phải cùng các bạn học hảo hảo ở chung. Tiền có đủ hay không? Không đủ cho ngươi thêm một chút. Nhất định phải ăn cơm, ăn nhiều thịt biết không? Trong góc, thanh niên đeo kính hâm mộ nhìn xem cái này một đám ở nhà dài căn dặn dưới học sinh, sau đó lại không tự giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó lại không hiểu túi đầu xuống nhìn một chút chính mình giày mới, lại nhìn một chút những người khác giày mới. Hắn năm năm đấm. Hắn cảm giác toàn thân mình trên dưới đều bị gói lại đồng dạng, không lý do đất nhiều ra mấy phần tự tin. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn. Ngay tại học kỳ mới tiết một sắp lúc bắt đầu, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó, em bé, ngươi ở chỗ này à? Thật tốt. Những này là của ngươi các bạn học sao? Em bé, ta mang cho ngươi đồ tốt tới. Nhìn, thứ này nấu lấy ăn, trưng lấy ăn đều rất thơm, đều là nhà mình trồng, đều rất ngọt. Tiếng bước chân dừng lại, sau đó trở nên không gì sánh được gấp rút. Gấp rút âm thanh biến mất về sau, toàn bộ phòng học phảng phất trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngu ngơ, tràn ngập thanh âm nhiệt tình vang lên. Dưới ánh mặt trời, mang theo kính mắt thanh niên ngơ ngác nhìn một cái phi thường không hài hòa người xuất hiện trong phòng học, sau đó tại trước mặt mọi người mở ra túi sách ra rắn. Kính mắt thanh niên mặt đột nhiên đỏ lên. Thành thị này, thật lớn. Trường học này cũng tốt lớn. Thật tốt. Cái này, ăn sống cũng được, rất thơm. Ta còn mang theo quả lê. Trống rỗng trong phòng học, tiếp tục xuất hiện cái kia không hài hòa thanh âm của người. Sau đó, đây là khoai lang. Ha ha ha. Đại thúc, ngươi mang theo khoai lang tới làm cái gì? Ha ha, đại thúc. Người này là ai a, có phải hay không đầu óc không bình thường? Khai giảng mang một túi lớn khoai lang tới. Ha ha, đại thúc, ngài giữ lại cho ngài nhi tử tự mình ăn đi. Chúng ta từ bỏ, chúng ta không ăn cái này. Hiện tại ai còn trưng lấy ăn a, đại thúc, ngươi còn tưởng rằng là trước kia đâu. Ha 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 ha. Cái gì đại thúc, gọi lại ra, ngươi không thấy được hắn đều có thể làm chúng ta ra ra sao? Ha ha. Các gia trưởng tiếng cười, các bạn học tiếng cười. Kính mắt thanh niên ngơ ngác nhìn đây hết thảy, phản phất ác mộng một dạng, đến không hết phía tây bắc phương thanh âm xâm nhập mà tới. Mặt của hắn càng phát ra đỏ lên, con mắt tựa hồ cũng biến thành đỏ lên. Hắn muốn lại bắt đầu lại từ đầu, cùng mọi người cùng nhau kết giao bằng hữu. Hắn nhìn chung quanh, bốn phía đều là tiếng cười. Hắn không biết những này tiếng cười là thiện ý, hoặc là bởi vì buồn cười bản năng cười, hoặc là trào phúng. Hắn ngây dại, đây hết thảy đều không phải là hắn muốn. Phòng học bên ngoài bên cửa sổ bên trên, tựa hồ cũng có mấy người đang cười, cười đến rất sán lạ. Sau đó, phản phất, hết thảy đều hủy một dạng, hết thảy sinh hoạt đều sập. Ngoài cửa sổ một màn kia ánh nắng, tại thời khắc này tựa hồ biến thành hắc ám. Ác mộng cảm giác càng ngày càng sâu, trước mắt hắc ám cũng giống như càng ngày càng đậm. Trong tay còn nắm khoai lang. Em bé, ta, thật xin lỗi, em bé, ta không biết, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ ưa thích. Ta, không đúng, ta không phải cha của hắn, ta đi nhầm phòng học, ta, thật xin lỗi, 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 thật xin lỗi. Cái kia thanh âm không hài hòa đột nhiên đình trệ, nhìn xem từng đợt tiếng cười, sau đó lại nhìn xem em bé trên mặt biểu lộ về sau. Hắn cảm giác trái tim của mình phảng phất bị hung hăng giật một cái đồng dạng. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, vội vàng cầm qua em bé trong tay khoai lang nhét vào túi sách da rắn bên trong, cúi bít cầm túi sách da rắn tại một trận trong tiếng cười, phảng phất một cái chó nhà có tang một dạng liều mạng thoát đi cái này rộng thoáng địa phương, thậm chí còn đụng một cái góc bàn. Từng đợt thật xin lỗi, từng đợt xin lỗi, cùng cái kia càng phát ra còn xuống bóng lưng. Tiếng cười càng ngày càng đậm. Ha ha, gia không muốn đi a, ngươi không có nhận lầm. Ha ha, gia, khoai lang kỳ thật ăn thật ngon, chúng ta cũng ưa thích. Tại các học sinh phình bụng cười to cùng các gia trưởng buồn cười dáng tươi cười một dạng. Cái này không hài hòa thân ảnh. Hắn giống một tên hề. Ai cũng không biết. Năm 17 trước, hắn tiến vào thành về sau, hắn liền rốt cuộc không có tiến vào thành, thậm chí, trừ trên thị trấn bên ngoài, căn bản cũng không có đi ra đường xa. Lẻ loi trơ trọi ở trên núi, cho tới bây giờ đều không có nghe qua có cái gì bằng hữu, cũng cho tới bây giờ đều không có cái gì thân thích. Hắn tựa hồ không có gì cả. Chỉ có một người mang kính mắt, túi đầu hài tử, từ đầu đến cuối đều là trầm mặc, phản phất lòng tự trọng bị hung hăng đâm thủng hài tử. Rời đi phòng học về sau, hắn hoảng hốt chạy bừa, đã từng cảm giác được rất tự hào, yêu ngạo đại học trường học bây giờ lại đột nhiên cảm thấy to đến quá phận. Bên hai xì xào bàn tán, tiếng cười, phản phất nhìn quái vật ánh mắt. Đúng vậy à, hắn chính là một cái bẩn thỉu quái vật, ta cảm giác sợ hãi tràn đầy toàn thân của hắn. Sạch sẽ thành thị, bẩn thỉu quái vật. Trần Thâm phất phất tay về sau, cái mũi không biết sao lại có chút ế ẩm. Hắn nhìn xem Chu Phúc cùng Thẩm Lãng, hôm nay khả năng tạm thời đập không được nữa. Có nhiều thứ, phản phất đột nhiên liền đâm tiến vào trái tim của mình, để hắn khó lòng phòng bị. Trần Thâm ho nhẹ một tiếng, lắc đầu, coi lại một lần quay chụp xong đồ vật về sau, tâm tình tựa hồ càng thêm phức tạp. Lý trí đến xem, cái này toàn bộ thanh xuân của chúng ta ai nhân vật tấm thẻ tổ hợp đứng lên cho tới bây giờ là một cái phi thường hoang đường kịch bản. Thậm chí, Trần Thâm cũng không biết Thẩm Lãng đập đoạn này để cho người ta hễ ẩm phiến tình đùa giỡn có ý nghĩa gì. Đoạn này nội dung cốt truyện cùng toàn bộ phim nhạc dạo hoàn toàn không hợp nhau. Những người khác nhân vật nhìn vô cùng xa điêu, mà Chu Phúc nhân vật lại. Bất quá, Chu Phúc, một cái bình thường thức ăn ngoài chủ tiệm lại có kinh người như thế diễn kỹ, mặc dù tuần vui này nở dê nhiều lần, chụp lại rất nhiều lần, nhưng ý gì anh nguyên làm cho Trần Thâm chấn kinh. Thẩm Lãng là nhặt được bảo. Về phần Thẩm Lãng diễn kỹ, tốt a, hắn có diễn kỹ tựa hồ cũng không kỳ quái, bản thân liền là đạo diễn hệ tốt nghiệp, học qua biểu diễn, mà lại con hàng này cả ngày trong đầu chứa đều là lừa dối người diễn kỹ, đoán chừng diễn cái này nhân vật thật đúng là vấn đề không lớn. Ai? Thẩm Lãng tiếp xuống nhân vật tấm thẻ rốt cuộc là ý gì? Làm sao càng đập càng lộn xộn rồi? Ngay lúc này điện thoại di động của hắn lại vang lên. Cuối cùng, Đồng Đồng, ngươi đã đến. Được. Minh Bạch, liền đi Tương Nam một nhà kia cạm hiệu lệ quán cà phê đi. Tiểu Lãng a, thúc thế nào? Kể xong đùa giỡn đang ngồi ở bên cạnh nhìn kịch bản Thẩm Lãng ngẩng đầu kỳ quái mà nhìn xem Trần Thâm. Ngươi có hay không cảm thấy, đoàn làm phim thiếu thợ trang điểm, còn có chuyên nghiệp thiết kế thời trang chuyên gia. A, thiết kế thời trang có, thợ trang điểm cũng có, chính là, có đúng là có, nhưng là, nếu như chuyên nghiệp đỉnh tiêm không phải tốt hơn? Ngạch, thúc, ngươi xem chúng ta đoàn làm phim hiện tại bộ dáng này, trên thực tế cũng thật không quá cần đỉnh tiêm, mà lại tổng cộng khoảng 100 vạn đầu tư. Thật không được. Không cần tiền. Thúc, không phải có tiền hay không vấn đề, ta. Ngạch, không đúng, thúc. Làm sao có thể không cần tiền? Thẩm Lãng thanh âm im bặt mà dừng. Nữ nhi của ta. Trần thúc, ngươi tại sao có thể dạng này? Thẩm Lãng biểu lộ đột nhiên không gì sánh được nghiêm túc. Cái gì? Liền xem như con gái của ngươi cũng không được, ngươi cho chúng ta đoàn làm phim là cái gì đoàn làm phim? Không cần tiền sao được? Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cho điểm. Chúng ta đoàn làm phim coi như lại nghèo, cũng sẽ không để người giúp không bận điệu. Thẩm Lãng thật sâu hô một hơi, biểu lộ càng thêm nghiêm túc. Trần Thâm biểu tình nghiêm trọng. Chương 40. Thẩm Lãng là một người rất thẹn thùng. Chương 40. Thẩm Lãng là một người rất thẹn thùng. Biên giới hắc ám ở thế giới này là một bài tương đối u ám khúc dương cầm. Ngay cả Thẩm Lãng cái này hoàn toàn không hiểu đàn dương cầm giá hỏa đều cảm thấy khúc dương cầm này có chút ngột ngạt. Nghĩa chính ngôn từ không thấy, nghiêm túc không thấy, ngu ngơ không thấy. Giờ phút này, các hiệu lệ quán cà phê trong giáp bếp, Thẩm Lãng chỉ còn lại có đứng ngồi không yên. Tại một giờ trước đó, hắn là vui vẻ. nghiêm túc quay xong đoạn này liên quan tới nhân vật chính cùng phụ thân nội dung cốt truyện về sau, trong lòng mãnh liệt một loại hình dung không ra được cảm giác thỏa mãn cùng bành trướng cảm giác. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình vậy mà đối với diễn kịch như thế có thiên phú. Trừ khóc không được bên ngoài, mà khác các loại biểu diễn năng lực trưởng không đúng là dung hội quán thông một dạng dễ như trở bàn tay, lập xong về sau nhìn một chút phí mẫu, ai u, chính hắn đều có chút bội phục mình. Thế nhưng là, một giờ về sau, Thẩm Lãng khoái hoạt liền không có. Sinh hoạt chính là như vậy, điều gì cũng sẽ tại ngươi bành trướng thời điểm, hung hăng cho ngươi một bàn tay, quất đến ngươi ngươi muốn khóc. Thẩm Lãng vô ý thức nhìn một chút Cảm Hữu Lệ quán cà phê cái chén. Cảm Hữu Lệ quán cà phê là hoa hạ cấp cao mắt xích quán cà phê, Thẩm Lãng mặc dù một lần đều không có tới qua, nhưng là nghe Thiên Vương Quách Thành có nói qua. Hắn đã từng nghiêm túc như vậy nói với Thẩm Lãng một câu: "Lãng ca, nhà này quán cà phê hết thảy đều là dùng tốt nhất vật liệu. Tỷ như, thuần chính nhất cà phê phân mèo bên trong, tuyệt đối là có thuần chính phân mèo vị, mà lại là nhập khẩu phân mèo." Mẹ nó. Thẩm Lãng tại chỗ liền hình ảnh cảm giác tới. Hắn căn bản không nhớ rõ Quách Thành có thổi qua loại cà phê này tốt bao nhiêu, hắn đầy đầu đều là phân mèo. Có lẽ cao phẩm vị, cao phong cách người có thể thể nghiệm ra cái kia một tia cà phê thuần hương cùng nghệ thuật. Về phần Thẩm Lãng chính mình, đây là hắn mãi mãi cũng không có khả năng với tới cảnh giới. Mấu chốt là nhà này quán cà phê mỗi một dạng đồ vật đều đặc quý, một trận cơm tây xuống tới, mấy ngàn khối tiền cứ như vậy không cánh mà bay. Thịt đau a, nha, tiểu lãng a, thúc phải hỗ trợ đem hôm nay đập đồ vật sửa sang một chút không rảnh, nếu không, ngươi giúp thúc một chuyện, quán cà phê kia chờ một chút đồng đồng. Khi Thẩm Lãng lần nữa nghĩ đến Trần Thâm lời nói về sau, Thẩm Lãng biểu lộ hơi đổi, hắn đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ bị Trần Thâm xáo lộ. Biên giới hắc ám tiếng đàn dương cầm vẫn tại trong quán cà phê quanh quẩn. Có lẽ là tâm lý nguyên nhân, Thẩm Lãng cảm thấy cái này biên giới hắc ám giai điệu u ám đến làm cho người căn bản không nhìn thấy lãng mạn cảm giác. Thẩm Lãng nhìn xem thực đơn số trước trăm biết giá số lượng, không hiểu liền hoảng hốt. Cũng không phải là hắn không bỏ ra nổi số tiền này, cũng không phải hắn keo kiệt, mà là hắn cảm thấy chuyện này liền rất lô vốn, mà lại phim quay chụp giai đoạn, hơn 1 triệu đầu tư coi như Thẩm Lãng dựa vào các loại biện pháp bất đi tiền, như cũng phi thường khó khăn. Hắn có thể làm sao xử lý? Ngươi nói, để Trần Thâm nữ nhi chính mình trả tiền, hoặc là dứt khoát hai người a a. Việc này, có chút không chính công nói. Thẩm Lãng không làm được việc này. Mặc dù loại sự tình này Thẩm Lãng làm không ít, Tần Giao mời mấy lần, nhưng Thẩm Lãng cảm thấy đó là Tần Giao thiếu hắn. Cái này Trần Vũ Đồng. Thẩm Lãng thật ngượng nhịu mặt. Đạo đức danh giới cuối cùng cũng nên a. Chờ đối xử mọi người là một kiện rất tra tấn sự tình, làm cho lòng người nhét. Cái này Trần Vũ Đồng hẳn là sẽ không. Điểm quá nhiều đồ vật a. 1000 khối tả hữu hoàn thành, nếu như phá 2000, vậy liền đau lòng. Nữ hải tử mọi nhà, hẳn là sẽ không ăn nhiều như vậy. Có lẽ người ngoại quốc du học trở về đều ưa thích đâu. Có lẽ ta khách khí một chút, người ta không nguyện ý, dứt khoát liền a rồi. Bạn nhất không phải đâu. Người một khi nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình về sau, lại càng thấy đến việc này sẽ càng đổi càng hỏng bét. Thùng thùng. Tiến đến. Ngươi tốt, xin hỏi là Thẩm đạo sao? Chào ngươi, chào ngươi. Đúng, mời ngồi. Một cái mang theo kính râm, ăn mặc phi thường thời thượng tóc dài cao gầy nữ hài đi tới nhìn xem Thẩm Lãng. Thẩm Lãng vô ý thức đứng lên. Thẩm đạo là sinh viên sao? Đúng vậy, còn không có tốt nghiệp, tại Yến Ảnh. À, cái kia Thẩm Lãng rất lợi hại. Đúng, Thẩm đạo, chúng ta đoàn làm phim công cộng bao nhiêu đầu tư? Tổng cộng 1,2 triệu, Trần Đạo không có nói với ngươi sao? Không có. Trần Vũ Đồng nghe được 1,2 triệu cái số này về sau trong nháy mắt mà ngơ, sau đó nhìn xem trước mặt mình câu nệ không gì sánh được lại ngu ngơ Thẩm Lãng lập tức cười cười. À, trên thực tế, chúng ta đoàn làm phim là một cái phi thường nghèo đoàn làm phim, cùng mặt khác phim không giống với, cho nên các phương diện tiền vốn cũng tương đối khẩn trương. Đã từng, miệng có thể đem người lừa dối quẻ Thẩm Lãng giờ này khắc này nhìn vô cùng ngượng ngùng, toàn thân cao thấp khắp nơi đều lộ ra một cố giản dị cùng ngây thơ. Thẩm Đạo là vì mộng tưởng. Trần Vũ Đồng nhìn thoáng qua trước mắt Thẩm Lãng, cảm giác đầu tiên cũng không thể nói hỏng. Nhìn chân thật một cái người thành thật, ăn mặc cũng bình thường, cùng những kia tuổi trẻ đạo diễn hoàn toàn không giống, trên thân không có loại kia sốc nổi hư vinh chi khí. Ừm, vì mộng tưởng. Thẩm Lãng không có nói nhiều, sau khi nói xong chỉ là gật gật đầu. A, Thẩm đạo ngươi cân nhắc qua thất bại sao? Cân nhắc qua. Ngươi thất bại làm sao bây giờ? Không biết. Thẩm Lãng thấp cúi đầu, đầu trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy trên bàn Trần Vũ Đồng điểm một đống lớn ăn đồ vật. Mỗi một dạng đồ vật đều làm Thẩm Lãng không thể thở nổi. Thẩm đạo, ta cũng không coi trọng ngươi đoàn làm phim, nói thật. Trần Vũ Đồng nghiêm túc nhìn xem Thẩm Lãng. Nha. Thẩm Lãng cúi đầu ăn chính mình bò bít tết, cảm thấy mình mỗi một chiếc đều đang ăn vàng. Thẩm đạo, ngươi xuất thân nông thôn sao? Ừm, đúng vậy a, chết tỉnh một cái nông dân cá thể thôn. Cho nên ngươi có đạo diễn mộng. Ngạch, không tính đạo diễn mộng đi, cũng là bởi vì một trận ngoài ý muốn, cho nên liền quyết định đóng phim. Bộ phim này là dạng gì phim? Trên thực tế, bộ phim này là một bộ thanh xuân đề tài phim. Trong bao xương, Trần Vũ Đồng lặng lặng mà nhìn xem Thẩm Lãng nghiêm túc giới thiệu phim bộ phận nội dung cốt truyện. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt đại nam hải này tựa hồ trung thực đến tận xương thủy, tựa hồ không quá biết tìm chủ đề dáng vẻ. Chờ Thẩm Lãng giới thiệu xong phim về sau, chàng diện lại tiếp tục lúng túng. Nàng lại nhìn thấy Thẩm Lãng túi đầu tiếp tục ăn lấy bò bít tết, tựa hồ không dám nhìn chính mình. Có đôi khi khí thế chính là như vậy, hắn yếu liền ngươi mạnh. Trần Vũ Đồng ngược lại lộ ra dáng tươi cười nhìn xem Thẩm Lãng. Nàng cảm thấy Thẩm Lãng thú vị, nhìn giống như rất ngây thơ, tựa hồ ngượng ngùng bên trong lại xen lẫn đáng yêu, mà lại rất thẳng thắn. Tại nữ hải tử trước mặt, những người khác sẽ nghĩ tất cả biện pháp tú tự kỳ ưu tú chỗ, mà trước mắt người này tựa hồ hoàn toàn không có ý tứ này. Ta đi chuyến phòng vệ sinh.
A a a, tốt.
2 phút đồng hồ về sau, Trần Vũ Đồng đứng lên. Mà Thẩm Lãng đội vàng ngẩng đầu nhìn một chút thực đơn.
Phốc phốc.
Ngươi có phải hay không gặp nhầm người?
Ngươi nói cái gì?
Ngươi nói, Tiểu Lãng là một cái phi thường thẹn thùng, cũng sẽ không nói người thành thật.
Thật hay giả, Đồng Đồng?
Ngươi sẽ không phải thật gặp nhầm người a?
Đúng à, chính là mang theo kính mắt, cười lên sắc thực bu ngơ, bất quá, ngươi thành thật đánh giá này.
Tựa hồ rất không đáng a.
Đêm.
Đoàn làm phim bên trong, khi Trần Thâm tiếp xong Trần Vũ Đồng điện thoại về sau trong nháy mắt giống như giữa ban ngày như thấy quỷ.
Không tự giác, trong đầu hắn lại hiện ra Thẩm Lãng sắc mặt.
Sau đó lại nghĩ đến muốn Thẩm Lãng bộ dáng người đàng hoàng kia.
Càng nghĩ càng dùng mình.
Tiểu tử này đang dở trò quỷ gì?
Hắn căn bản không biết, Thẩm Lãng trong đầu đầy đầu đều là bữa cơm này đồ ăn nên dùng phương thức gì đem nó miễn rơi, hoặc là đánh như thế nào cái gãy.
Thẩm Lãng đời này thật đúng là chưa từng ăn mắc như vậy cơm đâu.
Thật có lỗi, Ali, ta không thích nước Mỹ, cũng không thích không khí tự do của các ngươi.
Ta là người Hoa, thật có lỗi.
Ta cho tới bây giờ đều muốn ở tại Hoa Hạ, cũng sẽ không đi Hollywood là cái gì minh tinh.
Ta không cho rằng chúng ta Hoa Hạ rất kém cỏi, Hoa Hạ cũng có tốt đạo diễn, tốt phim.
Mà lại, ta chỉ là thiết kế thời trang.
Trần Vũ Đồng vừa nói chuyện điện thoại xong về sau liền nghe đến một trận huyên náo âm thanh. Sau đó, nàng đi ra phòng vệ sinh, khi nàng đi vào đại sảnh về sau, nàng nhìn thấy một cái thanh âm quen thuộc.
Đó là
Thẩm Lãng.
Chờ chút,
bọn này mặc áo đuôi tôm người là,
hả?
Chị cô.
Trong đám người, nàng nhìn thấy chị cô nhìn chằm chằm Thẩm Lãng,
mà Thẩm Lãng thì đần độn mà nhìn xem chị cô.
Tiên sinh,
xin theo ta đi sảnh hòa âm.
Đó là một lần phi thường học bét, đồng thời phi thường đau lòng diễn đấu hội.
Trước đó ta rất tức giận, cảm thấy ngươi hủy ta một cái mỹ hảo ban đêm. Nhưng ta sau này trở về, ta xác thực nghĩ, không có khả năng qua loa đối đại âm nhạc, dù cho phần lớn người cũng đều không hiểu. Ta về sau hết sức chăm chú điều chỉnh ta si trưởng ta vững tin, ta mỗi một chương tiết đều đã không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí ta một lần nữa quá mức một cái mới giai điệu. Mà đêm nay, chính là ta không gì sánh được chăm chú một lần diễn đấu. Ta hy vọng ngươi có thể đi hiện trường.
Ta
còn chưa trả tiền.
Thẩm Lãng ngơ ngác.
Ta mời ngươi, đây là một lần ta đối với trên âm nhạc cái nấy.
Chỉ cố nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng.
A, vậy làm sao có ý tốt?
Cách đó không xa.
Trần Vũ Đồng đột nhiên cảm giác được Thẩm Lãng lúc đầu trên thân mang theo ngu ngơ, thành khẩn khí chất đột nhiên tại khóe miệng lộ ra một tia lóe lên một cái rồi biến mất độ cong về sau thay đổi hoàn toàn. Mặc dù nhìn không có thay đổi gì, nhưng tựa hồ cùng vừa rồi tưởng như hai người. Sau đó, Trần Vũ Đồng đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu một đoạn video. Đoạn video kia mặc dù rất nhanh liền bị hòa hải, nhưng Trần Vũ Đồng hay là nhìn từ đầu tới đuôi.
Trận kia ngoài ý muốn hội hòa âm.
Hai cái đứng lên có lý có cứ phá người xem.
Một cái tựa hồ
chính là Thẩm Lãng.
Chương 41.
Dù sao không lỗ.
Chương 41, dù sao không lỗ.
Trên thế giới này có thật nhiều người nhìn không thấy sợ không được đổ vật.
Hắn phảng phất trào lưu một dạng, đẩy ngươi từng bước một hướng phía trước đi tới.
Ngươi phản kháng, ngươi giải thích, ngươi dừng lại, ngươi kêu to,
nhưng là không có chứng dụng.
Ngươi chỉ có thể bị đẩy đi lên phía trước.
Khi Thẩm Lãng nhìn thấy chữ danh người biểu diễn hòa âm chỉ cố để trợ lý giúp mình thanh toán hơn 1000 cơm trưa về sau, trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm.
Lại lăn lộn đi qua một trận.
Không phải hắn keo kiệt,
thật không phải hắn keo kiệt, coi như Thiên Vương lão tử chạy tới, cũng không thể là Thẩm Lãng keo kiệt.
Bởi vì
hắn nghèo.
Nếu như hắn là phú nhị đại Trần Phi Vũ mà nói, như vậy, hắn không nói hai lời liền đến một câu toàn trường ta Trần công tử tính tiền.
Cỡ nào tiêu xái, cỡ nào vạn chúng chú mục.
Nhưng cũng tiếc, trước mắt hắn là một người nghèo rất mồm tơi.
Cho nên, hắn bắt đầu liều lĩnh phát rồ.
Không hiểu đàn dương cầm, không hiểu đàn guitar, không hiểu âm nhạc.
Cái này lại có quan hệ gì?
Thiên Vương lão tử tới đều không được.
Nhìn xem chỉ cổ rời đi bóng lưng, Thẩm Lãng ngực mãnh liệt một cỗ sóng nhiệt, sau đó, phảng phất thấy được kim quang lóng lánh đổ bật đồng dạng. Thậm chí ngay cả chân cũng bắt đầu khống chế không nổi hướng đi về trước lấy.
Hắn thấy được,
hắn cần đồ tốt.
Uy,
Thần Giao,
làm cái gì?
Chuyên nghiệp lĩnh vực ta trang bức giả bộ không viên mãn, ngươi qua đây giúp ta cùng một chỗ trang tròn cái này bức.
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên không có thanh âm.
Trần tiểu thư, ngươi hiểu âm nhạc sao?
Không hiểu nhiều lắm.
Nha,
một người khí thế đột nhiên cải biến là cảm giác gì?
Trần Vũ Đồng trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào trong lòng mình loại kia trên lệch cảm giác.
Phản phất,
hai người
tại nàng đi phòng vệ sinh trước, Thẩm Lãng cho nàng cảm giác là ngu ngơ, không có chút nào tự tin, có chút tự ti, thậm chí mang theo thuần phát, ánh mắt không ánh sáng.
Nhưng là tại nàng đi xong phòng vệ sinh, nhìn xem chỉ cổ trợ lý vì Thẩm Lãng giao xong tiền về sau, Thẩm Lãng khí thế trong nháy mắt liền thay đổi,
ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm trầm, phản phất cất giấu rất nhiều tin tức đồng dạng, đồng thời một cỗ không cách nào hình dung tự tin tràn ngập toàn thân của hắn, thậm chí liền nói chuyện thanh âm cũng bắt đầu thay đổi.
Kinh ngạc,
Trần Vũ Đồng giờ này khắc này chỉ có kinh ngạc.
Thế nào?
Không có gì, đi đem.
Cùng ta cùng đi nghe một trận miễn phí âm nhạc hội đi.
Quán cà phê cửa ra vào, Thẩm Lãng khoe miệng liệt ra vẻ tươi cười, đem một tấm chỉ cổ âm nhạc hội vé vào cửa đưa cho Trần Vũ Đồng.
Trong tươi cười lóe lên một cái rồi biến mất kia, Trần Vũ Đồng không nhìn thấy bất kỳ khởi ý, thậm chí phảng phất hồ ly một dạng xảo trá, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn.
Trần Vũ Đồng trong nháy mắt lại có chút hoảng hốt.
Người này
thật là Thẩm Lãng sao?
Thật là vừa rồi nhìn thấy cái kia Thẩm Lãng sao?
Vì cái gì
hoàn toàn khác nhau?
Sau đó
nàng lại nghĩ tới đoạn video kia. Trong video, trận kia hội hòa âm bên trên, Thẩm Lãng đứng nghiêm, nghiêm túc nhìn chằm chằm phương xa, đem chỉ cô trận kia hội hòa âm cho phá. Như cái, đấu sĩ, Trần tiểu thư, ngươi lái xe tới sao?
Đúng thế.
Cái kia tốt nhất, vậy đi địa chỉ này đi. Trần Vũ Đồng mang theo Thẩm Lãng đi vào chính mình dừng xe địa phương, sau đó mở cửa xe, Thẩm Lãng yên tâm thoải mái ngồi đi lên. Không có chút nào bất luận cái gì khách khí với Trần Vũ Đồng, cũng không có chút nào bất luận cái gì thẹn thùng dáng vẻ. Trần Vũ Đồng nhìn một chút phương xa, sau đó lại nhìn một chút Thẩm Lãng. Giờ này khắc này vẫn như cũ không cách nào thích ứng Thẩm Lãng loại chuyển biến này. Lên xe về sau, Thẩm Lãng một mực ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong loay hoay điện thoại, không có chút nào cùng Trần Vũ Đồng đáp lời ý tứ. Trần Vũ Đồng trong lòng im lặng. Nếu như là trước đó mà nói, nàng cảm thấy Thẩm Lãng cùng mặt khác nam hải tử một dạng, có thể là tự ti, nhưng là hiện tại, nàng lại không nghĩ như vậy. Thẩm Lãng ra hòa này, giờ này khắc này liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tự ti ý tứ. Điện thoại đẹp mắt như vậy. Lái xe 20 phút về sau, Thẩm Lãng vẫn như cũ cúi đầu chơi điện thoại. Nàng lắc đầu. Ngay lúc này, Trần tiểu thư, cái kia, ta có chút muốn nói. Ta đang lái xe, ngươi đang chơi điện thoại, đương nhiên sẽ nôn, Thẩm đạo, ngươi không cần nôn ta trên xe. A, sẽ không nôn trên xe của ngươi, ta không nhìn điện thoại di động. Thẩm Lãng gật gật đầu để điện thoại di động xuống nhắm mắt lại, phản phất tại thử nghiệm làm dịu trong lòng mình cái chủng loại kia nôn mửa cảm giác. Thẩm đạo, ngươi vừa rồi tại nhìn cái gì, thấy như thế tập trung tinh thần. Ta đang nhìn hòa âm kiến thức căn bản. Trần Vũ Đồng gặp quỷ một dạng trừng mắt Thẩm Lãng, kém chút liền đạp phanh lại. Người này đang làm cái gì? Hòa âm kiến thức căn bản? Có ý tứ gì? Trần tiểu thư, không cần kỳ quái như thế, ta kỳ thật đối với hòa âm không có chút nào hiểu, trên thực tế, đừng nói là hòa âm, ta đối với nhạc khí toàn bộ rốt đặc cắn mai. Vậy ngươi, đi chỉ cố hội hòa âm. Chờ một chút, vậy, nếu như ngươi không hiểu được nói, như vậy, ngày đó. Trần Vũ Đồng sử sốt. Ngày đó chỉ là một trận ngoài ý muốn, ta chỉ là bị người kéo lên thật giả lẫn lộn. Vậy ngươi, ngươi vì cái gì hiện tại lại đi chỉ cố? Đi xem một chút thôi, dù sao lại không lỗ, mà lại, làm không tốt cùng chỉ cố còn có thể có một chút điểm hợp tác đâu. Hợp tác? Trần Vũ Đồng cảm giác mình não dung lượng không đủ, hoàn toàn nghe không hiểu cũng nhìn không rõ Thẩm Lãng đến cùng muốn làm gì. Đúng vậy à, tốt, ta híp mắt một hồi đợi lát nữa ta lại phải nôn, thật nôn ngươi trước này hoặc bên trên cũng không tốt. Nhìn thấy Thẩm Lãng lần nữa nhắm mắt lại về sau, Trần Vũ Đồng chỉ có thể gật gật đầu. Bất quá, một cái đối với hòa âm rốt đặc cán mai người mang theo chính mình đi tham gia chỉ cổ âm nhạc hội, mà lại, đây là đã từng hung hăng phá hủy chỉ cổ đại người. Đây không phải tội im lặng, nhất làm cho người không lời chính là, người này còn lộ ra chăm chú dáng tươi cười, nói cùng chỉ cổ làm không tốt có cơ hội hợp tác. Người này là tên điên, hay là ta là tên điên? Hòa âm cửa ra vào, Trần Vũ Đồng cảm thấy mình như cái đồ đần một dạng. Ngay tại nàng cùng Thẩm Lãng phải vào cửa thời điểm, nàng đột nhiên thấy được trong góc có một cái mang theo khẩu trang cái mũ người chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Dáng người đồng dạng cao gầy, thậm chí tản ra một cỗ mê người mùi thơm ngát, coi như ăn mặc có chút cổ quái, nhưng vẫn là để nàng bén nhạy cảm giác được người này là một cái hiếm thấy mỹ nữ. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới, ta là tới nhìn ngươi làm sao biểu diễn. Vậy thì tới đi. Vị này là Trần đạo nữ như sao? Đúng vậy a, Trần tiểu thư, vị này là Tần Giao, chúng ta trong phim ảnh nhân vật nữ chính. Ồ, ngươi tốt, ta là Trần Vũ Đồng. Ngươi tốt. Trần Vũ Đồng nhìn thoáng qua cái này cao gầy mỹ nữ, không biết sao, trong lòng lại sinh ra một tia hình dung không ra được khó chịu cảm giác. Mà Tần Giao cũng nhìn thoáng qua Trần Vũ Đồng, thanh âm bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu nhưng cũng sinh ra một tia cảm giác không thoải mái. Về phần Thẩm Lãng, thì là đẩy kính mắt, nhìn xem phương xa chỉ cổ chưa bài, cười đến không gì sánh được sán lạ, thậm chí nóng bỏng cảm giác. Đúng rồi, hai người các ngươi đi vào trước đi, ta ở bên cạnh đi một chút. Các ngươi không cần đi theo ta, không phải vậy quá thu hút sự chú ý của người khác. Tần Giao cùng Trần Vũ Đồng hai người lần nữa nhìn thoáng qua Thẩm Lãng đẩy kính mắt, sau đó nhìn xem Thẩm Lãng rời đi bọn hắn. Hắn có thể muốn bắt đầu tính toán chỉ cổ. Tần Giao thở dài. Ừm. Đi thôi, chúng ta đi vào trước đi. Tốt. Đi đến ai cũng chú ý không đến trong góc, Thẩm Lãng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian. Khoảng cách chỉ cổ bắt đầu thời gian còn có chừng một giờ. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn chăm chú trước đó tra được chỉ cổ tư liệu cùng hòa âm kiến thức căn bản. Thậm chí đêm hôm nay sắp diễn tấu ca khúc mục lục nội dung lại nghiêm túc tại trên mạng nghe một lần, lại tìm một lần bối cảnh cố sự. Ánh mắt của hắn càng phát ra thâm thúy. Chỉ cổ tính cách của người này cùng hắn trưởng thành kinh lịch có thể đạt được người này rất yêu ngạo. Tựa hồ còn có một chút điểm cố chấp, ta phá hủy hắn này, hắn không tức giận, ngược lại mời chúng ta, như vậy nói rõ cái gì đâu? Hắn có đại sư ẩn tàng thuộc tính nhân cách. Như vậy, ta tiếp xuống. Thử một chút đi. Thất bại cũng đừng gấp. Dù sao đã không lỗ. Chương 42. Đây là một con quái vật. Chương 42. Đây là một con quái vật. 4000 chữ, giáp hát lớn tương nam. Thẩm Lãng trước kia cảm thấy mình cùng những người xem này là không giống với. Trước kia hắn cảm thấy đây là một cái tràn ngập nghệ thuật cùng học thức địa đường, tất cả người xem đều hào hoa phong nhã, nghệ thuật hàm dưỡng phong phú, há miệng ngậm miệng thế giới có tên, tố chất cực cao. Về phần Thẩm Lãng, ngay cả một cái nghệ thuật học khái luận đều có thể rất tín chỉ, không có chút nào nghệ thuật tế bào suy tử, làm sao có thể giống như bọn họ. Nhưng là, thẳng đến lần trước, khi hắn đứng lên sát na, hắn mới phát hiện nguyên lai kỳ thật tất cả mọi người một dạng. Chính mình không có chút nào bất luận cái gì nghệ thuật tế bào, cái gì cũng đều không hiểu, cả người ở vào căn bản phản ứng không kịp mộng bức trạng thái. Sau đó, đám khán giả này cũng ở vào mộng bức trạng thái, thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì.
so với chính mình càng ngốc. Thế giới này luôn có nhiều như vậy ngụy trang, học đòi văn vẻ người. Thẩm Lãng phát hiện bọn hắn cũng sẽ chửi ầm lên, bọn hắn cũng sẽ thừa dịp không ai chú ý công chúng trường hợp nôn ọe, bọn hắn cũng sẽ không có tố chất đỏ mặt tiến hai, thậm chí còn có thể lén lén đem giấy ăn nhét vào cái ghế trong khe hở. Mặc dù không thể nói bọn hắn không hiểu được thưởng thức, nhưng đơn giản chính là hiểu nhiều hiểu thiếu như đã. Có khác nhau sao? Tất cả mọi người là một dạng ra vẻ đảm bảo. Âm nhạc là rất thần thánh đồ vật. Ta đã từng nghèo rất mùng tơi, tại nước Nga đầu đường, lôi kéo đàn violon, đuổi theo thần thánh âm nhạc nghệ thuật. Về sau, trung quanh đều là đến không hết thanh âm, những âm thanh này tại nói cho ta biết, ngươi rất nghèo, ngươi không có tiền, ngươi mặc dù cao ngạo, nhưng ngươi không có gì cả. Về sau, ta cúi đầu, buông xuống tất cả thần thánh đồ vật, đi vào dạng hát kia, gặp cái kia hút xì gà mập mạp. 10 năm về sau, ta trở thành hòa âm đại sư, ta có được đã từng hết thảy tất cả. Đến không hết tiền tài, đến không hết vinh quang. Ta bắt đầu chết lặng, bởi vì ta đứng ở trên đài, dưới đài mãi mãi cũng là tiếng vỗ tay, có lẽ có mấy lần tỉ vết cùng sai lầm, nhưng không có ai biết, dù sao, ai sẽ cảm thấy ta cái này đại sư sẽ phạm một chút cấp thấp sai lầm đâu. Trừ phi đại sư chân chính, nếu không người bình thường căn bản liền sẽ không hiểu một cái con muỗi phiến cánh thanh âm tần suất, coi như bọn hắn đã hiểu, bọn hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy chính mình nghe lầm, sẽ chỉ ở trong một mảnh tiếng vỗ tay đi theo vỗ tay. Ta có được hết thảy, ta cảm thấy chính mình rất vui vẻ, ta thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến lúc trước. Ngẫu nhiên, sẽ không giải thích được cô độc. Về sau, ta gặp hai người. Ta đột nhiên tỉnh, phản phất, trái tim một lần nữa về tới đã từng ngày lên. Ta đã mất đi, đối với âm nhạc thành khẩn cùng chăm chú a. Diễn đấu hội chưa bắt đầu. Chỉ có một thân một mình ở tại trong phòng đối với tấm gương yên lặng nói một mình. Hắn ti a đoàn đội rất cường đại. Một lần kia vốn nên tạo thành manh động, nhưng cuối cùng các đại truyền thông cũng rất ít có thể nhìn thấy tin tức. Hóa âm vốn chính là tiểu chúng nghệ thuật, lại thêm giải trí trong hội này đủ loại tin tức tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng, hắn vẫn như cũng là cái kia quyền uy tiếng tăm lừng lẫy hòa âm đại sư. Thậm chí, một lần kia sai lầm, cũng thay đổi thành cố ý có người gây chuyện. Nhưng là, hắn trung quy là minh bạch chính mình sai. Nếu như muốn trở thành chân chính đại sư nói, liền muốn dụng tâm đi diễn tấu tốt mỗi một trận âm nhạc hội. Mặc dù rất nhiều người không hiểu, nhưng trung quy là sẽ có người hiểu. Khi chỉ cổ chiếu xong tấm gương về sau, hắn sửa sang lại một chút kiểu tóc, sau đó đẩy cửa ra. Chỉ cổ tiên sinh, chuẩn bị xong, tất cả mọi người đang chờ. Số 4 VIP vị trí ngồi người sao? Đang ngồi. A, tốt. Chỉ cổ tại trợ lý trợn mắt hốc mồm trạng thái dưới chậm rãi đi ra. Hắn cạo mất râu ria, đồng thời cũng rửa mặt xong, trên thân thậm chí tản ra một tia thiếu niên cảm giác. Sau đó, hắn cầm gậy chỉ huy, từng bước một đi đến cái kia lập lòe trên võ đài. Đối với tất cả mọi người bái về sau, hắn ngẩng đầu vừa vặn nhìn thoáng qua VIP vị trí ba người kia. Hắn xoay người, gậy chỉ huy chậm chậm rơi xuống. Chỉ cổ râu ria đâu? A, râu ria làm sao không thấy? Râu ria đâu? Cái này là lạ. Vì cái gì cảm giác? Chớ cái dậy. Tại người xem một trận xôn xao bên trong, chỉ cổ diễn tấu lên một bài mới hòa âm. Cách đó không xa đàn violon thanh âm vang lên. Phản phất, một cái người lưu lạc ngay tại đầu đường, đuổi theo cái kia mộng tưởng hư vô mà mịt. Cô tịch bên trong lại lộ ra đối với tương lai hướng tới. Thần giao lặng lặng nghe. Đây là chỉ cổ đã từng sáng tác bài thứ nhất từ khúc, tên gọi Mùa Xuân của Hàng Rào. Thẩm Lãng nghe được thủ khúc này về sau híp mắt lại, phản phất đã xác nhận thứ gì đồng dạng, mở ra điện thoại nhìn thoáng qua. Cuối cùng, thật sâu hô một hơi. Tần Giao quay đầu kỳ quái mà nhìn xem Thẩm Lãng, luôn cảm thấy Thẩm Lãng muốn làm gì. Về phần Trần Vũ Đồng thì không nói tiếng nào nhìn xem cạo râu ria chỉ cổ bóng lưng lâm vào trầm tư. Tần Giao, ngươi nghe ra cái gì sao? Ta. Giai điệu phương diện, cùng nhạc khí tiết tấu, các phương diện đều không có vấn đề gì, cùng trước đó trận kia diễn tấu hội so ra, hoàn toàn là hai khái niệm. Đương nhiên, bài này âm nhạc vốn chính là chỉ cổ đối với mình đã từng cái kia đoạn kinh lịch gửi lời chào, bên trong còn mang theo như mộng như ảo một dạng kể rõ. Thần Giao nhẹ nhàng hồi đáp, ta nghe được phi thường thành khẩn ấy nấy. Còn có, rất nhiều chỉ cổ muốn đối với chúng ta nói lời. A. Thần Giao quay đầu bất khả tư nghị nhìn xem Thẩm Lãng, mà Trần Vũ Đồng cũng ngơ ngác chuyển hướng Thẩm Lãng. Còn có, mời. Tại hai nữ ánh mắt phía dưới, Thẩm Lãng nhìn chằm chằm sân khấu, cười đến càng phát ra sán lạ. Ngươi không phải không hiểu hòa âm sao? Trần Vũ Đồng phi thường kỳ quái. Ừm. Trần Vũ Đồng sững sờ, còn tưởng rằng Thẩm Lãng là thiên tài, trong lúc nhất thời thật bị Thẩm Lãng hù dọa. Về phần Tần Giao thì thật sâu nhìn Thẩm Lãng một chút, chuyên tâm nghe lên hòa âm. Từng đợt giai điệu, phản phất trên biển gợn sóng một dạng, tại lớn như vậy trong dạng hát quen quần. Khán giả lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, mặc kệ có hiểu hay không, dù sao đều là vụng trộm nhìn xem bên cạnh gật gật đầu, về sau bọn hắn cũng gật gật đầu, một bộ không gì sánh được thưởng thức bộ dáng, thậm chí có mấy người nghe nghe, hốc mắt liền đỏ ửng. Phản phất, cảm động lây. Biết chỗ ngồi trên ghế, như cái trò cười, đây không phải bi thương ca khúc mục lục. Thần Giao yên lặng lắc đầu. Bọn hắn đến chúng ta đoàn làm phim, diễn một vai không có vấn đề. Thẩm Lãng lại sờ sờ cái cằm nhìn xem những cái kia cảm động đến không được khán giả. Diễn kỹ tốt như vậy, tới nơi này làm diễn viên quần chúng chẳng phải là lãng phí. Nếu không, cùng đám người này tâm sự mộng tưởng. Âm nhạc hội rốt cục đạt tới hồi cuối. Tại một trận không gì sánh được tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng mấy cái văn nghệ thanh niên lệ rơi đầy mặt phía dưới, khán giả từng cái rời đi hiện trường. VIP 3 người đứng lên. Diễn đấu khâu có tỉ vết địa phương sao? Thẩm Lãng nhỏ giọng nhìn xem Tần Giao. Rất hoàn mỹ. Tần Giao lắc đầu hẳn là chỉ cổ âm nhạc hội hoàn mỹ nhất mấy lần một trong. Rất tốt, cái kia đi thôi. Lối ra không phải ở chỗ này. Tần Giao nhìn xem Thẩm Lãng rời đi phương hướng lập tức rất kỳ quái. đi trò chuyện ngộng.
Ân, không đúng, đi nói chuyện hợp tác.
Chỉ cổ tiên sinh.
Ngươi tốt, Thẩm tiên sinh, vị này hẳn là Tần Giao tiểu thư đi.
Vâng, ngươi tốt.
Hậu trường, chỉ cổ lặng lặng mà nhìn xem Thẩm Lãng cùng Tần Giao. Ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Phiên dịch ngồi ở bên cạnh rất giật mình mà nhìn xem chỉ cổ, lại nhìn một chút Thẩm Lãng ba người. Trên thực tế, từ quán cà phê ngẫu nhiên gặp thời điểm, hắn đã cảm thấy chỉ cổ là lạ.
Chỉ cổ tiên sinh, ta nghe được ngươi thành khẩn, cũng nghe ra ngươi thức tỉnh. Chúc mừng ngươi, ngươi khoảng cách đại sư chân chính lại tới gần một bước.
Tại ánh mắt mọi người dưới, Thẩm Lãng dẫn đầu nhìn xem chỉ cổ nói ra câu nói này.
Ngươi đã hiểu?
Chỉ cổ con ngươi hiện lên một trận không hiểu.
Ừm, nghe được, ta nhớ được một câu, đại sư chân chính mãi mãi cũng cần một viên học đồ tâm, lần trước diễn tấu hội bên trên, ta nghe được chỉ có chết lặng cùng mờ mịt, chỉ huy của ngươi, cùng ngươi âm nhạc phảng phất đã mất đi sức sống một dạng bắt đầu ngủ say.
Thẩm Lãng nhìn xem chỉ cổ nghiêm túc nhìn xem.
Thẩm tiên sinh,
ngươi còn nghe ra cái gì?
Chỉ cổ thanh âm tựa hồ mang theo một tia xác định.
Đối với sinh mạng hướng tới, mỗi một đã từng chính mình đều có một cái cực kỳ mỹ hảo mộng, ngươi cho rằng phong hoa tuyết nguyệt, trên thực tế cũng không phải là mộng.
Ta nghe được ngươi rất cô độc, nhưng loại này độc cô cũng không phải là làm bạn, ngươi không cần làm bạn, ngươi chỉ cần tán đồng, nhưng loại này tán đồng cũng không phải loại kia hư giả tiếng vỗ tay cùng hư giả nước mắt.
Âm nhạc bản thân liền là ngàn vạn biến hóa đồ vật.
Tần Giao nhìn chằm chằm chậm rãi mà nói Thẩm Lãng, ánh mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi.
Trần Vũ đồng đồng dạng ngơ ngác nhìn Thẩm Lãng,
người này có chút đồ vật.
Về phần chỉ cô thì không cách nào che giấu trong lòng cái kia một tia rung động.
Thẩm tiên sinh,
còn gì nữa không?
Còn có rất nhiều thứ.
Thẩm tiên sinh, ta tư liệu không sai, ngài hẳn là một tên học sinh a.
Không, ta nhưng thật ra là một tên đạo diễn.
Thẩm Lãng đẩy kính mắt.
Ồ,
chỉ cổ sững sờ.
Chỉ cổ tiên sinh,
ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác.
Hợp tác?
Là,
ta cảm thấy ngươi hôm nay trương nhạc phảng phất nhảy lên tiểu tinh linh một dạng, có được sinh mệnh, mỗi một cái âm phủ đều có được tự nhiên mà thành không thể thay thế độc nhất vô nhị cảm giác. Ta phảng phất nghe được âm nhạc bên trong hỉ nộ ai ố, đồng thời ta cũng từ bên trong nghe được từng cái cố sự, mà ta là một cái viết chuyện xưa, đồng thời cũng là một cái đọc chuyện xưa người.
Thẩm Lãng đẩy kính mắt, trong thanh âm mang theo làm cho không người nào có thể kháng cự chân thành, loại này chân thành nương theo cái kia bao giờ cũng phảng phất tại ám chỉ thanh âm, phảng phất trực tiếp đem chỉ cổ kéo vào trong lĩnh vực của hắn.
Ừm.
Thẩm tiên sinh, ngươi thật giống như thứ gì rơi.
A,
hợp đồng làm sao rơi ra tới?
Ta nhớ được không mang hợp đồng đó a.
Trời tối,
cùng một chỗ cùng đi ăn tối sao?
Không được, chỉ cổ tiên sinh.
Cái kia, rất tiếc đối, ta ngày mai sẽ phải rời đi nơi này trở về nước, lần sau không biết lúc nào mới có thể trở lại nữa.
Ta sẽ đi quốc gia của ngươi tìm ngươi, khi đó, ta hy vọng có thể nhìn xem trong miệng ngươi cái chỗ kia.
Tùy thời hoan nghênh.
Gặp lại, chỉ cổ tiên sinh.
Gặp lại, chúc phim bán chạy.
Tạ ơn.
Thẩm Lãng tại Trần Vũ Đồng dưới sự trợn mắt hốt mồm, cự tuyệt chỉ cổ ăn cơm chung mời, mang theo mấy phần hợp đồng từ bên trong chậm chậm đi ra.
Có lẽ, nàng đời này đều quên không được, Thẩm Lãng tại đối mặt chỉ cổ dạng này đại sư thời điểm, hoàn toàn là chiếm cứ chủ động chậm rãi mà nói,
không có e lệ, không có tự ti, phản phất trên thân mang theo kỳ quái quang huy đồng dạng, mảy may nhìn không ra bất luận cái gì không chuyên nghiệp. Bọn hắn hàn huyên rất nhiều thứ,
cho tới tuổi thơ, cho tới chỉ cổ quê hương, cho tới bên đường ánh đèn, cô tịch ban đêm.
Nếu như không phải Trần Vũ Đồng điện thoại di động kêu lên, bọn hắn có thể trò chuyện cực kỳ lâu.
Nàng phát hiện, tại trận này đang nói chuyện tiếng, Thẩm Lãng chiếm cứ chủ động.
Thân phận hoàn toàn không ngang nhau hai người, lại hoàn toàn không có loại kia câu thúc cảm giác.
Phản phất, một đống gặp nhau hận muộn lão bằng hữu.
Thẩm Lãng, ngươi không phải không hiểu hòa âm sao, vì cái gì ngươi?
Trần Vũ Đồng rốt cục nhịn không được lần nữa hỏi vấn đề này.
Tần Giao cũng nhìn xem Thẩm Lãng, nàng cũng phi thường muốn nghe đến Thẩm Lãng trả lời.
Ta xác thực không hiểu hòa âm, nhưng cái này lại có quan hệ gì?
Ta hiểu lòng người.
Hắn rất cô độc, hắn cần người tán đồng cố gắng của hắn, dù sao, trở thành chân chính đại sư đường bản thân liền là cô độc.
Khi ta tại quán cà phê gặp được chỉ cổ thời điểm, ta liền bắt đầu phân tích tính cách của hắn, đằng sau ta tại trên mạng tra xét rất nhiều liên quan tới hắn tư liệu, sau đó một mực từ hắn trưởng thành kinh lịch đến phân tích cùng bài trừ tính cách của hắn đặc thù, cũng phán đoán mục đích của hắn, hắn tại sao phải mời ta tham gia hắn âm nhạc hội.
Kỳ thật, ta có đánh cược thành phần.
Ta cùng chỉ cổ trò chuyện câu nói đầu tiên chính là cược, hắn các phương diện tính cách phỏng đoán ta cũng là đang đánh cược, bất quá rất may mắn, ta cược thành công, sau đó, từ trong ánh mắt của hắn, ta càng thêm xác nhận tiếp xuống chúng ta muốn nói chuyện trời đất phương hướng. Đồng thời dựa theo phương hướng kia tới,
khi Thẩm Lãng rất nghiêm túc cùng hai người nói ra những lời này thời điểm,
Thần Giao trầm mặc nhìn xem nơi khác, mà Trần Vũ Đồng lại cảm giác một cỗ dùng mình cảm giác lan khắp toàn thân.
Đây là một con quái vật,
cho nên ngươi lại miễn phí lấy được hắn vài bài bản gốc âm nhạc trao quyền.
Thần Giao, ta Thẩm Lãng lúc nào miễn phí cầm qua đồ của người khác?
Thẩm Lãng đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm Thần Giao.
Không phải sao?
Nói chuyện muốn giảng chứng cứ, ngươi thấy hợp đồng không có, trên hợp đồng mặt viết chữ gì?
Thẩm Lãng nhìn thấy Thần Giao cái kia một bộ bình thản đến phảng phất xem thấu hết thảy bộ dáng, lập tức cảm thấy mình nhân cách nhận lấy chất vấn. Sau đó không nói hai lời liền lấy ra hợp đồng, chỉ vào phía trên một nhân dân tệ trao quyền, nghĩa chính ngôn từ trừng mắt Tần Giao.
Một khối tiền cũng là tiền,
cùng miễn phí hoàn toàn là hai khái niệm được không?
Làm không tốt tương lai, này sẽ trở thành một đoạn giai thoại đâu.
Cái này gọi, quân tử chi giao, nhạt như nước.
Thẩm Lãng nghiêm túc nói ra.
Bên cạnh Trần Vũ Đồng đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không hiểu tròn váng.
Chương 43.
Vô nghĩa nội dung cốt truyện chương 43,
vô nghĩa nội dung cốt truyện đây là chỉ cổ âm nhạc trao quyền hiệp nghị. Tiếp xuống chúng ta phim tại mấu chốt bộ phận, có thể tùy ý cắm loa những âm nhạc này, không cần lo lắng bị truy cứu trách nhiệm. Những này là tương lai hợp tác lâu dài hợp đồng. Khi Thẩm Lãng từ trong bọc xuất ra mấy phần hợp đồng thời điểm, Hoàng Ba cùng Trần Thâm hai người cảm giác mình có chút sửng sốt. Rõ ràng đi đón Trần Thâm nữ nhi Trần Vũ Đồng, tại sao lại đi ký mấy phần hợp đồng trở về rồi? Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy trên hợp đồng mặt viết một nhân dân tệ trao quyền về sau, không biết sao, hai người đột nhiên liền lộn xộn. Cho nên, Thẩm Lãng đến cùng làm cái gì? Khi bọn hắn hỏi Thẩm Lãng thời điểm, Thẩm Lãng chỉ là nhàn nhạt cười cười. Trọng yếu không phải chỉ cổ âm nhạc, trọng yếu là chỉ cổ hữu nghị, một cái tương lai, đại sư chân chính hữu nghị. Nói câu nói này thời điểm, Thẩm Lãng thói quen đẩy đẩy kính mắt. Dưới ánh trăng, cả người nhìn tựa hồ bức cách vẫn rất cao. Thời tiết càng ngày càng nóng. Vào tháng 5 cũng dần dần đạt tới hạ tuần. Thanh xuân của chúng ta a quay chụp tiến độ cũng không nhanh, thường xuyên đang quay một chút nhìn như cùng phim không liên hệ chút nào kỳ quái nội dung cốt truyện. Thì như, hôm nay đoàn làm phim chạy đến trên đường, nhìn thấy trên đường tình cảnh về sau, Thẩm Lãng không nói hai lời dừng lại, xoạt 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 đập một đoạn. Ngày mai chạy đến cái hẻm nhỏ, lão hồ đồng khẩu thời điểm, Thẩm Lãng lại khiến người ta cầm biên tập thẻ xoạt 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 một trận loạn đập. Cái này chỉnh Trần Thâm đều phi thường phiền muộn, trừ vừa khai giảng ngày đầu tiên đập màn thứ nhất tình cảnh về sau, nội dung chính tuyến căn bản cũng không có tiến lên. Cái này hoàn toàn không giống như là đang đóng phim, ngược lại giống như là đang làm ầm ĩ lấy chơi. Trần Vũ Đồng cũng rất phiền muộn. Chạy đến đoàn làm phim thời gian dài như vậy, trừ ngẫu nhiên đi theo đoàn làm phim đi dạo, đi theo làm đơn giản một chút trang phục bên ngoài, thật đúng là không làm gì. Cái này nhìn xem thời gian ngày lại ngày trôi qua, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi từ bản thân tới đây đến cùng có ý nghĩa gì. Ngày 27 tháng 5, trời chiều này không sai, hảo hảo đập xuống đến, chúng ta bắt dưới trời chiều núi tình cảnh như thế. Cảnh đẹp này không dễ tìm. Trần Thúc, ngươi thế nào? Tiểu Lãng, chúng ta thật đang đóng phim. Đúng vậy a, đang đóng phim không sai a. Vì cái gì ta cảm giác ngươi tại tùy tiện quay đùa giỡn? Cho tới bây giờ, các diễn viên trừ tấm thứ nhất kịch bản thẻ nhân vật bên ngoài, cái gì khác đều không có, ra dáng nội dung cốt truyện, cũng chỉ là ngươi cùng Chu Phúc hai người đùa giỡn. Mặt trời chiều ngã về tây. Khi Thẩm Lãng mang theo đoàn làm phim, đem trời chiều xuống núi tình cảnh đập xuống đến về sau, Trần Thâm rốt cục thở một hơi thật dài nhịn không được tìm tới Thẩm Lãng. A, thúc, những này cảnh sắc đều là hậu kỳ xử lý. Tiểu Lãng, còn có, ta cảm thấy các diễn viên cần một cái hoàn chỉnh kịch bản. Dạng này hắn có thể phỏng đoán ra chân chính nhân vật đi hướng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngạch. Thẩm Lãng chần chờ hồi lâu, tựa hồ đang suy tư Trần Thâm. Hoặc là nói, dứt khoát mặt khác đều là đủ, chúng ta dựa theo ban đầu kịch bản tới quay. Thúc. Hôm nay đập trời chiều là sau cùng cảnh sát. Cho nên, để cho ta thử một chút, để cho ta dựa theo ý nghĩ của ta thử một chút. Được chưa? Đúng, ngươi sẽ không chưa hoàn chỉnh kịch bản A. Có, làm sao có thể không có. Ngày mai liền đập thẻ kịch bản tấm thẻ thứ nhất bên trên nội dung. Đi đem, bất quá, Thẩm Lãng, nguyên tố quá nhiều. Thật sẽ đem toàn bộ phim làm sập bản, đừng quá mê tín chính mình logic năng lực, trên thực tế, ta và ngươi Hoàng lão sư vẫn muốn nói câu nói này. Một bộ phim coi như không phù hợp logic năng lực, nhưng cưỡng ép logic năng lực vẫn là nên. Ừm, ta minh bạch. Nhìn thấy Trần Thâm hoài nghi về sau, Thẩm Lãng đội vàng phủ nhận, sau đó không gì sánh được nghiêm túc nói ra câu nói này. Trong phòng học, lão sư tốt. Ừm, các ngươi tốt. Hắn khẩn trương, chờ mong, trái tim lại không ngừng mà ra tốc nhảy lên. Hắn ngẫu nhiên đi vào trường học, sau đó lại ngẫu nhiên đi vào sai phòng học, sau đó đây là hắn đời này lần thứ nhất đứng trên bục giảng, nghe đầy phòng học các học sinh nói lao sư tốt. Không hiểu. Đột nhiên có chút chờ mong. Trung vào học âm thanh không có vang. Hắn thật sâu hô một hơi, trong lòng đã nổi lên một đống lớn lời muốn nói, tại thời khắc này, thậm chí toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở, có một tia không cách nào hình dung lực lượng tràn ngập thân thể của hắn. Hắn nhìn xem phía dưới một đám mặc đồng phục, phi thường mong đợi nhìn xem chính mình học sinh. Hắn lộ ra một cái phảng phất lao sư một dạng dáng tươi cười. Các bạn học kỳ này là học kỳ mới, tại cái này học kỳ mới bên trong, ta hy vọng có thể cho mọi người mang đến một trận mới. Hoàng lão sư rất nghiêm túc địa, ra dáng bắt đầu nói chuyện. Trong đầu hắn đã huyễn tưởng ra tương lai, hắn mang theo các học sinh lên lớp, sau đó trở thành một cái được người tôn kính lão sư tình cảnh giống nhau. Xoạt xoạt. Cơ mở. Hoàng Ba thanh âm im bặt mà dừng, ảo tưởng của hắn cũng đột nhiên im bặt mà dừng. Hắn cơ hồ ngạt thở mà nhìn xem cửa ra vào. Sau đó, hắn thấy được một cái giữ lại địa trung hải lãng mạn phong tình cường giả kiểu tóc, ôm sách kính mắt trung niên nhân ngơ ngác nhìn cửa ra vào. Hoàng lão sư cùng người lão sư này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thời gian phảng phất cấm chỉ. Các học sinh cũng ngơ ngác nhìn trung niên nhân hói đầu này. Hoàng lão sư thân thể không hiểu run lên, phảng phất trong nháy mắt, từ thiên đường lọt vào hiện thực. Ngay tại Hoàng lão sư muốn túi đầu thời điểm, "Thật có lỗi, ta đi nhầm phòng học, thật có lỗi." Người trung niên kia đần độn ngẩng lên đầu nhìn một chút phòng học lệnh bài, túi đầu rời đi. "Nếu như ta không phải phòng học này," lão sư lời nói, "như vậy ta là phòng học nào đây này? Ta nhớ được là phòng học này a, ta dạy học tư liệu đâu? Nhìn xem tư liệu chờ một chút ta dạy học tư liệu làm sao không có? Tại vừa rồi ống nước nện xuống tới thời điểm lẫn mất quá nhanh, tránh mất rồi." Vì cái gì ta cảm giác trường học mới này bảo an là lạ. Hiệu trưởng cũng quái lạ, nói chuyện với ta một mực cúi đầu. Gần nhất có phải hay không áp lực quá lớn? Trung niên nhân lúc rời đi một mặt mờ mịt. Sau đó, tràng cảnh hết thay đổi, một thanh niên đi theo trung niên nhân gặp thoáng qua. "Lão sư ngươi tốt, 301 phòng học là nơi nào?" "A, 301 phòng học là..." "Chờ một chút, đồng học, ngươi làm sao không mặc đồng phục?"
Trung niên nhân sững sờ nhìn xem cái này rất chiều học sinh đi vào 301 phòng học. Người này vì cái gì có chút quen mắt, giáo bài cũng nhìn rất quen mắt. Các loại, vì cái gì hắn mang theo chúng ta trước kia trường học giáo bài? Ai, bây giờ học sinh đều không đúng chờ chút. Người này có phải hay không bán bánh rán trái cây? Trung niên nhân nhớ tới buổi sáng hôm nay ăn đến bánh rán trái cây. Sau đó, trong đầu hắn hiện ra cái kia có chút cả lăm, đội nón bánh rán trái cây quẩy hàng lão bản. Chẳng lẽ hắn là chúng ta trước kia trường học học sinh? Không bao lâu về sau, hắn lại nhìn thấy cái này bán bánh rán trái cây đồng học từ trong phòng học sững sờ chạy ra. Đồng học, ngươi đi nhầm trường học, ngươi là? Trung niên nhân lại nhìn thấy bán bánh rán trái cây vội vàng rời đi trường học. Ta hẳn là tại 301A. Vẫn là hỏi một chút hiệu trưởng đi. Hắn lại kỳ quái nhìn cửa phòng học bảng số cuối cùng lấy ra điện thoại. Qua hồi lâu về sau. Tút tút tút. Uy. Ngươi tốt, Lưu giáo, ta là Từ Quốc, ta phòng học là. A. Buổi chiều lại gọi điện thoại tìm ngươi. Buổi sáng để cho ta về nhà trước. Đừng tới trường học. Thời gian sai rồi. Không phải hôm nay. A, tốt a. Trung niên nhân cúp điện thoại về sau ngơ ngác. Ta chẳng lẽ ngay cả khai giảng thời gian đều nhớ lầm đi. Không đúng, ngày mùng ngày 1 tháng 9, cái này không có vấn đề a. Tất cả mọi người tới a, vì cái gì? Ta chẳng lẽ điên thật rồi? Vẫn là của ta lão niên si ngốc càng ngày càng nghiêm trọng. Ta mới 47 tuổi a. Trung niên nhân đi ra trường học thời điểm, nhìn thấy trong phòng an ninh bảo an giảm thấp xuống cái mũ, nhìn có chút hung tận bộ dáng, có chút sửng sốt. Sau đó, ngươi tốt, ngươi có thể hay không trước giúp ta nhìn xem bánh rán trái cây quầy hàng? Huynh đệ của ta giống như trong trường học xảy ra chuyện. Trung niên nhân sững sờ nhìn xem trong tay môi bánh rán. Lão bản, cho ta cho cái bánh rán trái cây. Lão bản. Hắn sững sờ túi đầu xuống, sau đó vô ý thức cầm cái xẻng làm đứng lên. Rất tốt. Từ lão sư, ngươi diễn một cái bởi vì có một chút điểm lão niên si ngốc mà bất đắc dĩ chuyển trường lão sư diễn thật giống a. Thầm đạo. Cho nên, ta biến thành một cái bán bánh rán trái cây đúng không? Đúng vậy a. Vậy hiệu trưởng đâu? Hiệu trưởng làm sao là lạ? Hiệu trưởng là giả. A. Hiệu trưởng thật cùng bảo an bị khóa ở trong phòng vệ sinh, bị đến rơi xuống ống nước nền choáng. Chương 44. Quỷ khóc sói gào thanh âm chương 44, quỷ khóc sói gào thanh âm trên thực tế, ta cũng không phải là trường này lão sư, ta chỉ là một cái tiệm cắt tóc lão bản. Nhưng là, coi ta nghe được lão sư tốt mấy chữ này thời điểm, ta đột nhiên rất khát vọng đứng tại trên bục giảng này. Phản phất có cố lực lượng, để cho ta về tới thời còn học sinh. Một năm kia, ta gặp người kia. Hoàng Ba Hoàng lão sư bộ phận thứ nhất nội dung cốt truyện từ khi nói xong lời bộ bạch về sau, liền xem như đọc xong. Hoàng Ba hơi có chút hiểu Thẩm Lãng rốt cuộc muốn làm cái gì. Trong phim ảnh trong vòng một ngày muốn đem một bộ hoàn chỉnh phim thanh xuân diễn xong là không thể nào. Nhưng phàm là phim thanh xuân, nhất định phải dùng một loạt sáo lộ cùng màn ảnh, đem thanh xuân u mê chủ đề này cho biểu hiện ra ngoài, từ đó dẫn phát người của mình, thậm chí để cho người ta hồi ức những cái kia chính mình đã từng trong lòng tiếc nuối cùng đã từng chủ ủn nhị bị ủ chính mình. Tỷ như gặp nhau, tỷ như phân biệt, tỷ như học tập, tỷ như khảo thí, tỷ như thi cấp 3 thi đại học, tỷ như hút thuốc uống rượu uốn tóc, tỷ như đối với tương lai mê mang. Đây đều là phim thanh xuân thiết yếu nguyên tố, văn nghệ thanh xuân đạo diễn đặc biệt ưa thích làm tồn tại. Nhưng mà những vật này muốn áp suất tại trong thời gian một ngày toàn bộ bày biện ra đến, căn bản cũng không khả năng. Thiên Vương lão tử tới cũng đập không ra dạng này phim. Thời gian là có cắt đứt cảm giác, nhưng là nếu như dùng hồi ức phương thức, bởi vì một loại không hiểu liên hệ, đem mấy đời người thanh xuân dùng tới phản xáo lộ toàn bộ sâu trôi lên. Như vậy, có lẽ thật đúng là có thể thực hiện. Bất quá, dạng này loạn thất bát tao kịch bản, lại thêm có chút nhìn như hồ hợp lý, nhưng trên thực tế lại là hoang đường không bị trói buộc, hoàn toàn không có khả năng tại trong hiện thực xuất hiện. Dạng này có thể thành sao? Mà lại, bộ phim này mẹ nó hoàn toàn không giống như là một bộ thanh xuân đề tài phim, ngược lại chơi ác loại náo động phim. Kịch bản không biết sẽ sụp đổ đến cái dạng gì. Ngay tại Hoàng Ba bắt đầu suy nghĩ bộ phim này nội dung cốt truyện đến cùng sẽ làm như thế nào sụp đổ thời điểm, Thẩm Lãng vui vẻ cầm thẻ kịch bản thứ hai tới. Hoàng lão sư, kịch bản thứ hai dùng một loại màu xám nhạt dạo đến phụ trợ giọng chính, lấy tự sự phương thức đến diễn dịch ra giấc mộng của ngươi. Mộng tưởng. Đúng vậy a, phim thanh xuân, mộng tưởng mãi mãi cũng là giọng chính. Ngươi cũng biết đây là phim thanh xuân. Đúng. Làm sao lại không phải phim thanh xuân rồi? Sau đó thì sao? Ngươi là lớp học một cái bình thường học sinh, ngươi thầm mến lớp trên bên trong hoa khôi lớp, ngươi cảm thấy ngươi rơi vào bể tỉnh, sau đó ta cố gắng học tập. Không, sau đó ngươi lấy một cái tên tiếng Anh chữ gọi Tony, bởi vì ngươi thầm mến hoa khôi lớp kia thường xuyên sẽ đi một nhà ngươi xem không hiểu tiếng Anh trong tiệm cắt tóc cắt tóc, đồng thời cùng bên trong một vị thợ cắt tóc cười cười nói nói. Ngươi lúc đó cảm thấy loại này tiếng nước ngoài phi thường có bức cách, mà lại, nữ hài kia nói, về sau nàng muốn làm một cái tiệm cắt tóc bà chủ, như thế liền rất tốt, bởi vì tình yêu, ngươi từ bỏ một cái trở thành nhân dân giáo sư mộng tưởng, trở thành một cái thợ cắt tóc. Nhưng là, nhiều năm về sau, coi ngươi thực sự trở thành một cái thợ cắt tóc thời điểm, ngươi yêu nữ hải tử kia lại gả cho một cái cửa hàng bữa sáng lão bản. Ngươi tức giận tìm tới nàng, hỏi nàng vì cái gì, nàng đối với ngươi lắc đầu, nói bởi vì ngươi không đủ béo, nàng ưa thích chất lượng cao nam hải tử, đồng thời ngươi cũng không đủ thành thục, nàng ưa thích so với nàng lớn 20 tuổi. Cái này cái gì cầu thí nội dung cốt truyện? Dựa vào cái gì? Bởi vì hắn là cửa hàng bữa sáng là cả nước đại lý lão bản. Hoàng Ba ngơ ngác nghe xong Thẩm Lãng nói ra này cầu thí nội dung cốt truyện về sau, lập tức một trận thảo nê mã lướt qua. Sau đó, thật lâu không biết nên nói cái gì. Có chút châm trọng, nhưng là nội dung cốt truyện, sát thực cũ. Cho nên, ta trên bục giảng liền nghĩ đến này cậu thí chuyện cũ, lại nghĩ tới ta mộng tưởng lão sư kia. Hoàng Ba nhịn xuống trong lòng thao đản, nghiêm túc nhìn xem Thẩm Lãng.
Đúng,
nhưng là có đảo ngược. Thẩm Lãng nét miệng một phát.
Cái gì đảo ngược?
Hoàng Ba hứng thú. Bởi vì một đoạn hiện tại còn không thể nói phim nội dung cốt truyện về sau, ngươi đột nhiên phát hiện trên thực tế giấc mộng của ngươi cũng không phải là lão sư, mà là tiệm cắt tóc lão bản, ngươi yêu quý thợ cắt tóc, đồng thời không còn hối hận lựa chọn của mình, mà đã từng tiếc nuối, tại sự kiện kia qua đi trở nên chẳng phải là cái gì?
Cái gì nội dung cốt truyện?
Hoàng Ba đầu óc có chút chóng mặt, có chút lạ. Tầm thứ ba thẻ nhân vật mới có thể nói nội dung cốt truyện, là một cái đảo ngược nội dung cốt truyện. Thẩm Lãng đẩy kính mắt, lộ ra một cái dáng tươi cười. Tầm thứ ba thẻ nội dung cốt truyện, chính là ngươi nhân vật này hoàn chỉnh nội dung cốt truyện. Hiện tại, Hoàng lão sư, trước tiên đem ngươi đoạn thứ hai hồi ức nội dung cốt truyện đập xong đi. Lúc còn trẻ ta là ai diễn?
Hoàng Ba nhìn thấy Thẩm Lãng thần thần bí bí bộ dáng, rốt cục thật sâu hô một hơi.
Rất xuống hố, hắn có thể làm sao xử lý?
Chính ngươi a.
Cái gì?
Hoàng Ba chỉ chính mình, tựa như gặp quỷ.
Đúng đấy, ngươi mặc vào một thân đồng phục, liền tốt ta.
Ta đều 38, trên mặt đều có nếp nhăn, ngươi nói đây là một cái mười mấy tuổi thanh niên, người xem có thể tin.
Có quan hệ gì, bản thân liền là màu đen hài hước phim.
Ta đều không tin nhiều như vậy trùng hợp có thể va vào nhau, mọi người có thể thấy vui cười cũng tốt ta.
Tỷ như trước kia ta nhớ được Oboy chính là dùng phương thức này đập.
Thậm chí, Oboy đều không có dùng chính thức camera, có một ít nội dung cốt truyện là dùng máy ảnh DSLR đập.
Cái gì Oboy?
Hoàng Ba nhíu mày, hoàn toàn chưa nghe nói qua có dạng này phim.
Chính là
Ân, một bộ cảm động phim ngắn, liên quan tới mộng tưởng, liên quan tới tình yêu phim.
Hoàng Ba nhìn xem Thẩm Lãng đâu ra đấy không gì sánh được chân thành bộ dáng, không biết sao có chút nửa tin nửa ngờ. Hắn cảm thấy Thẩm Lãng tại nói hiệu nói vượng, nhưng là, lại trong lúc nhất thời lại tìm không thấy chứng cứ gì. Thậm chí, hắn cũng không quá muốn đập cái này cậu thí phim. Ngay tại Hoàng Ba lâm vào một loại im lặng trạng thái thời điểm, Thẩm Lãng sờ lên cái cằm.
Tựa hồ,
đem bài kia Oboy bài hát này xem như đoạn này hồi ức nhạc đệm cũng không tệ. Mà lại, thế giới này cũng không có gì bản quyền, cũng đừng tiền.
Thẩm Lãng, thế nào?
Hoàng lão sư, ngươi biết gảy đàn guitar sao?
Ta sẽ không.
Ngươi biết ca hát sao?
Biết, nhưng là cũng họng không tốt.
Hoàng Ba lắc đầu, rất kỳ quái.
À, được rồi, Hoàng lão sư, kịch bản cứ như vậy trước định ra đến, ta cân nhắc trong 4 ngày đem một đoạn này nội dung cốt truyện cho đọc xong.
Nhìn xem Thẩm Lãng phảng phất nghĩ đến cái gì đồng dạng cầm một đống nhân vật thẻ hấp tấp chạy về đi về sau, Hoàng Ba có chút kỳ quái.
Đêm
dần dần sâu. Ngay tại đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp thời điểm. Sát vách tràng âm nhạc trong phòng học đột nhiên vang lên một trận quỷ khóc sói gào. Sinh hoạt giống một thanh vô tình đao khắc, cải biến. Trong túc xá, từng chiếc lúc đầu dập tắt đèn trong nháy mắt phát sáng lên. Ngay tại chơi điện thoại di động khi ốm càng là dọa đến giật mình, cả người từ trên giường lăn xuống tới coi là động đất. Sau đó, hắn vội vàng hấp tấp mang dép chạy ra ngoài. Khi hắn chạy ra ký túc xá về sau, hắn phát hiện những người khác một bộ đầu ong ong bị hù dọa cảm giác.
Ngoa tào,
thanh âm này đem ta đều chấn điếc, làm sao như thế vang? Tần Dao, làm sao đem loa phóng thanh mở? Không phải để cho ngươi hỗ trợ điều chỉnh từ sao? Phòng học này tại sao không có sốt cách âm? Đột nhiên lớn tiếng như vậy, đem ta ấp ủ tốt cảm động cho hát không có.
Sau đó,
loa phóng thanh âm kỳ quái kia lại vang lên.
Chương 45.
Tràn đầy châm chọc phim ngắn chương 45, tràn đầy châm chọc phim ngắn đảo mắt đã qua nhiều năm thời gian bao nhiêu ly hợp bi hoan đã từng trí ở bốn phương thiếu niên hâm mộ bay về phía Nam Ngỗng. Trong phòng thu âm, khi Thẩm Lãng chính thức nghiêm túc hát lên bài này Oboy về sau, tất cả mọi người hiện lên một tia kinh ngạc. Đặc biệt là khi ốm cùng mặt khác hai cái các huynh đệ càng là sức sở nhìn xem trong phòng thu âm Thẩm Lãng. Cùng Lãng ca ở chung một chỗ đã lâu như vậy, bọn hắn biết Lãng ca cuống họng cũng không tệ lắm, nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới Lãng ca vậy mà lại sáng tác bài hát tử, mà lại còn biết tốt như vậy. Không có nhạc đệm, cũng không có mặt khác bất luận cái gì thật âm, chỉ có thanh sướng.
Nhưng
Tần Dao lặng lặng mà nhìn xem Thẩm Lãng, đôi mắt hiện lên một tia như mặt nước ôn nhu. Trong phòng thu âm Thẩm Lãng thâm trầm mà chăm chú, mấy người con mắt hắn tựa như hồi ức đến cái gì vô lực sự tình đồng dạng, hát mỗi một câu ca tử. Trần Vũ Đồng cũng đang nhìn, chỉ là càng nhiều hơn chính là một loại không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Lãng phảng phất một cái tiên diện nhân một dạng, ngươi căn bản cũng không biết cái nào là Thẩm Lãng,
là đang hoàng, là giàu hoạn, là bao giờ cũng đều đang tính kế người, là phi thường thản nhiên nói mình không hiểu, chính là một tục nhân.
Đến cùng, cái nào là hắn? Riêng phần mình chạy tiền trình thân ảnh, vội vàng dần dần từng bước đi đến tương lai ở nơi nào bình thường á ai cho ta đáp án. Thẩm Lãng có chút khàn khàn trong cổ họng, lần nữa cho tất cả mọi người miêu tả ra một bức tranh.
Bức họa kia gọi đã từng.
Mỗi người đều có đã từng cái kia đoạn tuổi nhỏ thời gian. Quãng thời gian này bên trong có lẽ có hữu nghị, tình yêu, thân tình, lại hài lòng đã từng, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có lưu một tia tiếc nuối. Nhìn không thấy tương lai, không trở về được quá khứ. Hoàng Ba nghe đến đó thời điểm, đột nhiên có như vậy một tia xúc động, đang nhìn Thẩm Lãng trong ánh mắt cũng là một tia cảm khái. Giờ khắc này Thẩm Lãng, thật cùng nói hiệu nói vượn Thẩm Lãng hoàn toàn không giống.
Giống như
thật trải qua những cái kia rất gian nan thất bại một dạng. Hắn vừa mới chừng 20a.
Bắt đầu,
ánh đèn chuẩn bị,
máy quay phim chuẩn bị.
Khi ốm, chuyện gì xảy ra?
Tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút vị trí.
Tốt, Hoàng lão sư, bắt đầu.
Mang theo hồi ức màu xám rộng dưới ánh đèn.
Trong phòng học lớn như vậy, một đám trai trai hài tử lặng lặng mà ngồi trên ghế, nghiêm túc nhìn xem một dạng. phía trước là tràn ngập công thức bảng đen, phía sau là vẽ đầy bức họa báo bảng. Thừa dịp lao sư quay đầu, túi đầu an điểm tâm đồng học đỉnh đầu ngay phía trên tường dán học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên chữ, dựng thẳng lên đến, viết chúng ta phòng học chương trình học sách giáo khoa phía dưới là hai cái cầm trò chơi nhỏ chính ra sức chơi lấy đồng học. Nơi xa một mảnh chim bồ câu trắng bay qua, phát ra cô 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 thanh âm, phảng phất một ngày mới đến. Mà tại chim bồ câu trắng bay qua đến bên cửa sổ bên trên, một cái buộc lên khăn quàng đỏ hải tử lặng lặng dùng tiêu chuẩn nhất tư thế ngồi nhìn xem trên bảng đen lão sư. Cái đề mục này, ta đã nói qua nhiều lần lắm rồi, các ngươi làm sao còn liền không biết đâu. Đây là một lần cuối cùng. Nhớ kỹ. Các ngươi đám hải tử này, là ta mang quà kém nhất một lần. Tranh thủ thời gian học, không cố gắng đọc sách, tương lai các ngươi tại xã hội này bên trong làm sao lăn lộn. Trên bục giảng, lão sư hết sức chăm chú kể một chút mọi người nghe được đều nhanh lên kén đồng dạng quân hai. Bục giảng phía trước, cái kia buộc lên khăn quàng đỏ choai choai hải tử trong ánh mắt tản ra sùng bái quan mang. Sau đó hắn cúi đầu xuống nghiêm túc nhìn thoáng qua sách giáo khoa. Tại hắn cúi đầu thể sát na, chung quanh xuất hiện lời bộ bạch thanh âm. Một năm kia, ta nhìn trên bục giảng cái kia mang theo kính mắt thân ảnh, từng chút giảng giải chúng ta không hiểu vấn đề. Quyền lực của hắn rất lớn, để cho chúng ta ngồi xuống thì ngồi xuống, để cho chúng ta đứng đấy liền đứng đấy. Tại cái này lớn như vậy địa phương, hắn chính là để cho người ta kính uy vương. Ta theo dõi hắn bóng lưng, ta vững tin, ta thể. Tương lai của ta sẽ giống như hắn, khi một cái lao sư, mà ta của tương lai, cũng tất nhiên sẽ đứng trên bục giảng, cho tất cả bọn nhỏ giảng những này nghe không hiểu vấn đề. Ta sẽ thỏa thích chỉ huy cái này một đám hải tử đi cái này đi cái kia, làm cái này làm cái kia, ta có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy hải tử các gia trưởng tôn kính, lộ ra dáng tươi cười tiếp nhận hải tử các gia trưởng lén lén cho ta nhét đủ loại quà tặng, để cho ta giúp hắn bọn họ chiếu khán bọn nhỏ. Nhìn cái nào hải tử khó chịu, liền để hắn nhiều đứng một lúc. Đây là một hạng phi thường đáng giá người tôn kính nghề nghiệp. Tất cả mọi người đều nói lao sư cái này nghề nghiệp phi thường tốt, là biên chế. Bên cạnh sau khi kết thúc, màn ảnh nhất chuyển, trong nháy mắt liền chuyển đến đã từng thao trường, trên bãi tập, cái kia buộc lên khăn quàng đỏ đang cố gắng đọc sách thiếu niên đột nhiên cảm giác nhất trận phong thổi qua, sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn đến một cái chạy thân ảnh. Dưới trời chiều chạy, đó là của ta thanh xuân. Đó là của ta mộng tưởng. Về sau, nàng xuất hiện. Sâu kín lời buộc bạch xuất hiện lần nữa. Sau đó, thiếu niên đột nhiên run lên, không tự giác cầm sách giáo khoa đuổi theo. Phản phất đuổi kịp trời chiều, lại phản phất muốn đuổi kịp cái kia chuông bạc giống như tiếng cười nữ hài tử. Hình ảnh bắt đầu trở nên không gì sánh được mỹ hảo, trung quanh bối cảnh âm nhạc phát ra lên chỉ cổ phở ở lớp. Giai điệu tràn đầy lãng mạn, tràn đầy hoài niệm. Màn ảnh lần nữa hết thay đổi. Trong góc, cái này thiếu niên nhìn thấy một nữ hài tử ngồi tại một nhà tên là Phúc Tân, không biết kêu cái gì tên tiếng Anh chữ trong tiệm cắt tóc, cùng cắt tóc tiểu ca chuyện trò vui vẻ. Giác ẹ, bạn gái của ngươi thật hạnh phúc, nàng gả cho ngươi, thật tốt, mỗi ngày đều có thể đổi một cái khác biệt tiểu tóc. Cái kia, như trung bạc thanh âm trôi giạt đến trong góc. Trong góc, cái kia thiếu niên lộ ra mấy phần hâm mộ và mang, sau đó, hắn túi lầu xuống. Nắm chặt nắm đấm. Đương theo lấy. Sinh hoạt giống một thanh vô tình đao khắc cải biến chúng ta bộ dáng thanh âm khàn khàn bên trong. Màn ảnh lần nữa hết thay đổi. Hoán đổi đến một tấm ánh mặt trời chiếu sáng, để đó phấn biết một cái bàn. Một đôi tay đem cái bàn cầm xuống tới, chuyển đổi trở thành một thanh mới tinh dao cạo. Màu xám nhạt dạo dưới màn ảnh lần nữa nhất chuyển. Chuyển đến một nhà trong tiệm cắt tóc, một cái thanh niên ngơ ngác nhìn một vị tóc dài, đội nón nữ hải thần bí lộ ra dáng tươi cười, bị một cái mập mạp nương theo lấy đẩy mỡ thân ảnh dắt đi. Dưới trời chiều, hình ảnh này cực đẹp, phản phất, hết thảy đều dừng lại đồng dạng. Người xem ta tóc dài, ta đã không lưu tóc ngắn. Thật xin lỗi, ta thích chất lượng cao, thành thục nam hải tử, lớn hơn ta 20 tuổi, vừa bạn, ngươi quá trẻ con, cũng không đủ béo. Thật xin lỗi, ngươi có thể tìm tới tốt hơn. Ta cũng cho tới bây giờ đều không có để cho ngươi bỏ ra cái gì a. Đúng nữ hải thanh âm vẫn như cũ như là chuông bạc một dạng. Nhưng dao cạo đột nhiên rơi tại dưới chân, nương theo lấy một trận ố tiếng ố ồ ầm. Màn ảnh dần dần lại bắt đầu kéo dài, kéo đến xa xa một màn kia trời chiều. Trời chiều rất đẹp, rất đẹp. Chưa từng nở rộ liền muốn khô héo sao ta từng có mộng tưởng. Hình ảnh dừng lại, lại lần nữa dừng lại. Sau đó, màn ảnh chậm rãi hướng xuống lạc. Một đoạn duyên dáng đàn dương cầm giai điệu bên trong, màn ảnh hoán đổi đến ngựa xe như nước trong thành thị. Ngươi không cạo đầu, ngươi có thể làm cái gì? Chúng ta không có tiền, chính ngươi nghĩ biện pháp. Mộng tưởng làm lão sư. Ngươi sớm làm gì đi? Ngươi một cái bỏ học, ngươi xứng sao? Đứa nhỏ này ngươi có muốn hay không? Không cần mà nói, ta hiện tại liền ném đi. Ly hôn đi. Phế vật, không kiếm được tiền, còn nói mộng tưởng. Cút đi. Dưới ánh chiều tà, hành lý bị ném ra ngoài. Cái kia thanh niên giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là râu ria ngồi xổm ở ven đường sững sờ nhìn xem tòa thành thị này. Cùng chung quanh cái kia hoa hoa khóc lớn hài nhi. Ngay sau đó, màn ảnh chụp tới một đôi chân bên cạnh trên dao cạo. Một đôi tay cuối cùng xoay người lại nhặt lên dao cạo. Tại thanh niên một trận thở dài bên trong, nếu có ngày mai chúc phúc người thân yêu. Cuối cùng, xuất hiện câu này tiếng ca. Tiếng ca qua đi, màn ảnh lần nữa hoán đổi. Đứa bé kia, thiếu niên kia, người thanh niên kia cuối cùng trở thành một tên lão sư. Cầm dao cạo, lộ ra cứng ngắc nụ cười Tony lão sư. Ngày qua ngày, năm qua năm, thẳng đến một ngày nào đó, hắn thấy được một cái gọi Trương Ngữ nữ học sinh mất rồi túi tiền, sau đó, trời xui đất khiến đi tiến vào trường học, đứng ở trên lớp học nghe được một câu lão sư tốt. Hồi ức kịch bản đọc xong, Hoàng Ba cả người rõ ràng tâm tình rất phức tạp. Oh boy rất không tệ, rất dễ dàng để cho người ta mãnh liệt rất nhiều bất đắc dĩ cảm giác. Mặc dù bài này Oboy rất không tệ, thế nhưng là phối hợp kịch bản này, phản phất như là một loại trào phúng một dạng. Tựa hồ mỗi một câu ca từ đều đang giễu cợt lấy nội dung cốt truyện, thậm chí ngay cả mộng tưởng cái từ này đều mang châm chọc cảm giác. Mộng tưởng làm lão sư, sau đó liền một nữ nhân liền từ bỏ rồi. Mộng tưởng dễ dàng như vậy liền bị từ bỏ, đó là mộng tưởng sao? Nếu như không là giấc mơ mà nói, như vậy là cái gì? Nếu như lại cấp độ sâu suy nghĩ một chút, cái gọi là mộng tưởng, không phải liền là loại kia dục vọng sao? Không châm chọc. Hoàng lão sư, thế nào? Thẩm Lãng, ta tại trên thẻ hồi ức phần diễn đập hết à? Ừm, đập xong. Hải Nhi kia đâu? Hải Nhi bị vứt bỏ. Đi nơi nào? Không có khả năng nói cho ngươi, đây là trên thẻ thứ 3 nội dung. Như vậy tiếp xuống tấm thẻ thứ 3 đâu? Những người khác nội dung cốt truyện còn không có đập xong đâu, đập xong cho ngươi thêm. A, hiện tại muốn đập tội phạm cướp bóc bị đánh cướp nội dung cốt truyện. Cái gì? Tội phạm cướp bóc bị đánh cướp? Vâng, nhưng là tội phạm cướp bóc bị đánh cướp, đây có phải hay không là rất tú? Đừng đua sập, thử một chút thôi, vạn nhất không băng đâu. Chúng ta đập những nội dung cốt truyện này cùng phim có quan hệ. Bọn hắn nhìn không có cái gì liên hệ, nhưng là một sợi dây liền toàn bộ liên hệ. A, dưới nắng chiều, Thẩm Lãng đi tới Vương Kim Quốc trước mặt. Vương ca, ngươi là một tên giả mạo bảo an tội phạm cướp bóc, ngay tại cái kia nữ cảnh sát đi vào trường học về sau, ngươi cảm thấy an toàn, thế là vội vàng chuẩn bị trốn đi, nhưng là ngay tại lúc đi ra, đột nhiên một cái người thần bí cùng ngươi đụng cái đầy cõi lòng, sau đó vai đầy mặt đất khoai lang mà ngươi giấu ở trong ngực dao gọt trái cây lại rơi ra, đang lúc mặt ngươi sắp đại biến, muốn tranh thủ thời gian nhặt lên dao gọt trái cây thời điểm, ngươi thấy được một đôi phẫn nộ đến gần như sụp đổ ánh mắt, sau đó dao của ngươi lại bị một cái người thần bí cướp đi, ngay tại ngươi không có kịp phản ứng thời điểm, người thần bí cầm dao gọt trái cây vọt vào lầu dạy học. Ngươi ý thức được sự tình không tốt, vô ý thức cũng đi theo tới lầu dạy học chờ ngươi đuổi lên lầu 3 thời điểm, ngươi phát hiện xảy ra chuyện lớn.